Chương 01, đêm trăng người về chương 01, đêm trăng người về minh nguyệt cao cao treo ở trên trời. Ánh trăng lạnh lẽo từ trên trời hất tới dưới mặt đất, khiến cho buổi tối này trở nên vắng lạnh rất nhiều. Tây Dương là có chút khẽ động. Ba ba ba, ba ba ba. Trong mơ hồ giống như là có quỷ hồn đang vỗ tay một dạng. Mà cái kia làm Nhậm gia trấn nhà giàu, Nhậm gia trong phủ đệ thì là đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, không biết là trời đã rất khuya đang buồn ngủ rít mắt, hay là có một loại kỳ dị nào đó lực lượng ảnh hưởng. Toàn bộ Nhậm gia đều mười phần trầm tĩnh. Tất cả mọi người lâm vào mộng đẹp một dạng, không có nghe được một tiếng này tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đông, đông, đông. Nặng nề rơi xuống đất âm thanh một tiếng lại một tiếng vang lên, tựa như là có cái thứ gì nhún nhảy một cái rơi trên mặt đất một dạng. Ba ba ba. Đinh đinh thùng thùng Nhậm gia đặc biệt trải tại trên nóc nhà ngói xanh, giống như là đột nhiên bị cái nào đó thân ảnh dẫm qua, rầm rầm rơi xuống một chỗ, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người lấy một loại thẳng tắp tư thái rơi vào trên đường phố. Đông, đông, đông. Cái này thẳng tắp bóng người rơi xuống đất dưới thanh âm, giống như là nặng nề cự vật đập vào đất đá phía trên, khiến cho phụ cận cuốn lên một chút khói bụi. Hướng về cái này một thân ảnh nhìn lại, nhìn kỹ, chỉ thấy thân ảnh này vậy mà toàn thân đứng thẳng, hai tay đặt ngang, xanh mơn mẩn móng tay trừng tức hơn. Ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, vậy mà lập lòe ra điểm điểm u quang. Toàn thân mười phần cồng kềnh, giống như là không hiểu ở trong nước bị cua mập ra một dạng. Một thân quan bào mười phần cũ nát, nhưng là làm cho người kinh ngạc chính là, đến lúc này, trên đầu của hắn cái kia qua loa đeo lên mũ quan lại vẫn không có rơi xuống. T. A. Chợt T A âm thanh từ trong miệng phát ra. Miệng há to bên trong phun ra một cỗ nồng đậm mùi thối, càng làm cho người nhìn thấy nó đen nhánh răng cùng thêm ra tới hai cái răng nanh. Lại nhìn nó bộ mặt. Nhìn kỹ, chỉ nhìn nó bộ mặt giờ phút này sớm đã sưng biến sắc, nhưng là làm cho người kinh ngạc chính là, tại mọc đầy lông xanh thời điểm trên mặt của hắn vậy mà không có chút nào hư thối. Kết hợp trước đây đủ loại, cái này không khỏi để cho người ta nhớ tới một cái mười phần quỷ dị đồ vật, cương thi. Ngay tại phun ra một ngụm mùi thối đằng sau, cái này một cái mặt xanh nanh vàng cương thi, vậy mà như là biết đường một dạng hướng về Nhậm phủ phía ngoài cái kia mấy đầu đường nhìn mấy lần. Ngay sau đó, lấy một loại cực kỳ không khoa học, không thể tưởng tượng nổi thẳng tắp dáng vẻ, hai chân không còn hướng về phía trước nhảy nhót mà đi, đông, đông, đông. Tại dưới mặt trăng, chỉ thấy một cái như là bị dây thừng khóa lại thân ảnh cứ như vậy hai tay thẳng tắp, cực kỳ nhẹ nhàng tại trên đường cái nhảy nhót. Thật giống như cả trấn đều tại dưới sự thống trị của hắn. Đông, 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 đông đông đông. Một bên này, cương thi này lại còn tả hữu hút lấy cái mũi, ngửi 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 trái nghe, phải nghe, nhìn giống như là tại tiêu ký vị trí một dạng, lần này động tác tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới lộ ra mười phần quỷ dị. Nhưng mà, ngay lúc này, chỉ nghe được nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng lại một tiếng thanh thúy chuông đồng tiếng vang, thanh âm du dương mà thanh thúy, giống như từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến một dạng, linh linh linh, linh linh linh. Linh 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 nghe được tiếng vang kia, cái này một cái cương thi vậy mà theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, giống như là hết sức e ngại một dạng. Lại quay đầu hướng về cuối con đường nhìn thoáng qua, cương thi này vậy mà mười phần nhân tính hóa muốn thuận đường cũ trở về. A, ngay tại cương thi này sắp xoay người thời điểm, chỉ nghe được nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng mười phần trầm thấp tiếng ho khan, khu khu. Khu 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 thanh âm giản mua mà trầm thấp, dây thanh cũng là hơi có vẻ khàn khàn, để cho người ta nghe chút liền biết cái này phát ra âm thanh tuyệt đối là vị lão giả. Khiến người ta kinh ngạc chính là, theo trầm thấp tiếng ho khan không ngừng vang lên, tiếng chuông kia lại cũng là du dương không ngừng rõ ràng vang. Linh 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 linh, linh 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 linh. Tiếng chuông đột nhiên kịch liệt rung động, tựa như là tại thật chặt đuổi theo một cái kia cương thi một dạng, sau đó liền nghe được một tiếng giản mua tiếng quá khẽ. Định, chuyện thần kỳ xuất hiện. Cái kia như kỳ tích xoay người sang chỗ khác cương thi vậy mà tại hắn một tiếng này chữ định phía dưới, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. T, T, T một tiếng lại một tiếng trầm muộn tiếng gào thét không ngừng từ cương thi trong miệng phát ra, để người ta biết cương thi này dường như ngay tại làm lấy dây rùa. Thậm chí theo hắn dây rùa, nửa người trên của hắn lại thật đang lắc lư. Đập, đập, đập lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch một tiếng lại một tiếng tiếng bước chân đột nhiên từ cuối con đường xuất hiện, tùy theo mà đến thì là gậy gỗ rơi xuống đất lạch cạch âm thanh. Thanh âm một trước một sau, lộ ra mười phần quy luật. Hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh nhạt, thân hình còn xuống. Mười phần lão nhân khô gầy cứ như vậy chống một cây đằng trượng đầu đường hướng về cương thi đi tới. Mặc dù hắn nhìn như đã qua tuổi thất tuần, chân không tiện còn cần đằng trượng phụ trợ, nhưng lại không hiểu có một loại tông sư giống như khí độ. Dù là đối mặt cương thi cũng vẫn thản nhiên. Pha tạp tóc bị trải mười phần mềm mại, bị một cây đầu gỗ chế tạo cây châm thật chặt châm trên đầu. Hướng trên mặt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia một đôi con mắt thâm thúy, cho dù là trong đêm tối cũng làm cho người một chút khó quên. Đưa lưng về phía hắn cương thi giống như là nghe được tiếng bước chân của hắn một dạng, theo hắn càng ngày càng gần, dãy rủa cũng là càng ngày càng mãnh liệt. T. À. Nhưng mà, nhìn xem cái kia đã dần dần dao động cương thi, lão giả kia cũng không có mảy may e ngại ý tứ, chỉ là không ngừng đến đỡ lấy đằng trượng, từng bước một còng lưng thân thể đi thẳng về phía trước, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch treo ở đằng trượng phía trên một cái nho nhỏ chuông đồng cũng là tại đinh đinh rung động, giống như là tại cũng không ngừng dãy rủa cương thi đáp lời một dạng. Linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh. Rốt cục, khi lão giả kia lấy người ra chậm chạp bộ pháp đi tới cương thi trước người thời điểm, cương thi kia vậy mà đều đã có thể chuyển động trên người. Lộp bộp lộp bộp lộp bộp. Khi hắn thấy lão giả đi tới thời điểm, lại ngoài mạnh trong yếu một dạng đe dọa lấy hắn, một chút liền có thể để cho người ta nhìn thấy sợ hãi của hắn. Tê, tê thấy được cái này quen thuộc cương thi, lão giả khô gầy này lại phảng phất là đối mặt lão bằng hữu một dạng, đầy mắt cảm khái nhìn xem trước mặt cái này mập ra cương thi, nguyên lai thật là Nhậm Uy Dung à, thời gian trôi qua thật nhanh à, trong nháy mắt ngươi cũng chết 20 năm. Ung dung cảm khái một tiếng, ngay sau đó Tống Phong thì là gõ gõ đằng trượng, đem cái kia cấp tốc vang vọng chuông đồng từ đằng trượng bên trên lấy ra, treo ở Nhậm Uy Dung trước ngực. Mặc dù chúng ta duyên phận đã từ 20 năm trước liền lấy hết, nhưng lần này lão phu trở về lại không phải do không tìm ngươi mượn ít đồ. Như ngươi loại này dị bẩm thiên phú cương thi, chắc hẳn thi khí nên cũng là so bình thường cương thi càng thêm thuần hậu đi. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là biến sắc, cả người chợt nhiều hơn một loại không hiểu khí độ. Xoát xoát xoát, xuất thương như rồng, hàn quang điểm điểm. Cái kia đằng trượng ở tại trong tay bị mười phần lưu loát dạo qua một vòng đằng sau, tựa như trường thương một dạng bị nó đính tại cương thi giữa cổ họng. Đùng. Dù là nó đã dần dần già đi, nhưng này căn đằng trượng ở tại trong tay cũng là cho thấy không giống bình thường lưu loát cùng nguy hiểm. Giống, giống, giống. Một tiếng lại một tiếng tiếng gào thét đột nhiên từ bị đinh trụ yết hầu Nhậm Uy Dung cương thi trong miệng phát ra, giống như là mười phần hoảng sợ một dạng. Linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh. Theo hắn ra sức gào thét dây rủa, bị treo ở trên cổ hắn trung đồng cũng là như là bị bức bách một dạng, vang lên càng gấp gáp hơn. Chương 02, mượn một hơi chương 02, mượn một hơi đừng nóng nội đừng nóng nội, liền mượn một ngụm thi khí trước dùng một chút, chúng ta đều là bạn cũ, không cần như thế keo kiệt nhìn xem Nhậm Uy Dũng như vậy dãy rủa. Tống Phong thì là cười khẽ vài tiếng, sau đó chậm rãi đem tay phải đặt ở chỗ ngực, lấy ra một cái lớn chừng ngón cái người giấy. Người giấy kia tựa hồ là dùng giấy trắng cắt thành, cả tấm trên tờ giấy trắng không có nửa điểm nhăn sắc, nhưng lại quỷ dị có thể làm cho người nhận ra chính phản. Lấy hai ngón tay kẹp lấy người giấy, Tống Phong thì là đem nó đặt ở đằng trượng nắm tay nhích lại gần mình ngón tay vị trí, sau đó nhẹ nhàng thở hát ra, hô. Đi thôi theo hắn khẩu khí này phun ra, sắc mặt của hắn vậy mà tại một khắc này trở nên trắng bệnh. Khiến người ta kinh ngạc chính là, đặt được khẩu khí kia một cái kia người giấy nhỏ thì là lộ ra mười phần có linh tính, vậy mà đón gió đứng lên. A a a ngay sau đó, cái kia lớn chừng ngón cái người giấy nhỏ, lại thất tha thất thểu thuận cái kia đinh lấy Nhậm Uy Dũng biết hầu đằng trượng đi về phía trước đi. Hô một trận gió nhẹ thổi qua, trực tiếp đem người giấy nhỏ kia thổi đến bay lên, nhưng là nó lại hết sức ngoan cường một bàn tay bắt lấy đằng trượng. Giống như là tại trong cung phong, dũng cảm đoạt lại tính mạng mình dũng sĩ một dạng. Một bàn tay, hai cánh tay. Khi nó hai cánh tay đều chộp vào một cây kia đằng trượng bên trên thời điểm, nó vậy mà tại không trung nhảy vọt một chút, sau đó lại giẫm tại đằng trượng bên trên. Lần này, bước tiến của nó dường như trở nên ổn trọng hơn một chút. Nhìn xem người giấy nhỏ tại cái này sái bảo. Nhìn nhìn lại cái kia theo Nhậm Uy Dũng không ngừng dãy rủa mà vang vọng sắp vỡ vụn trung đồng, Tống Phong thì là thấp giọng quát nói, đừng đùa, mau làm sống. Nghe được Tống Phong thúc giục, người giấy nhỏ thì là nện bước kiên định bước chân, thuận đằng trượng đi tới cương thi miệng trước. Ngay sau đó, hai tay ôm ở cương thi tả hữu trên mặt, lại miệng đối miệng cùng cương thi hôn đứng lên. Ngô 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 thấp giọng tiếng nghẹn ngào không ngừng truyền đến. Trong lúc mơ hồ, cái kia một mực nấn ná tại Nhậm Uy Dũng trong cổ họng cái kia một đoàn màu xanh thi khí, lại bị cái này người giấy nhỏ từ trong miệng hút đi ra, tê mất khẩu khí này, người giấy nhỏ giống như là ăn quá no một dạng, giấy trắng kia kéo đi ra đầu lâu trong nháy mắt liền biến xanh không ít. Thậm chí còn mười phần nhân cách hóa vô vô lồng ngực của mình, khụ 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 sau một khắc, liền nhìn thấy cái kia một luồng khói xanh thuận người giấy nhỏ cổ, rơi vào bụng của nó bên trong. Trong lúc nhất thời, người giấy nhỏ kia cũng là nhẹ nhàng thở ra một dạng nằm ở đằng trượng bên trên, giống như là đánh một trận đại trượng một dạng. Nguyên bản Nhậm Uy Dũng liền dãy rủa mười phần kịch liệt, mà khi trong cổ họng hắn thi khí bị hút ra đến một ngụm nhỏ đằng sau, hắn càng là điên cuồng một dạng dãy rủa, tê, hống hống hống. Thậm chí theo hắn dãy rủa, trong mơ hồ dường như có điểm điểm huyết khí từ bụng của hắn tràn ngập ra, để trên người hắn thi khí càng thêm nồng đậm. Bởi vì hắn thi khí càng lúc càng nồng nặc, cái kia chuyên môn khắc chế cương thi trung đồng cũng bắt đầu điên cuồng lắc lư, thậm chí giống như là trong cuồng phong sóng lớn đang tung bay. Linh linh linh, linh linh linh, linh linh linh. Tiếng chuông không ngừng vang vọng, ngay tại một đoạn thời khắc, nó giống như là đạt tới cực hạn một dạng phát ra một tiếng vang dọn. Đúng. Ngay sau đó, cái kia khắc chế Nhậm Uy Dũng trung đồng tựa như cùng cầm một dạng, không tái phát xuất ra thanh âm. Nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia dùng đồng thau chế tạo, khắc lên minh văn phủ chú trung đồng, giờ phút này đã có một đầu từ trên xuống dưới vết rách. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, không có đồ vật chế ước Nhậm Uy Dũng tức giận đối với Tống Phong quát to một tiếng, sau đó tựa như cùng chuột gặp mèo một dạng hướng về nơi xa trong rừng rậm chạy mà đi. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người liễu lưới. Nhìn xem cái này rời đi cương thi bóng lưng, Tống Phong thì là chậm rãi đem đằng trượng buông xuống chống trên mặt đất. Cái kia hít một hơi thi khí được hắn một hơi người giấy nhỏ, giờ phút này thì là mười phần có linh tính thuận đằng trượng bò lên trên cánh tay của hắn, sau đó giấu ở hắn vạt phải bên trong. Thậm chí đang nhảy tiến bộ ngực hắn vạt phải bên trong thời điểm, nó còn mười phần nghịch ngậm nô đầu ra, giống như là một cái đối với thế giới hết sức tò mò tiểu hài tử một dạng. A, nhận lấy ngực dị động, Tống Phong thì là duỗi ra ngón tay vô vô người giấy nhỏ đầu, lại đưa nó lấp trở về. Ngay sau đó, liền chống đằng trượng, từng bước hướng về Nhậm gia trấn phụ cận cũ nát trong sơn thần miếu đi đến, lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch bất quá vẹn vẹn chỉ là đi 3 năm bước, hắn liền nhịn không được thở hổn hển câu chửi thề, dừng lại nghỉ một lát, sau đó lại tiếp tục đi. Cái kia còn lương thân thể, thật giống như thật là một cái thất tuần cùng tuổi lão nhân một dạng hành động bất tiện. Khi hắn bỏ ra thời gian rất lâu thở hổn hển đi vào miếu sơn thần thời điểm, động tác của hắn thì là không khỏi dừng lại. Ngay sau đó, hắn thì là hai tay nắm đằng trượng, thản nhiên nhìn xem đã sớm bị điểm bên trên đèn lộ ra đèn đuốc sáng trưng cũ nát miếu sơn thần, không nghĩ tới lão phu đều đã đi xa như vậy, còn có người muốn cùng lên đến chịu chết, chẳng lẽ nói ngươi thật không sợ chết sao? Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là không sợ chút nào sợ chống đằng trượng, nện bước chậm rãi bước chân, từng bước đi tới sơn thần tượng thần phía dưới. Theo hắn đi đến sơn thần trước tượng thần, chỉ nhìn đạt được cái kia cũ nát màu vàng đất màn che phía sau, thì là chạy ra một người mặc vải bố cong hồ lô màu đen, toàn thân nam tử trung niên khô gầy. Nam tử khô gầy kia đầu tiên là cảnh giác trên dưới đánh giá một phen Tống Phong, khi hắn nhìn thấy Tống Phong trên thân không có mang bất kỳ vật gì thời điểm, lúc này mới theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, "Ân sư, nhiều năm không thấy lão nhân gia ngài làm sao luân lạc tới cái này địa vị?" Nhìn xem thân ảnh quen thuộc này, Tống Phong thì là có chút ngoài ý muốn nhíu mày, sau đó đem trong tay đằng trượng dựa vào sơn thần dưới tượng thần. Sau đó từ bên cạnh cái kia một đống đống rơm dạ bên trong, lấy ra cái kia đã bệnh một nửa rơm dạ dây thường bắt đầu bệnh. Thậm chí một bên bệnh lấy rơm dạ dây thường, một bên ung dung mở miệng nói ra, "Già già, vốn cho là nuôi mà dưỡng già, thu chút bọn đồ tử đồ tôn có thể làm cho lão phu bảo dưỡng tuổi thọ. Không nghĩ tới đến cuối cùng ngược lại là bị chính mình thân đồ đệ phía sau thọc một đao, hiện nay không còn có cái gì nữa, chỉ có thể dựa vào bệnh dây cỏ sống qua ngày đi." Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút dừng lại, sau đó đánh giá một chút đứng tại hắn bên trái đằng trước nam tử khô gầy, "Kim Tầm à, ngươi không phải là đi tạm địa sao? Làm sao hiện nay nhớ tới ta lão đầu tử này tới? Chẳng lẽ thật dự định thay vi sư dưỡng lao phải không?" Nghe được Tống Phong nói như thế, Kim Tầm thì là giật cứng ngắc khỏe miệng cười vài tiếng, sau đó toan hót giống như mở miệng nói ra, "Nếu là ân sư ngài thật tin được đồ đệ, Kim Tầm vì ngài dưỡng lao thì như thế nào? Chỉ bất quá Kim Tầm bản sự không tốt, sợ là đến lúc đó bảo hộ không được ân sư ngài nha." Sau khi nói đến đây, hắn chỉ là có chút dừng lại, sau đó mang theo thăm dò tính mở miệng nói ra, "Nghe nói ân sư ngài một đường xuôi nam, càng là tao ngộ mấy lần ám sát, không biết lão nhân gia ngài bây giờ còn có thể không thể ra tay." Chương 3, bóng rắn trong chén. Chương 3, bóng rắn trong chén. Nghe cái kia một mực cảnh giác không vào chính mình quanh thân một trượng bên trong Kim Tầm nói như thế, cái kia chính chậm rãi biên dây của Tống Phong thì là cười khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái, "Làm gì? Hẳn là ngươi cũng nghĩ đến sò xét thăm dò. Ngươi cái kia một thân cổ thuật đều là lão phu dạy, chẳng lẽ là muốn đạp va tử phải không? Hay là nói ngươi cảm thấy đại sư minh của ngươi có thể làm được sự tình, ngươi cũng có thể làm được?" Nghe Tống Phong như vậy hỏi lại, Kim Tầm thì là vội vàng mở miệng giải thích, "Ân sư ngài là biết ta, lúc đó bái sư thời điểm là thuộc ta nhỏ tuổi nhất lá gan nhỏ nhất, ta làm sao dám đối với ân sư ngài độc thủ. Ta đây là nghe được đại sư huynh làm ra cấp độ kia thiên lý bất dung sự tình đằng sau, muốn đến trợ ân sư một chút sức lực, ân sư ngài có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều." Sau khi nói đến đây, hắn thì là giải thích một dạng đem trên lưng mình con cái kia da đen hồ lô đặt ở bên cạnh sơn thần trên tế đàn, "Ân sư ngài cứ yên tâm đi, đệ tử tuyệt đối không phải cấp độ kia bội bạc, thấy lợi quên nghĩa hàng người." Nhìn xem Kim Tầm đem trên lưng mình con cổ độc hồ lô đặt ở trên tế đàn, Tống Phong thì là nhìn thoáng qua miếu sơn thần phía trên lửa đèn. Cũ kỹ miếu sơn thần sớm đã bốn chỗ hở. Gió nhẹ thổi qua, cũ nát bát sứ, tứ tán màn tre cùng tung bay râm rạng, thì là làm nổi bật miếu sơn thần lửa đèn rã rời. Nhìn xem lửa đèn làm nổi bật phía dưới hơi có vẻ lộng lẫy miếu sơn thần, cái kia chính bệnh lấy dây của Tống Phong thì là sâu kín đối với Kim Tầm cười nói, "Mấy năm không thấy học thông minh, biết sớm hạ cổ tiên hạ thủ vi cường, bất quá ngươi cái này Kim Tầm cổ luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn nha." Lời nói rơi xuống, hắn thì là mười phần nhẹ nhõm từ bên cạnh bên trong đống cỏ cầm ra tới từng cái có bọ chét một dạng lớn màu đỏ tiểu phi trùng. Thấy cảnh này, nhìn xem Tống Phong dễ dàng như thế liền đem chính mình sớm bố trí tại trong sơn thần miếu xung làm đòn sát thủ cổ trùng cầm ra đến đằng sau, Kim Tầm thì là sắc mặt đại biến, điều đó không có khả năng. Như thế nhỏ bé biến dị cổ trùng, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị giải quyết. Sau một khắc, hắn liền nhanh chóng bóp lấy ngón giữa, sau đó đối với xa xa màu đen cổ hồ lô niệm động chú ngữ, "Ách cô lâu nô lợi lạc ma." Nhưng mà, không đợi hắn đem hoàn chỉnh chú ngữ niệm đi ra đâu, liền nhìn thấy một mực tại dưới chân hắn pha tạp đầu kia bóng dáng màu đen, tại chợt xuống lại. TTT ngay sau đó, cái kia bóng dáng màu đen vậy mà như là một đầu màu đen bóng ma như rắn, cuốn tại Kim Tầm trên thân. Xích hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, rốt cuộc niệm không ra một chữ chú ngữ. "Ách, ách, ngươi nhìn xem cái kia bị xà ảnh quyển sắp chết đi Kim Tầm." Tống Phong thì là đem trong tay mình bệnh lấy dây cỏ tại dưới ánh đèn nhẹ nhàng tìm lại. "A." Một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia làm nổi bật tại dưới đèn đuốc mặt đầu kia bóng dáng giống như là đang sống, đem Kim Tầm cổ một phân thành hai, cờ rác máu tươi báo tố ra cách xa mấy mét. Nhuộm đỏ chung quanh đây màu vàng đất màn tre. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, tròn trịa đầu người rơi xuống từ trên không không ngừng quay cuồng, lăn hai cái tuần, vậy mà trực tiếp liền lăn đến Tống Phong dưới chân. Nhìn nó hai mắt trừng trừng, đỏ bừng cả khuôn mặt, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, thình lình ở giữa là chết không nhắm mắt. Buông xuống ở trong tay dây cỏ, Tống Phong thì là chậm rãi từ bên cạnh lấy ra đằng trượng, mượn đằng trượng đứng lên, "Biết rõ ngươi cái này một thân cổ thuật đều là lão phu dạy, ngươi vì sao còn dám âm thầm hạ cổ? Hẳn là thật cho là mình là trò giỏi hơn thầy phải không?" Tay trái nhẹ nhàng bê động, đợi đến đem cái kia biến dị Kim Tầm cổ nghiền nát đằng sau, Tống Phong lúc này mới đem một điểm kia vết máu gãy tại Kim Bảo chết không nhắm mắt trên đầu lâu, như là đã biết lão phu một đường xuôi nam đã trải qua mấy lần ám sát tập sát, ngươi liền hẳn phải biết lão phu không phải ngươi cho là giả mà hồ đồ. Dạng gì tình thầy cho có thể đáng ngươi từ tàng địa nhất lộ phi nước đại, vượt qua mấy ngàn dặm đến tương trợ lão phu. Đã ngươi có thể truy tung đến lão phu vết tích, biết lão phu tại trong sơn thần miếu lưu lại qua tung tích, lại vì sao dám ở chỗ này xem như ám toán lão phu đạo tràng? Sau khi nói đến đây, hắn thì là chủ quải trượng đi tới lấy lửa đèn sơn thần tượng nặng bên cạnh, tại lửa đèn phía trên màn tre bên trên lấy xuống một cây dài ước chừng một thước hơi mở vỏ rắn lột. Nổi bật lửa đèn đối với cái kia hơi mở vỏ rắn lột nhìn kỹ. Chỉ nhìn cái kia chỉ có dài một thước vỏ rắn lột phía trên, thì là bị người dùng chuột hào điểm huyết dịch hòa với chu sa, tại trên lân phiến viết vô số chữ nhỏ, hội chế thành nhiều loại quỷ dị phù văn, đáng tiếc lao phu sau cùng cất giữ, chén này ảnh rắn phược chú dùng đúng là đầy đủ lăng lệ, sát khí nghiêm nghị vốn cho là đến nhậm ra chấn, có thể mượn sau cùng cất giữ mà sát một con cá lớn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chỉ con tôm nhỏ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn thì là thở dài một hơi, sau đó mượn lửa đèn này đem vỏ rắn lột từ đầu rắn bắt đầu nhóm lửa, lốt buốt. Rắn này thuế phía trên giống như là có chất béo một dạng, vừa mới đụng lửa liền nhanh chóng từ đầu rắn thiêu đốt đến đuôi rắn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên, trong mơ hồ giống như là từ thiêu đốt lên vỏ rắn lột phía trên thấy được kim tầm thống khổ hư ảnh. Toàn bộ vỏ rắn lột trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn đen xám. A! Từ từ. A nhưng mà, ngay tại con rắn kia biến hóa làm một đầu hình sợi dài đen xám sát na, chỉ nhìn đến một đầu thật dài bóng đen thì là từ Tống Phong trong bóng dáng mặt có chút lưu động, TTT sau một khắc, chỉ thấy Tống Phong trên thân giống như là có thứ gì không ngừng ở tại trên thân chạy, đồng thời điểm chặt hắn một dạng. Từ hai chân đến ngực một mực lan tràn đến cổ, cái kia trường bảo màu xanh bên trong đều dịn ra từng đầu vết máu thật sâu. Phốc thử, một ngụm tinh huyết bị nó phun ra. Ngay sau đó, cái kia một mực tại trong cái bóng của hắn không ngừng du động bóng ma màu đen, thì là nhanh chóng đâm vào hắn phun ra trước kia tinh huyết bên trong. Xì 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 giọt nước bị ngọn lửa thiêu đốt, bốc cháy lên từ từ thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn phun ra thanh kia huyết dịch thì là nhanh chóng khô cạn, trong nháy mắt liền biến thành một khối vết máu. Nhìn xem trong sơn thần miếu bừa bộn, trên thân thấm lấy từng kia vết máu, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được Tống Phong thì là mặt không thay đổi nhìn thoáng qua kim tầm thi thể, chén này ảnh rắn phược chú sử dụng giá quá lớn, nếu không phải bước đến cực điểm, lão phu cũng không trở thành làm việc như vậy. Ta đây cũng là chính mình cho mình thu thập cục diện rồi dám, nếu không phải hiện tại trong đầu còn có chút thật đồ vật, lão phu trực tiếp liền cắt cổ mở lại tính toán. Nếu không phải trước sau đều là chính mình, hắn sợ là trực tiếp liền đem nguyên thân 18 đời tổ tông đều cho mắng khắp cả. Mặc dù hắn hoàn mỹ dung hợp tự thân hết thảy, chính mình là Tống Phong tuyệt đối không có chút nào nghi vấn. Nhưng là cái này mê trong thai thức tỉnh quá muộn, cái này mẹ nó đều qua tuổi thất tuần còn tu luyện tẩu hỏa nhập ma mới thức tỉnh, nếu là chậm thêm 2 ngày đoán chừng trực tiếp liền có thể quay đầu đi đầu thai. Đem kim tầm đầu cùng thân thể chồng đến cùng một chỗ, ngay sau đó Tống Phong thì là lấy qua cái kia cổ độc hồ lô mở ra miệng hồ lô lấy tay có chút dẫn một cái. Đi. Rất nhiều mây đen một dạng bóng ma bỗng nhiên ở giữa từ cổ độc trong hồ lô bay ra, sau đó nhào tới kim tầm trên thi thể, ong 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 sau đó rất nhiều bay muỗi nhanh chóng hút máu sinh sôi, chỉ chốc lát công phu liền đem thi thể gặm chỉ còn xương cốt. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt gặm nuốt xương cốt thanh âm truyền đến, cái kia cứng rắn xương cốt tại rất nhiều bay muỗi dưới hàm răng mặt, lại như cùng có cây giống nhau yếu ớt. Trong nháy mắt lại chỉ thừa xương vụn. Ong 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 bay muỗi không ngừng trên mặt đất xoay quanh, hút lấy tản mát trên mặt đất huyết dịch, càng đem hiện trường xử lý không gì sánh được sạch sẽ. Nhìn xem hiện trường đã xử lý sạch sẽ, Tống Phong thì là đem trên bàn đến hướng về bay muỗi sâu độc một đoạn phương hướng ném đi, xì xì xì. Lốt buốt. Cái kia vừa mới nhìn còn không gì sánh được cường lực bay muỗi sâu độc tại dưới ngọn lửa này hóa thành ash, liền chạy trốn đều làm không được. Nhìn xem cái này như mộng miễn bọt nước giống như biến mất cổ trùng, tại lửa đèn phía dưới bị làm nổi bật quang ám sen lẫn Tống Phong thì là nhẹ nhàng đâu a nói, bàn môn tà đạo cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã chương không muốn, thất thúc công chương không muốn, thất thúc công vừa rạng sáng ngày thứ hai. Vừa mới rời giường rửa mặt xong tiểu thúc, thì là trực tiếp liền đem lau mặt khăn mặt ném tới trong bồn rửa mặt, sau đó liền nhìn ra phía ngoài luyện công thu sinh cùng Văn Tài, hai người các ngươi tiểu tử thúi cả ngày không làm việc đàng hoàng chỉ biết chơi, hai ngày trước còn dám chơi các ngươi sư thúc khách nhân, thật sự là gan to bằng trời. Buổi sáng hôm nay luyện công thời gian lại thêm một khắc đồng hồ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem có thể hay không đem các ngươi hai cái nghịch ngợm gây sự kình nắm chặt tới. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thúc thì là cầm lên một cây kia thời khắc bày ở trước cửa đằng điều, đi tới ngay tại đâm trung bình tấn rèn luyện thân thể thu sinh cùng Văn Tài trước mặt. Xoát, xoát, xoát. Đằng điều quất vào không trung phát ra xoát xoát thanh âm, nhìn xem thu sinh cùng Văn Tài, hai người nhịn không được lạnh run. Nhìn xem sư phụ cầm đằng điều đi tới, thu sinh thì là theo bản năng hướng bên cạnh nhường để đem Văn Tài nhường lại. Sư phụ, ta gần nhất luyện công cũng là rất chịu khó, mà lại ngài không phải nói ta tu hành còn tính là có thể thôi. Nếu không ngài trước đốc thúc Văn Tài đi, ta cũng cảm thấy Văn Tài gần nhất quá mức lời biếng, có hại sư phụ ngài uy danh. Nghe được thu sinh trực tiếp bán huynh đệ, Văn Tài cũng là vội vàng hướng sư phụ giải thích nói, sư phụ, ta thật sự có cố gắng tu hành, mà lại lần trước là thu sinh chơi sư thúc khách nhân, không phải ta nha. Đây chính là đại sự đến giải thích rõ ràng, mà lại hắn biết chơi sư thúc khách nhân chuyện này, tại sư phụ cửu thúc nơi đó cũng không phải dễ dàng như vậy phiên tiền. Quả nhiên, ngay tại cửu thúc nghe được Văn Tài nói chơi sư thúc khách nhân thời điểm, cửu thúc thì là chợt đem ánh mắt nhìn về hướng đang ở nơi đó ghim trung bình tấn. Mệt mỏi đỏ bừng cả khuôn mặt thu sinh, hảo tiểu tử, còn dám cùng ta trang, cái này vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ thời gian, ngươi liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là biến sắc, sau đó trong tay đằng điều thì là chợt hướng về thu sinh trên đùi rút đi, xoát. Nghe được tiếng xe gió này, thu sinh rốt cuộc không lo được trang, hai chân dùng sức một cái lộn ngược ra sau lại tránh được sư phụ đằng điều, à. Sư phụ, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Sư phụ ngươi nghe ta giải thích nha, nhìn xem chính mình giả vờ giả vịt bị vật trần, thu sinh phản ứng đầu tiên chính là chạy, ngay sau đó liền một bên chạy trước một bên hướng về cửu thúc giải thích. Nhưng mà, cửu thúc nhìn xem hắn việc này nhảy nhảy loạn dáng vẻ thì là không khỏi cười lạnh vài tiếng, hắc hắc. Hiểu lầm. Hôm nay ta liền để ngươi gặp phải đấy, nhìn xem ngươi có thể chịu vài roi. Lời nói rơi xuống, Cửu Thúc thì là cầm đằng điều liền đi đi qua, trong nháy mắt nghĩa trang này bên trong tiểu trở nên náo loạn. Nhìn xem cái này quen thuộc mở màn hình thức. Một bên khác chính cổ bức lấy Kim Trung Bình Tấn Văn Tài thì là Tiêu Mễ Mễ nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu đi không nhìn cái này náo hai người. Ý đồ dùng cái này tránh né sư phụ ánh mắt. Nhưng mà, ngay tại náo kịch sắp khai triển thời điểm, chỉ nghe được nghĩa trang cửa lớn đột nhiên bị gõ, đông đông đông. Đông đông đông. Thu sinh ngươi mở cửa nhanh a, bác gái ngươi để cho ngươi nhanh về cửa hàng một chuyến. Nghe được tiếng gõ cửa này, Cửu Thúc thì là buông xuống ở trong tay đằng điều, sau đó đối với Thu Sinh nháy mắt ra dấu, nhanh đi mở cửa, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhìn xem chính mình trốn khỏi một kiếp, Thu Sinh cũng là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền đi hướng chính mình đại cứu tinh, à, là bán cá mẹ à, thế nào? Ta bác gái làm sao đột nhiên như vậy vội vã muốn tới tìm ta? Mở ra cửa lớn, Thu Sinh thì là thấy được cái kia chính lôi kéo xe bán cá mạnh. Bán cá mạnh thường xuyên đi tới đi lui tại thành trấn ở giữa, cho nên ngẫu nhiên cửa hàng có việc thời điểm, bác gái sẽ để cho hắn hỗ trợ truyền tin. Nhìn xem Thu Sinh mở ra nghĩa trang cửa lớn, bán cá mạnh thì là đối với Thu Sinh mở miệng nói ra, Thu Sinh, bác gái ngươi để cho ngươi nhanh một chuyến cửa hàng, nói ngươi thất thúc công trở về, để cho ngươi nhanh gặp một lần thất thúc công. Mà lại bác gái ngươi nói, chuyện này rất gấp, ngươi nhất định phải nhanh lên. Sau khi nói xong, bán cá mạnh thì là lôi kéo xe của mình hướng về ngoài trấn chợ cá phương hướng đi đến. Hắn đến thừa dịp sáng sớm lại vận một xe cá, hôm nay giá thị trường bán chạy nhanh, đến thừa cơ hội này kiếm nhiều tiền một chút. Nhìn xem bán cá mạnh rời đi, Thu Sinh thì là vội vội vàng vàng quay đầu đi, chạy đến trong nghĩa trang cùng sư phụ xin phép nghỉ. Sư phụ, ta muốn xin phép nghỉ, ta bác gái nói muốn để ta đi trong cửa hàng tìm nàng một chuyến, phi thường gấp. Nghe được Thu Sinh nói như thế, đang ngồi ở trên ghế bành uống trà Cửu Thúc thì là có vẻ hơi kinh ngạc. Ân, bác gái ngươi không phải đã nói 1-3 năm tại nghĩa trang luyện công, 2-4-6 đi xem cửa hàng sao? Sự tình gì gấp gáp như vậy? Nguyên bản Thu Sinh là có tư chất, nhưng là một mặt là hắn tương đối ngang bướng, một phương diện khác cũng là Thu Sinh bác gái không quá đồng ý hắn luyện công việc này, cho nên nói Thu Sinh bản sự cũng không chút luyện tốt, căn bản tính không được truyền nhân ý bát của hắn. Trước đây hắn nhưng là cùng Thu Sinh bác gái nói qua, luyện công thời điểm thế nhưng là không có khả năng bị trong tiệm sự tình quấy rầy. Hiện nay vội vã như vậy, khẳng định không phải nghĩa trang sự tình. Nghe được sư phụ hỏi như thế, chính dẫn theo xe đạp Thu Sinh đồng dạng cũng là kinh ngạc đối với Cửu Thúc mở miệng nói ra, sư phụ, bán cá mạnh nói là ta thất thúc công trở về, bác gái để cho ta nhanh gặp một lần thất thúc công. Không nghĩ tới thất thúc công nhiều năm như vậy không có tin tức, bây giờ lại đột nhiên trở về, ta đây đến nhanh nhìn xem, đi trễ bác gái thế nhưng là thật sẽ sinh khí. Nghe được Thu Sinh nói như thế, Cửu Thúc cũng là không lo được uống trà, vội vàng đặt chén trà xuống đứng người lên đến, ngươi nói chính là ngươi thất thúc công. Chính là bác gái ngươi để cho ngươi cho hắn dưỡng lao, mà không phải đến học bản lãnh cái kia thất thúc công. Nếu là như vậy, vậy ta phải đi xem một chút, vừa bạn cũng nói chuyện với hắn một chút liên quan tới ngươi học nghệ tu hành sự tình. Thời điểm trước kia, Thu Sinh cái này thất thúc công hắn là chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân, bây giờ người đến hắn nhưng phải đi xem một chút. Ngay sau đó, Thu Sinh liền chở Cửu Thúc cưỡi xe đạp, hướng về trong trấn cửa hàng phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, đang luyện công Văn Tài nhìn xem cưỡi xe đạp đi ra hai người, thì là vội vàng đuổi theo, sư phụ, Thu Sinh, các ngươi chơi cái gì đi? Các ngươi chờ ta một chút, các ngươi chờ ta một chút nha. Văn Tài nhìn xem hai người cùng đi trên trấn nhưng lại không mang theo chính mình, hắn cũng là tăng thêm sức lực mà chạy, cũng không để ý luyện công mệt mỏi. Ngạnh Sinh Sinh dựa vào một đôi chân đuổi kịp hai người xe đạp. Chạy trước bước cùng Cửu Thúc ngang bằng, Văn Tài thì là một bên cân bằng lấy hô hấp, vừa hướng Cửu Thúc cùng Thu Sinh mở miệng hỏi, sư phụ, hai người các ngươi đi thôn trấn làm sao không mang theo ta? Ta cũng muốn đi trong trấn, ta muốn đi gặp Đình Đình. Nhìn xem đi theo bên cạnh mình không ngừng chạy cái này buồn đồ đệ, Cửu Thúc thì là bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta là đi Thu Sinh bác gái trong nhà đi gặp một lần Thu Sinh thất thúc công, mà lại Nhậm Đình Đình gần nhất sẽ rất bận rộn, không kịp gặp ngươi. Nghe Cửu Thúc nói như thế, Văn Tài trên khuôn mặt thì là lộ ra một tia hướng tới dáng tươi cười. Ta tin tưởng Đình Đình nhất định sẽ gặp ta trường không năm, thời phong thủy trường không năm, thời phong thủy ba người không nói gì, một đường phi nhanh. Đợi đến đi tới Thu Sinh bác gái cửa hàng phụ cận đằng sau, bọn hắn thì là thuận bên cạnh cái hẻm nhỏ tiến nhập cửa hàng hậu viện. Bác gái ta tới. Có phải hay không ta thất thúc công thật trở về? Mới vừa vào cửa Thu Sinh liền hô to gọi nhỏ, nhìn đối với bác gái trong nhà, đó là không chút nào sợ người lạ, đơn giản liền cùng về nhà mình một dạng. Nhìn xem Thu Sinh triển hiện ra lần này tùy ý tư thái, chính đi ở chính giữa chuẩn bị áp trục ra sân Cửu Thúc, khoe miệng cũng là không khỏi nở một nụ cười. Mặc dù Thu Sinh không phải nhi tử, nhưng lại hơn hẳn nhi tử, cái này cũng coi là chân tình bộc lộ. Dù sao ăn nhờ ở đậu cuối cùng vẫn là thiếu 3 phần lực lượng, mà bác gái có thể đem Thu Sinh dưỡng thành dạng này, rất hiển nhiên cũng là thật dụng tâm. Mặc dù hai cái này đồ chơi không thế nào cố gắng tu hành, nhưng là chiếm một sư đồ duyên phận, hắn tự nhiên cũng là để bụng mấy phần. Nghe được bên ngoài hô to gọi nhỏ thanh âm, bác gái thì là trực tiếp ngay tại trong nội đường hô mở nói, đừng ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, nhanh tiến đến, nếu là nhao nhao đến ngươi thất thúc công nghỉ ngơi, hôm nay ta không phải cho ngươi chăm chú ra thịt. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Thu Sinh trên khuôn mặt thì là mang theo dáng tươi cười đi tới nội đường, hắc 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 hắc. Bác gái, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Lời nói vừa dứt, hắn liền nhìn thấy mặc một thân một mạc trường bào, chính chống cái kia đằng trượng dựa vào trên ghế bành, toàn thân cao thấp có một phen phi phàm khí độ lão giả. Nhìn thấy lão giả này đằng sau, Thu Sinh căn bản cũng không có các loại bác gái nói cái gì, trực tiếp liền quỳ xuống, phanh 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 ba cái khấu đầu trụ thổ địa đều có trầm đủ, con bất hiếu Thu Sinh bái kiến thất thúc công. Thấy được Thu Sinh lần này chân tình bộc lộ, thậm chí đem đầu đều đập đỏ lên, Tống Phong cái kia nửa mở nửa khép lấy trong hai mắt cũng là không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Hảo hai tử, không cần hành đại lễ như vậy, nhanh để thất thúc công nhìn một cái. Hắc, cao lớn cũng là trở nên đẹp trai, không sai, thực là không tồi. Nhìn xem cái này quen thuộc bóng dáng, hắn tự nhiên nhớ tới trong trí nhớ chính mình đã từng ôm qua đứa bé kia. Hắn cùng tiền thân Trung Phi là một người, đủ phải loại này coi là ít có huyết mạch thân nhân, hắn tự nhiên cũng có mấy phần tình cảm bộc lộ. Nhất là sông sáo linh huyễn giới nhiều năm, gặp nhiều nhân tính hắc ám, ngươi lửa ta gạt, giống như là loại này chân thành tha thiết tình cảm hắn đời này có thật đúng là không nhiều. Nhìn xem người ta thân tình chân đầy, vừa mới nghiêm túc một phủi áo bào, dẫm lên bước chân thư thả chân trái trước bước vào nội đường cựu thúc thì là tràn đầy hâm mộ. Tiểu tử thúi này luôn luôn không lớn không nhỏ, ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn là cái này đức hạnh đâu. Mặc dù biết người ta là thân nhân, nhưng là trong lòng ế ẩm là chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà khi cựu thúc đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi ở trên ghế bành một cái kia trên người lão giả thời điểm, cặp mắt của hắn còn có phải hay không có chút ngưng tụ. Ân, cố này khí độ ngay tại trong lòng của hắn hơi có do dự thời điểm, Tống Phong cũng là nhìn thấy đi tới cựu thúc. Ngay sau đó, hắn trong hai mắt ngắn ngủi lộ ra cái kia một tia tình cảm thì là nhanh chóng bị che giấu được, hóa thành mỉm cười thản nhiên, các hạ chính là cựu thúc thôi. Nhiều năm như vậy, đa tạ cựu thúc đối với Thu Sinh chăm sóc, lão phu thật sự là vô cùng cảm kích. Nhìn xem Tống Phong ánh mắt biến hóa, nhìn lại quanh người hắn khí độ, cựu thúc trong đôi mắt do dự chi tình cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng là trở ngại hai cái đồ đệ còn có Thu Sinh bác gái ở chỗ này, cựu thúc cũng là mười phần hữu lễ hai tay ôm quyền mỉm cười, đâu có, Thu Sinh nếu bái ta làm thầy, vậy ta đây người sư phụ tự nhiên cũng phải thật tốt dạy bảo hắn sự làm người đạo lý. Sau khi nói đến đây hắn thì là có chút dừng lại, sau đó nhẹ giọng hỏi ngược lại, nghe nói thất thúc công nhiều năm trước kia liền ra ngoài du lịch, bây giờ đột nhiên trở về, không biết thất thúc công từ nay về sau phải chăng muốn tại Nhâm gia trấn sống lâu. Lần đầu gặp mặt, không biết thất thúc công tôn tính đại danh. Nghe được cựu thúc nói như thế, Tống Phong thì là mỉm cười, nhìn dường như còn mang theo vài phần cảm khái, sống nhiều năm như vậy, đến có bao nhiêu năm không có nghe người khác kêu lên lão phu tên. Nếu như cựu thúc không chê, trực tiếp gọi lão phu thất thúc công cũng được. Ta bảo ngươi cựu thúc, ngươi gọi ta thất thúc công, tóm lại đều là các hương dân tôn sừng, chúng ta ai luận ai. Nghe lời này, cựu thúc thì là sắc mặt tối sầm, cựu thúc cùng thất thúc công hai cái này xưng hô cái nào ăn thiệt thòi cái nào chiếm tiện nghi cái này không đồng nhất mắt hiểu rõ. Nhưng ngay sau đó, hắn thì là biến sắc, hương dân tôn sừng. Chẳng lẽ thất thúc công chỉ cũng không chỉ là Thu Sinh liên hệ máu mủ bên trên thất thúc công? Thời điểm trước kia hắn luôn nghe Thu Sinh bác gái nói, nếu không phải thất thúc công một mực nắm kéo bọn hắn hai mẹ con đoán chừng bọn hắn liền đã chết đói. Nếu không phải thất thúc công xuất tiền thay bác gái làm cửa hàng này, bọn hắn cô nhi quả mẫu cũng không có mưu sinh chi đạo. Trước đây hắn coi là cái này thất thúc công là chỉ là Thu Sinh thân thất thúc công, hiện nay xem ra bên trong giường như có nhiều điều bí ẩn, mà lại cái này thất thúc công trở về thời gian, tựa hồ có chút quá mức đúng dịp. Nghe được cựu thúc hỏi như thế, đang đứng tại Tống Phong bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Tống Phong uống trà bác gái, giờ phút này bạch nhãn đều nhanh vượt lên này, mặc dù thất thúc công là Thu Sinh thân nhân, nhưng là ai nói cái này thất thúc công xưng hào cũng chỉ có thể hướng thân nhân phía trên chủ bảo. Các hương thân không còn gọi ngươi cựu thúc sao? Nhớ năm đó thất thúc công cũng là chúng ta trong trấn lừng lẫy nổi danh thầy phong thủy phó, ta cửa hàng này chính là thất thúc công dùng tiền cho mở. Nhớ năm đó thất thúc công tại chúng ta Nhậm gia trấn địa vị nhưng so sánh ngươi cao hơn, hay là chúng ta Nhậm gia trấn tam lao đâu? Nghe bác gái ngựa khí chi mang theo cái kia một tia không khách khí, cựu thúc cũng không có quá mức để ý, dù sao cuối cùng cũng là có nghề nghiệp chua khinh bỉ. Mặc dù hắn là có bản lĩnh, tại trong thôn trấn địa vị cũng không bình thường, nhưng là Thu Sinh cùng bác gái hai người bọn họ sinh hoạt cũng là không sai, có thể tại trong trấn mở một cái to lớn cửa hàng, còn có thể thời đại này là một cỗ tỉnh thành cũng khó khăn làm xe đạp, các nàng cũng tính được là nhân vật thượng lưu. Hắn cùng bác gái lại không quan hệ, đối phương nói thế nào hắn tự nhiên mặc kệ, nhưng là Thu Sinh thế nhưng là hắn đồ đệ, vậy hắn tự nhiên có thể quản. Thất thúc công trước kia là thầy phong thủy phó. Nghe đến đó, cựu thúc trên khuôn mặt thì là không khỏi lần nữa thay đổi một lần, sau đó có chút không xác định hỏi ngược lại, hẳn là thất thúc công ra ngoài thời gian đã có 20 năm. Nhậm Uy Dũng chuẩn chuẩn lướt nước huyệt là thất thúc công điểm ra tới. 20 năm trước, Nhậm Dũng Uy bức thầy phong thủy, đoạt thầy phong thủy chuẩn chuẩn lướt nước bảo huyệt. Thầy phong thủy cũng là đồng dạng hạ hát thủ, đem chuẩn chuẩn lướt nước trên huyệt gắn xi măng, phá cái này bảo huyệt tiện lợi. 20 năm sau, Nhậm Phát nghe theo thầy phong thủy lời nói muốn rời mộ phần, mà đã từng thầy phong thủy lại đang Nhậm Uy Dũng biến thành cương thi mập ra đằng sau trở về. Đây hết thảy thực sự quá mức trùng hợp, trước mặt mọi người nhiều trùng hợp kết hợp với nhau, đây cũng không phải là trùng hợp mà là tất nhiên. Nghĩ đến nơi này, Cửu Thúc nhìn về phía Tống Phong ánh mắt đều trở nên lăng lệ rất nhiều. Chương 06, thổ huyết chương 06, thổ huyết nhìn xem Cửu Thúc ánh mắt, Tống Phong cái kia chống đằng trượng tay vẫn là vững vàng, ánh mắt cũng tương tự mười phần bình thản. Làm sao? Hẳn là Cửu Thúc coi là Nhậm Uy Dũng biến thành cương thi là lao phu làm phải không? Nghe nói như thế, Cửu Thúc thì là hai mắt ngưng tụ, sau đó hỏi ngược lại, thất thúc công không phải hôm nay mới vừa vặn đi vào Nhậm gia trấn sao? Làm sao ngươi biết Nhậm Uy Dũng biến thành cương thi? Sau khi nói đến đây, hắn vác tại sau lưng trên một tay, thì là đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ kiếm bắt quái. Tay bấm Tam Sơn quyết nắm nuốt kiếm bắt quái. Nếu phát hiện vấn đề, lập tức động thủ, tuyệt không nhân nhượng. Nghe được Cửu Thúc hỏi lại, nhìn xem hắn cái kia theo bản năng tiểu động tác, Tống Phong thì là nửa khép hai mắt sâu kín mở miệng nói ra, lão phu sở dĩ biết Nhậm Uy Dũng biến thành cương thi, vậy dĩ nhiên là lão phu đêm qua nhìn thấy hắn nghe nói như thế, Cửu Thúc thì là không khỏi trong lòng giật mình, không có khả năng. đêm qua ta đã thi pháp dùng ống mực đem quan tài phong bế, ngươi làm sao có thể nhìn thấy hắn? Cảm thụ được trong phòng so bình thường thêm ra tới vài tia có chút nóng rực, Tống Phong thì là nhẹ nhàng trụ trụ trong tay đằng trượng, nhìn có cô tông sư phong phạm, đừng nóng nổi. Đừng nóng nổi. Ngươi xem một chút ngươi vừa nổi, có lời gì thật tốt nói không được sao thôi, có cái gì tốt nóng này lão phu nói gặp qua dĩ nhiên chính là gặp qua, quan tài ngay tại chỗ ấy, lão phu tự nhiên cũng không cần thiết đi cho ngươi kéo loại này dễ dàng bạch trần nói láo. Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút dừng lại, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, dùng cái kia nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem trước mặt cựu thúc. Trong lúc mơ hồ dường như cho cựu thúc mang đến một chút nhỏ không thể thấy cảm giác các bách, bất quá lão phu hôm qua nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đã phát hiện trong cơ thể của hắn dường như nhiều một cỗ đồng nguyên huyết khí, thậm chí liền ngay cả lão phu đều không chế trụ nổi hắn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sợ qua không được bao lâu liền sẽ có người tới tìm ngươi, cũng không biết người chết kia đến tuột cùng là nhậm ra người nào cảm thụ được cái kia tràn đầy cảm giác gáp bách ánh mắt, nghe Tống Phong lời nói ra, cựu thúc giấu ở phía sau tay cũng là hơi chậm lại. Ngay tại cái này dừng lại sát na. Cái kia loáng thoáng ngưng tụ tại trong phòng nóng rực chi khí, dường như không còn có trung tâm, sau đó liền hướng về tứ phương tán đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng đều mát mẻ một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy cựu thúc quay đầu đi, đối với một mực không có gì cảm giác tồn tại Văn Tài mở miệng nói ra, nhanh. Ngươi cưỡi thu sinh xe đạp nhanh trong nghĩa trang nhìn xem nhâm lão thái gia quan tài, ngươi xem một chút bên trong thi thể còn ở đó hay không. Mặc dù nói hắn là để Văn Tài đi nghiệp chứng, nhưng là đối với Tống Phong lời nói, nhưng cũng tin tưởng ba phần. Bởi vì hắn xác thực cũng không cần thiết kéo loại này đâm một cái liền phá hoang luôn. Văn Tài động tác rất nhanh, bất quá một hồi đặc biệt thở hổn hển, về tới trong phòng đến, sư phụ, nhâm lão thái gia thi thể không thấy, quan tài đấy thời gian quá dài đã mục nát mà lại chúng ta lúc trước đàm luận ống mực tuyến thời điểm. Cũng bên tại quan tài dưới đáy đạn bên trên ống mực tuyến nói xong lời cuối cùng thời điểm, Văn Tài thì là Demi thuận nhãn cùng Thu Sinh đứng chung một chỗ, hắn tự nhiên cũng biết bọn hắn gây họa. Nghe được Văn Tài nói như thế, Cửu Thúc tại hung hăng trợn mắt nhìn hai cái này sư minh đệ một chút đằng sau, cũng là có chút ngượng ngùng nhìn về phía trước mặt Tống Phong, thất thúc công, thật sự là thật có lỗi nhìn xem Cửu Thúc một mặt lúng túng bộ dáng, Tống Phong thì là khoát tay áo, biểu thị chính mình cũng không quá quan tâm, không có gì, chỉ là bình thường hoài nghi thôi, dù sao lão phu thân phận xác thực cũng là đầy đủ để cho người ta nghi hoặc. Bất quá chính như lão phu nói tới, mặc dù lão phu không phải đơn thuần người tốt, nhưng bằng hắn nhậm vi dũng còn chưa có tư cách để lão phu chờ hắn sau khi chết 20 năm lại xuống hát thủ. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là lực lượng 10 phần lời nói âm vang hữu lực, để cho người ta nhịn không được theo bản năng tin tưởng hắn. Năm đó lão phu đúng là tìm được chuẩn chuẩn lướt nước huyệt, bất quá lại làm cho nhậm vi dũng mượn thân phận lấy 10 khối đại dương giá cả ép mua tới. Lúc đó lão phu lấy bông tuyết ngập đầu phế đi chuẩn chuẩn lướt nước huyệt, chẳng qua là muốn bại hắn 20 năm cơ nghiệp cho hắn một chút giáo huấn nhỏ thôi. Sau khi nói đến đây, Tống Phong cũng là không khỏi dừng một chút. Trong ánh mắt dường như lộ ra một tia như có điều suy nghĩ, bất quá, vẹn vẹn 20 năm đông tuyết ngập đầu liền khiến cho trở thành cương thi, xem ra vị này uy dũng cũng là thiên phú dị bẩm chi thi. Mà lại đêm qua lão phu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã hấp thu bộ phận đồng nguyên huyết mạch, hướng về hắc cương chuyển biến. Hắc hắc. Một khi lên thi liền vượt qua hành thi thẳng vào khiêu thi, trong vòng một đêm do trắng chuyển lục lại biến thành đen. Không thể không nói, vị này uy dũng cũng là cương thi một đạo bên trong hiếm có thiên tài, đợi một thời gian chưa chắc không thể dòm ngó phi cương chi thể nghe được Tống Phong lời nói. Cửu Thúc cũng là không khỏi lại một lần nữa là nhậm uy dũng lớn mật lau một vệt mồ hôi. 10 khối đại dương mua một chỗ chuồn chuồn lướt nước huyện, đây là sự thực không canh chừng thủy bảo làm bảo bối mà tính nha. Càng quan trọng hơn là, ngươi uy hiếp người ta lại còn dám để cho người ta cho ngươi bố trí phong thủy bảo địa, lá gan này thật rất lớn. Về phần nói nho nhỏ bại hoại 20 năm phong thủy, thủ bút như vậy vậy liền lộ ra bình thường nhiều. Đắc tội thầy phong thủy còn muốn chạy, mà lại chỉ sợ thất thúc công trong lời nói còn có điều giữ lại. Mặc dù trong vòng một đêm do đi chuyển nhảy, do bạch cương hướng về hắc cương chuyển hóa, đúng là được xưng tụng là thi đạo bên trong thiên tài trong thiên tài. Nếu để cho luyện thi tông người đụng phải, đoán chừng phải quỳ xuống đất dập đầu, hô to tổ sư ra phù hộ. Nhưng nếu là không có thất thúc công cái này 20 năm đông tuyết ngập đầu, đoán chừng liền xem như nhâm lão thái gia thiên tài đi nữa cũng không có đầy đủ thi biến điều kiện. Nhưng là vấn đề là, thất thúc công đúng là sớm nói muốn tại 20 năm đằng sau rời mộ phần, cái này tại trên pháp lý là thuộc về không có sai lầm. Thuộc về một thế hệ sai lầm để một thế hệ tính tiền. Nếu là đem thi thể lấy ra đằng sau phát hiện thi thể 20 năm bất hủ, có đạo hạnh rời mộ phần pháp sư đều sẽ đề nghị tiêu hủy, lợi như vậy nhiều lắm là chính là bại hoại 20 năm số phận. Nhưng nếu là nhậm gia mang trong lòng tham niệm muốn lại cầu phong thủy bảo địa lời nói, vậy liền thuộc về là lời hay khó khuyên đáng chết ủy. Đem nhân tính nắm đến nước này, thật có thể nói là giết người không dính nhân quả a, mặc dù thất thúc công nói nhậm uy dũng không đủ tư cách để hắn chờ 20 năm lại xuống hát thủ, nhưng là 20 năm trước tiện tay bố trí có thể không tính ở trong đó. Thông qua vừa mới tiếp xúc, Cửu Thúc cũng không cho rằng thất thúc công là có thể thua thiệt người, trong lúc nhất thời, Cửu Thúc nhìn về phía Tống Phong trong ánh mắt thì là nhiều một tia cảnh giác. Đây tuyệt đối là một cái lao hồ ly. Nhìn xem bầu không khí không có vừa mới như vậy dương cung bạt kiếm dường như hòa hoãn một chút, Thu Sinh thì là chân chó giống như cầm lên ống trà, tiếp lấy cũng là cho mấy vị trưởng bối rót đầy, thất thúc công, bác gái, sư phụ các ngươi uống trước chén trà nghỉ ngơi một chút, chúng ta thật vất vả gặp một lần, cũng không thể để ngoại nhân phá hủy bầu không khí, nhưng mà còn không có đợi hắn nói xong đâu, liền nhìn thấy vừa mới lạnh nhạt không gì sánh được, giống như đại lao một giặc chủ. Đạo quyền nói chuyện Tống Phong đột nhiên biến sắc. Phốc thử, phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc mơ hồ lại còn mang theo từng tia từng sợi tanh hôi chi khí. Ân, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tống Phong thổ huyết sát na, Cửu Thúc liền đứng dậy, nhanh chóng đi tới Tống Phong trước người, sau đó đem ngón tay khoác lên mạch đập của hắn phía trên. Nhưng mà, ngay tại hắn tiện tay khoác lên Tống Phong trên mạch đập mặt một sát na, hắn thì là không khỏi sắc mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Chương 07, Thất Tuyệt Bổ Thần Mồi chương 07, Thất Tuyệt Bổ Thần Mồi cựu thúc, thất thúc công hắn đến tột cùng thế nào, làm sao lại đột nhiên thổ huyết đâu? Nhìn xem cựu thúc một mặt không thể tin bộ dáng, bác gái thì là một mặt lo lắng nhìn xem thất thúc công. Nguyên bản là thất tuần lão nhân, nếu là lại nôn cái máu, sợ là bọn hắn những hậu bối này cũng không kịp tận hiếu. Nhìn xem bác gái cùng thu sinh một mặt lo lắng bộ dáng, vừa mới tỉnh táo lại Tống Phong thì là lạnh nhạt lắc đầu, sau đó, ngón tay có chút đụng một cái cựu thúc cánh tay, kia chỉ thấy được vừa mới còn nắm nuốt Tống Phong mạch môn cựu thúc chỉ là nhẹ tê một tiếng, sau đó cái kia dựng cổ tay liền theo bản năng rời đi Tống Phong mạch đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tống Phong ánh mắt thì là biến càng thêm sâu thẳm, thật sự là thật tinh chuẩn điểm huyệt chi pháp. Không có gì, đều là chút bệnh cũ, người đã già chính là dễ dàng có chút cũ ma bệnh, không có gì không có gì không cần quá lo lắng. Lao đi khoe miệng, Tống Phong thì là đối với chuyện như vậy tập mãi thành thói quen, giống như là thổ huyết nôn quen thuộc giống như, nếu như các ngươi thật sự là băn khoăn lời nói, trong lúc này buổi trưa nấu cơm thời điểm liền cho lão phu hầm chỉ gà đen đi, nhiều hơn điểm táo đỏ bồi bổ máu. Lão phu đã rất nhiều năm không có đến thử tiểu thúy tài nấu nướng của ngươi, nhìn xem thất thúc công thành thói quen thổ huyết cũng không cho rằng là việc đại sự gì, bác gái liền ngay cả thất thúc công kêu nhũ danh của nàng đều không thèm để ý, thất thúc công ngài đừng bất cẩn như vậy, cựu thúc y thuật cũng rất tốt, ngươi nếu không để cựu thúc cho ngươi xem một chút đi. Chúng ta nhiều năm như vậy không gặp ngài, ngài nếu là không cho chúng ta tận hiếu cơ hội, chúng ta thật sẽ thương tiếc cả đời. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, bác gái thì là mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn về hướng cựu thúc, ý đồ để cựu thúc nói chút gì. Mà giờ khắc này, thu sinh cũng là chạy tới sư phụ bên người, ôm cánh tay của hắn mở miệng, sư phụ, ngài liền thay thất thúc công nhìn một cái đi, van xin ngài nhìn xem bác gái cùng thu sinh biểu hiện. Văn Tài sửng sốt một chút, ngay sau đó đầu óc thông minh hạt dưa có chút sáng lên liền nhanh chóng liền đi theo đội ngũ, đúng vậy á sư phụ, ngài mau cứu thất thúc công đi. Nhìn xem Văn Tài cũng là dáng vẻ như thế, cựu thúc thì là không khỏi sắc mặt tối sầm, sau đó khỏe mặt giật một cái, ngươi lại tới đây bên trong xem náo nhiệt gì. Nhìn xem hai cái này bất thành khí đồ đệ đều lần này biểu hiện, cựu thúc cũng là không khỏi ung dung thở dài. Thật sự là sư môn bất hạnh á, nhưng ngay sau đó, hắn thì là hướng về phía trước bước mấy bước, quan sát một chút Tống Phong phun ra huyết dịch đằng sau, lúc này mới đứng ở mấy người trước người, không phải ta có cứu hay không vấn đề, thật sự là thất thúc công trên người tình huống, thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi nói đến đây, hắn quan sát một chút Tống Phong ánh mắt, phát hiện hắn không có thay đổi gì đằng sau lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra, thất thúc công bây giờ là khí huyết song hư, ngũ tạng suy sụp, thân thể cực độ suy yếu, thậm chí liền ngay cả sau cùng sinh cơ đều nhanh bảo trì không nổi. Nếu như là nói ngươi các loại người trẻ tuổi là thiêu đốt chính vượng đèn sáng lời nói, như vậy thời khắc này thất thúc công liền có thể nói lên được là một câu dầu hết đèn tắt. Tại kinh lịch như vậy khô kiệt tình huống dưới, bình thường người trẻ tuổi chỉ sợ sớm đã chết không biết dài bao nhiêu thời gian. Thất thúc công bây giờ có thể ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện, cái này đều đã là liêu thiên địa chi đại hạnh. Hiện nay thất thúc công, tình huống này thì tương đương với là dùng túi da bao lấy nội tạng, miễn cưỡng hợp thành một cái người sống. Tùy tiện xuất ra một cái suy sụp khí quan đến đặt ở trên thân người khác, cũng có thể làm cho người chết vô số lần. Mà thất thúc công nương tựa theo như vậy thân thể tàn phế, lại vẫn có thể trúng khí 10 phần cùng bọn hắn nói chuyện, thậm chí còn xuất thủ chọn hắn ma huyệt. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí được xưng tụng là nhân gian kỳ tích cũng không phải là quá đáng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cựu thúc cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó giải quyết, thật sự là quá khó giải quyết. Nghe được cựu thúc nói như thế, bác gái cùng thu sinh thì là không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tống Phong, thất thúc công ngài chậm một chút, ta cho ngài châm trà, ta cho ngài đưa lên, không. Ngài tình huống này không thể uống trà, ta một hồi liền đi hiệu thuốc cho ngài bắt chút thuốc. Nghe cựu thúc nói như thế, bác gái đã chết lặng, thậm chí ngôn ngữ lo dịp đều có chút điên đảo, chỉ là hung hăng dậm chân, để cho người ta nhìn ra được nội tâm của nàng lo lắng. Nhìn xem trước mặt hai người này dạng này một bộ dáng vẻ lo lắng, Tống Phong giờ phút này lại vẫn có thể cười được, lão phu nếu có thể đi vào Nhậm gia trấn, vậy dĩ nhiên cũng là muốn tới gặp thấy các ngươi, an hưởng tuổi thọ chi nhạc. Nếu là lão phu thật sống không lâu, chẳng lẽ còn có thể như vậy trung khí 10 phần ngồi ở chỗ này cùng các ngươi đàm luận sự tình phải không? Sau khi nói đến đây, hắn thì là chậm rãi từ miệng trong túi lấy ra một khối khăn tay, sau đó ưu nhã đem lần này ho ra tới máu nôn tại tay lụa bên trên, khu cụ nhìn thấy màn này, liền ngay cả cựu thúc cũng không khỏi đến khỏe miệng giật một cái. Tha thứ hắn có chút kiến thức thiệt cận. Trước mặt thất thúc công rõ ràng chính là một bộ túi da bao lấy một đám huyết đục, ở đâu ra nhiều máu như vậy có thể phun ra đâu. Hắn cái này không giải thích còn tốt, một giải thích càng là đem thu sinh còn có bác gái hai người dọa cho nhảy một cái. Thậm chí bác gái trắng bệnh cả mặt, thất thúc công. Ngài nửa ngày đều nói không ra một câu. Giờ phút này, thu sinh đầu đến linh quang, sau đó một mặt cầu cứu một dạng nhìn về phía sư phụ. Sư phụ thấy được thu sinh bộ dáng này, cựu thúc thì là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở miệng nói, ta thật sự là thiếu các ngươi. Lời nói rơi xuống. Hắn thì là quay đầu nhìn về hướng Tống Phong, sau đó mở miệng hướng về bác gái nói ra, thất thúc công tình huống này đã vô cùng nghiêm trọng, nếu là muốn cứu chữa, cái kia phương pháp tốt nhất chính là mời hắn đến trong nghĩa trang theo ý hỏi bệnh. Mà lại ta nhìn thất thúc công cũng là người trong đồng đạo, chắc hẳn nghe nói qua ta Mao Sơn mồi ăn nhất mạch bí truyền mồi ăn thất tuyệt bổ thần mồi chi thần hiệu. Tạm chờ ta đem cương thi đến sự tình giải quyết, chúng ta liền xuất phát tìm kiếm thất tuyệt bổ thần mồi vật liệu, là thất thúc công cường kiện tinh thần đền bù khí huyết, không biết chư vị ý như thế nào. Nghe cựu thúc có phương pháp cứu trở về thất thúc công bác gái đâu còn khác, chỉ là hung hăng gật đầu sợ Cửu Thúc không đồng ý, nhìn xem tất cả mọi người gật đầu đồng ý, Cửu Thúc thì là đem ánh mắt nhìn về hướng Tống Phong, cứ như vậy lặng lặng nhìn cặp mắt của hắn, không biết Thất Thúc công ý như thế nào. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Tống Phong ngược lại là ngoài ý liệu cười khẽ vài tiếng, sau đó gật đầu đáp ứng. Nghe qua Mao Sơn ngồi ăn bí dược thất tuyệt bổ thần mồi công hiệu kỳ tuyệt, có thể bổ ích tinh thần tăng trưởng khí huyết, có tái tạo lại toàn thân hiệu quả. Nếu Cửu Thúc nguyện ý lấy thất tuyệt bổ thần mồi tương trợ, vậy lão phu ha có thể cô phụ Cửu Thúc phen này khẩn thiết chi tình. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn thì là đẩy mắt thâm ý nhìn thoáng qua trước mặt lưng đeo một bàn tay khí độ phi phàm Cửu Thúc. Chương 08, Cửu Thúc nói thất thúc công chương 08, Cửu Thúc nói thất thúc công nhìn xem thất thúc công đáp ứng, Cửu Thúc lập tức gật đầu, sau đó đối với bên cạnh Thu Sinh phân phó nói, "Thu Sinh, một hồi ngươi xem một chút thất thúc công hữu không có mang cái gì hành lý loại hình, buổi chiều liền cùng một chỗ đem đến nghĩa trang đi thôi." Thất thúc công tình huống cũng là tuyệt đối kéo ghê gớm, cần mau chóng trị liệu không ngừng quan sát lúc này mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, Thu Sinh thì là liền đội vàng gật đầu, "Ân, tốt sư phụ, ta cái này kiểm kê hành lễ, lập tức liền thay thất thúc công đem đồ vật đem đến chúng ta nghĩa trang đi." Nhưng mà còn không có đợi hắn hành động đâu, liền đột nhiên nghe được bên ngoài vội vàng tiếng bước chân, còn có không ngừng tiếng hô to. "Cửu Thúc, Cửu Thúc có đây không? Xảy ra chuyện lớn, Nhâm lão gia chết, Nhâm lão gia chết ở nhà." Nghe nói như thế, Cửu Thúc dường như lúc này mới nhớ tới cái gì giống như, Nhâm phủ bên trong chết là Đảm Nhiệm Phát. Ngay sau đó, hắn thì là vô vô Văn Tài bả vai, "Thu Sinh, ngươi ở chỗ này thay thất thúc công thu thập hành lý, muộn một chút sẽ đi qua, Văn Tài trước cùng ta đi qua." Lời nói rơi xuống, hắn thì là vội vàng cùng đi theo tìm hắn hai cái này thôn dân hướng về Nhậm phủ phương hướng đi đến. Nhìn xem Cửu Thúc rời đi, Tống Phong thì là chậm rãi đóng lại hai mắt, cứ như vậy hai tay trụ quải trượng giống như là ngủ thiếp đi giống như. Nhìn xem Tống Phong lần này biểu hiện, bác gái thì là nhỏ giọng kêu Thu Sinh hướng về bên ngoài phòng đi đến, "Chúng ta nói nhỏ thôi đi bên ngoài nói, thất thúc công lớn tuổi, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe một hồi đi." Đợi đến hai người rón rén đi tới cửa bên ngoài, Thu Sinh thì là một ngụm đối với bác gái hỏi, "Bác gái, thất thúc công trở về thời điểm có hay không mang cái gì hành lý? Ta cái này thay thất thúc công đưa đến nghĩa trang đi." "Bác gái ngươi cũng đừng quá lo lắng, sư phụ nếu nói có thể trị liệu, vậy liền khẳng định có thể trị liệu, ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố thất thúc công." Nhìn xem trước mặt đã lớn lên Thu Sinh, bác gái thì là nhẹ gật đầu, sau đó lời nói thâm thía đối với Thu Sinh phân phó nói, "Thất thúc công tới thời điểm không mang cái gì hành lý, đến nghĩa trang đoán chừng cũng không tiện lắm, một hồi ngươi cầm chút tiền đi trong cửa hàng đặt mua một chút. Đừng sợ dùng tiền, nhất định phải tìm một chút chất lượng tốt đồ vật, bây giờ thất thúc công thật vất vả trở về, chúng ta cũng không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi." Nhìn xem bác gái nói như thế, Thu Sinh thì là mặt mũi tràn đầy gật đầu bất đắc dĩ, "Bác gái, ta sẽ dùng tâm." Mặc dù nói hắn có lúc sẽ đùa nghịch một ít thông minh, nhưng là đối với thất thúc công hắn thật là 10% chăm chú. Một bên khác, đi ra bác gái nhà Cửu Thúc thì là đem đến báo tin tức hai cái thôn dân đưa tiễn, sau đó liền lôi kéo Văn Tài đi tới một chỗ tương đối ẩn nấp trong ngõ nhỏ. "A, sư phụ, chúng ta không phải muốn đi nhìn Nhâm lão gia sao? Người đem ta kéo đến nơi này làm gì nha?" Bị sư phụ kéo đến trong ngõ nhỏ Văn Tài thì là mặt mũi tràn đầy nghi vấn, sư phụ không phải luôn luôn 10% chính trực, treo ở bên miệng lời nói đều là chính tà đối lập trung thân vật lộ thôi. Dựa theo sư phụ trước kia tính tình, lúc này nghe nói có cương thi không phải hẳn là lập tức liền cầm lấy kiếm gỗ đào giết tới nhiệm vụ sao? Làm sao hiện nay đột nhiên không đội? Nhìn xem cái này một mặt giản dị Văn Tài, Cửu Thúc thì là vỗ một cái đầu của hắn hạt dưa, "Đần à. Trước kia gấp là bởi vì muốn tìm mục tiêu, hiện nay như là đã biết là cương thi, vậy liền không cần thiết quá gấp. Cương thi là không thể nào tại ban ngày hoạt động, chúng ta có đầy đủ thời gian bố trí." Nghe được sư phụ nói như thế, Văn Tài cũng là có chút ngộng. "A, sư phụ kia ngươi đem ta kéo vào trong ngõ nhỏ là muốn nói cái gì? Chẳng lẽ nói sư phụ ngươi muốn để cho ta đi bảo hộ Đình Đình?" Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Văn Tài cũng là hai mắt sáng lên, nhìn dường như so vừa mới cơ trí rất nhiều. Nhìn xem cái này không có cứu ngốc đồ đệ, Cửu Thúc chỉ cảm thấy một trận mỏi lòng, "Lần này ta đem ngươi kêu đi ra, là có chuyện muốn phân phó ngươi, có lời gì ngươi đừng hỏi nữa, một mực hảo hảo nghe." Tới đây thời điểm, hắn theo bản năng hướng về bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua, sau đó chăm chú mở miệng nói ra, "Thất thúc công đi vào nghĩa trang đằng sau, ngươi phải nhiều hơn quan sát hắn động tĩnh, chú ý nhất định không nên bị những người khác phát hiện." Nghe được Cửu Thúc nói như thế, dù là Văn Tài đầu lại không linh quang, giờ phút này cũng là kịp phản ứng, "À, ta hiểu được, sư phụ ngươi lần này là đặc biệt đem Thu Sinh chi tiêu đi, chính là không muốn Thu Sinh biết ta vụng trộm nhìn chằm chằm thất thúc công sự tình." "Nhưng là sư phụ, chúng ta tại sao muốn nhìn chằm chằm thất thúc công a? Vừa mới hiểu lầm không đều là đã giải trừ sao?" Nghe Văn Tài nói như thế, Cửu Thúc thì là hai tay chắp sau lưng nện bước bước chân thư thả đi vài bước, sau đó hừ nhẹ nói, "Hừ. Hiểu lầm mặc dù nói là giải trừ, nhưng là cũng không phải là nói thất thúc công hắn hoàn toàn không có điểm đáng ngờ." Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối với bổn đồ đệ mở miệng nói ra, "Vừa mới ta nói với các ngươi cái kia cũng chỉ là mặt ngoài tình huống, thất thúc công trên người văn chương thế nhưng là lớn đâu." Nghe Cửu Thúc nói như thế, Văn Tài thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bu lại, "Sư phụ, thất thúc công trên thân đến tột cùng có cái gì văn chương a?" Nghe được Văn Tài như vậy cổ động, Cửu Thúc thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói ra, "Thất thúc công dầu hết đèn tắt, ngũ tạng suy kiệt chỉ là thân thể của hắn mặt ngoài một bộ phận vấn đề, chân chính vấn đề ở chỗ quanh người hắn yếu huyệt cùng hồn phách bên trong." Sau khi nói đến đây, hắn dừng một chút, dường như nghĩ tới cái gì giống như mở miệng nói ra, vừa mới ta tra hắn mạch đập đồng thời cũng ám tra nó khí cơ, kinh ngạc phát hiện nó mặc dù bản nguyên khô kiệt pháp lực không còn, nhưng lại quanh thân khí mạch câu thông. Chu Thiên khí mạch thông suốt, tự nhiên thật đáng giận trùng thiên linh, thất thúc công trước đây nhất định là một đời huyền môn cao thủ. Sau khi nói đến đây, cựu thúc trong hai mắt do dự nhưng cũng là rốt cuộc không giấu được, thế nhưng là qua tuổi thất tuần như thế cao thủ, cho dù là tại danh môn chính phái bên trong, cũng là tuyệt đối môn phái túc lão. Mà ta Mao Sơn lại là nghiêm chỉnh thượng thanh đạo mạch, nếu người nào nhà bên trong sơn môn có như thế túc lão, dù là ta chưa thấy qua cũng tuyệt đối nghe nói qua nó uy danh. Nhưng vấn đề là thất thúc công thật sự là quá vô danh, ta đã không có gặp qua hắn, cũng không có nghe qua danh tiếng kia. Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là chăm chú nhìn trước mặt Văn Tài, ngươi có biết điều này đại biểu lấy cái gì? Nghe được cựu thúc hỏi thăm, Văn Tài thì là thăm dò tính mở miệng nói ra, đại biểu cho thất thúc công là ẩn thế cao thủ. Sai. Cựu thúc trực tiếp liền phủ định Văn Tài đáp án, điều này đại biểu lấy hắn khả năng không phải xuất thân từ chính phái, mà là cấp độ kia giấu đầu lộ đôi, âm thầm tu hành bản môn tà đạo người. Nói đến chỗ này thời điểm, cựu thúc thì là nhớ tới hắn vừa mới đang tra dò xét thời điểm nhìn thấy nhìn thoáng qua kia, cùng trên tay sờ được cấp độ kia cứng ngắc cảm giác, mà lại thất thúc công trước đây có cực lớn khả năng là linh huyễn giới bên trong tà đạo bảng môn bên trong đỉnh cấp cao thủ. Nếu là ta không có nhìn lầm, hắn nên là đồng thời chúng di hồn đinh cùng tuyệt thần chú, đây chính là không chết không thôi đại thù. A chương 09, tà đạo cùng bảng môn chương 09, tà đạo cùng bảng môn. Nhìn xem cựu thúc một mặt ngưng trọng bộ dáng, Văn Tài cũng là một mặt không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng ngay sau đó hắn thì là hỏi: "A, sư phụ, cái gì gọi là danh môn chính phái? Vì cái gì ẩn nấp hành tung, âm thầm tu hành chính là bảng môn tà đạo?" Nhìn xem Văn Tài cái này không thông minh dáng vẻ, Cửu Thúc cũng không yêu cầu xa vời hắn có thể suy nghĩ minh bạch, mà là trực tiếp mở miệng giảng giải, danh môn chính phái chính là chỉ giống như là chúng ta lên Thanh Mao Sơn, cùng Long Hồ Sơn, các Tạo Sơn, Võ Đang Sơn rất nhiều thiên hạ nổi danh môn phái. Đương nhiên, ta chỗ này nói đều là một chút cấp cao nhất danh môn, tại những môn phái kia phía dưới cũng có một chút thực lực yếu một ít tu hành môn phái, nhưng là đều không ngoại lệ, những người này đều có riêng phần mình môn phái căn cơ, đều là ngay tại chỗ có thanh danh tốt, đi chính đạo môn phái. Giải thích xong danh môn chính phái đằng sau, Cửu Thúc dừng một chút, sau đó liền tiếp theo mở miệng giảng giải, kỳ thật chính phái bất luận lớn nhỏ đều là trong lòng còn có chính nghĩa, trong lòng còn có thiên hạ, loại môn phái này đại bộ phận tại mỗi cái triều đại đều sẽ nhận phía quan phương tán thành. Nhưng là bàng môn tà đạo thì là khác biệt, những người này đại bộ phận đều không có cố định căn cơ, cũng hoặc là đem chính mình chỗ tu hành giấu rất nghiêm mật. Mà lại bực này bàng môn tà đạo tu hành, trên cơ bản là tàn nhẫn vừa đen tối, hơi một tí liền giết người rút hồn luyện thi. Trên cơ bản hoắc loạn tu hành giới chính là đám người này, bọn hắn có không kiêng nể gì cả, có phát rồ, đại bộ phận đều cùng quỷ quái không khác, có thể nói được là hất lên ra người xuất sinh. Sau khi nói đến đây, cựu thúc trong hai mắt cũng là không khỏi lóe lên một tia phẫn nộ, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Nhưng mà nghe được hắn nói như thế, Văn Tài thì là có vẻ hơi sợ sệt. "A, sư phụ, ý của ngươi là nói thất thúc công là loại kia giết người như ngóe, rút hồn luyện thi loại kia người xấu phải không? Cái kia nếu không hay là đừng để thất thúc công đến chúng ta nghĩa trang đi, ta sợ sệt." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Văn Tài cũng là cẩn thận từng ly từng tí hướng về cựu thúc sau lưng tránh thoát đi, giống như là sợ chỗ nào nhảy ra một cái cương thi đem hắn ăn một dạng. Nhìn xem Văn Tài này xui xẻo dạng, cựu thúc thì là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trực tiếp đem hắn bắt đi ra, "Sư phụ của ngươi ta còn ở lại chỗ này đâu, ngươi sợ cái gì?" Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là lưng đeo một bàn tay tiếp tục ngẩng đầu mở miệng nói ra, "Đương nhiên, mặc dù đại bộ phận người đem bảng môn tà đạo quy về một loại động một chút lại kêu đánh kêu giết, nhưng là bảng môn cùng tà đạo lại là hai cái khái niệm khác nhau. Từ câu đạo trên ý nghĩa tới nói, bảng môn là không có tìm được chính xác con đường tu hành một phái, cũng chính là tổ thượng chưa từng sinh ra vũ hóa phi thăng tiên nhân truyền thừa. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, đương đại phần lớn chính đạo môn phái kỳ thật đều là thuộc về bảng môn hàng ngũ. Bất quá bọn hắn thường làm chuyện tốt, có nhiều nghĩa cử, cho nên mọi người tự nhiên không để ý đến truyền thừa của bọn hắn, bản thân thanh danh tự nhiên một đời tích lũy xuống." Nghe đến đó thời điểm, Văn Tài thì là tinh thần tỉnh táo, sau đó trực tiếp đem đầu thần tới, đầy mắt hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Sư phụ kia, chúng ta Mao Sơn cũng là thuộc về ngươi nói loại kia tích lũy thanh danh bảng môn sao?" Nhìn xem thằng danh con này lời gì cũng dám hỏi, Cửu Thúc trực tiếp vào đầu liền cho hắn một bàn tay, "Để cho ngươi nhiều đọc sách, ngươi không phải đi đốt heo, ngươi bực này luận điệu nếu là nói ra ngoài, cả dọn đường mạch đều sẽ đi theo ngươi mất mặt." Mặc dù cũng sớm đã quen thuộc hai cái đồ đệ không đáng tin cậy, nhưng là hắn hiện tại hơi kinh ngạc phát hiện, hắn đối với nhà mình đồ đệ ngu xuẩn hay là hoàn toàn không biết gì cả. Còn dám hỏi thượng Thanh Mao Sơn có phải hay không bằng môn. Cũng chính là bây giờ còn đang bên ngoài, nhưng phàm là tại hiện tại Văn Tài còn tại trong nghĩa trang, trên đàn cung phụng những tổ sư gia kia liền phải sống lại cho hắn một bàn tay. Cái đồ chơi này so thỉnh thần còn tốt làm. Thỉnh thần thời điểm còn phải nhìn xem tổ sư gia có rảnh hay không đáp lại đâu, ngươi cái đồ chơi này đại nghịch bất đạo lời nói ra bên ngoài nói chuyện, đoán chừng tổ sư đều được tụ tập hiền linh. Phàm là không cho hắn cái to mồm, cũng không thể hiện ra một chút những này phi thăng tổ sư gia quyền uy. Ai u, sư phụ, điểm nhẹ bị giáo huấn một trận, Văn Tài thì là ôm đầu thật không dám nói chuyện, nhưng là cựu thúc lúc này có thể đến nói gốc dạng. Lúc này nếu là không đem lời cho nói rõ ràng, sợ không phải buổi tối hôm nay mộng đều không cần làm, hắn liền trực tiếp bị tổ sư gia nắm chặt tới đất phủ đến hỏi bảo. Nghĩ tới đây, hắn thì là nghiêm túc đối với Văn Tài mở miệng nói ra, "Ngươi nghe rõ cho ta, chúng ta Thượng Thanh Mao Sơn phái cho dù là tại rất nhiều trong đạo mạch, cũng là đứng đầu nhất. Trong môn phái sớm đã thành tiên tổ sư nhiều vô số kể, liền ngay cả có thể tu hành đến vũ hóa chân kinh đều có mười mấy cửa. Thỏa thỏa căn chính miêu hồng, chính không có khả năng lại chính, đỏ không có khả năng lại đỏ danh môn chính phái, thiên hạ chính đạo. Nhìn xem sư phụ dường như tức giận, Văn Tài thì là như là con gà con ăn mét một dạng gật đầu, đúng đúng đúng, sư phụ, chúng ta là danh môn chính phái, thiên hạ chính đạo, Vũ Hóa Thành Tiên lão tổ tông nhiều vô số kể, sư phụ ta đều biết. Nhìn xem Văn Tài phần này biểu hiện, Tiểu Thúc thì là hừ một tiếng, hừ. Nhìn ta trở về lại thu thập ngươi. Hung hăng trợn mắt nhìn một chút Văn Tài đằng sau, Tiểu Thúc lúc này mới nhớ tới cái gì giống như, sau đó đối với Văn Tài mở miệng nói, ta sở dĩ nói Thất Thúc công có thể là bảng môn cao nhân, là bởi vì hắn có truyền thừa tu ra pháp lực, trước đây càng là tức giận trùng thiên linh cao nhân. Hiện nay linh huyễn giới phần lớn tà đạo thuật sĩ đều là không có tu hành truyền thừa, chỉ lấy được một hai môn tà thuật liền tùy ý ngược sát bất học vô thuật chi đồ. Bực này tà đạo thuật sĩ mặc dù tiền kỳ có thể nương tựa theo cấp độ kia tà môn pháp thuật nhanh chóng thu hoạch được lực lượng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu mọi việc đều thuận lợi. Nhưng chỉ tu pháp thuật không tu đạo cuối cùng không lâu dài, không có pháp lực đạo hạnh trèo trống, căn bản làm giữ không được mấy năm liền sẽ lọt vào phản vệ. Đây cũng là phần lớn tà đạo tu sĩ lộ ra 10 phần gián mua, cũng hoặc là người không ra người quỷ không ra quỷ nguyên nhân một trong. Sau khi nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó liền tiếp theo mở miệng nói ra, Thất Thúc công có thể sống dài lâu như thế, càng là có tu hành truyền thừa, tự nhiên cũng không thể nào là linh huyễn giới bên trong làm cho người khinh thường tà đạo thuật sĩ. Mà sống lâu như vậy cao nhân sông sáo huyễn linh giới nhiều năm, tự nhiên trong tay cũng không thiếu được đủ loại tranh dũng đấu ngoan chi thuật. Nhưng mà, đại bộ phận có được truyền thừa bảng môn tu sĩ tuy nói trong tay có đủ loại pháp thuật, nhưng tuyệt đối không gọi được là đỉnh tiêm cao nhân. Ta sở dĩ nhận định nó là bảng môn cao nhân nguyên nhân là bởi vì ta phát hiện hắn lại đồng thời chúng di hồn đình cùng tuyệt thần chú. Sau khi nói đến đây, Tiểu Thúc cũng không còn là vừa mới có Văn Tài thao thao bất tuyệt triển lộ chi thức bộ dáng, ngược lại là hai mắt ngưng trọng mở miệng nói ra, càng quan trọng hơn là ta phát hiện cái này di hồn đình cùng tuyệt thần chú theo thứ tự là do hai người gieo xuống, mà lại mỗi một cái đều đạo hạnh thâm hậu, ra tay tàn nhẫn. Chuyện cũ kể tốt, di hồn đình tuyệt thần chú đại la thần tiên cũng khó cứu. Nói câu không dễ nghe, cho dù là Mao Sơn trừ mạch bên trong, cũng cực ít có người có tư cách bị hai vị khác biệt tà đạo thuật sĩ mưu đồ, an ý như vậy đánh lén cũng gieo xuống chú này. Nói đến đánh lén thời điểm, Tiểu Thúc cũng có chút giật mình, bởi vì cái này hai môn pháp thuật đều là ở sau lưng chúng chiêu. Lúc đó thăm dò khí cơ thời điểm, hắn cũng mười phần chấn kinh. Nhất là cái kia di hồn đinh. Cái kia rõ ràng chỉ có cực kỳ người thân cận mới có thể ở tại phía sau lưng đâm xuống cái này ba cây cái đinh, ở trong đó đại biểu cái gì, hắn tự nhiên có thể minh bạch. Chương 10, Đại La Thần Tiên cũng khó cứu chương 10. Đại La Thần Tiên cũng khó cứu nghe sư phụ nói như thế, Văn Tài cũng là kinh ngạc không gì sánh được, Thất Thúc công nhìn xem già như vậy, liền ngay cả đi đường cũng thành vấn đề, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Bất quá, sư phụ ngươi nói di hồn đình tuyệt thần chú Đại La Thần Tiên cũng khó cứu là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói Thất Thúc công cứu không được? Vừa mới còn một bộ lo lắng Thất Thúc công hại hắn bộ dáng Văn Tài, giờ phút này nhưng lại một lần nữa là Thất Thúc công lo lắng. Nhìn tựa hồ là chân tình bộc lộ giống như. Thấy được Văn Tài lần này biểu hiện, Cửu Thúc cái kia chỉ tiếp rèn sắc không thành thép trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần vui mừng. Tuy nói đệ tử không thành tài, nhưng lại có một phen xích tử chi tâm, đây cũng là ít có ý tạ nhà ai tể nhà ai đau, mặc dù nói nhà mình đồ đệ không nên thân, nhưng là đây cũng là nhà mình đồ đệ không phải. Dù sao cũng là nuôi đã nhiều năm như vậy. Thật nói ném đi, hắn thật đúng là không nỡ. Nghĩ đến nơi này, hắn tự nhiên cũng là nghĩ để cho mình đồ đệ này mở mang tầm mắt, tối thiểu nhất về sau hiểu nhiều lắm một chút, cái này di hồn đình cùng tuyệt thần chú nếu là đơn thuần chỉ là một trong số đó, kỳ thật cũng không tính là khó khăn nhất cuốn tà thuật. Nhưng là nếu là một khi tại đặc biệt trong thời gian cả hai hợp nhất, bị đồng thời gieo xuống chú này, vậy liền lộ ra 10 phần khó giải quyết. Sau khi nói đến đây, hắn thì là mở ra mặt khác đối với Văn Tài hỏi, ngươi có biết trung y huyệt vị châm cứu? Nghe được nhà mình sư phụ nói như thế, Văn Tài thì là có chút u mê, sư phụ, ta nghe nói quanh thân huyệt đạo có mấy trăm nhiều, ta chỉ biết là huyệt Thái Dương cùng hợp cấp huyệt, mặt khác không được rõ lắm. Nghe được Văn Tài nói như thế, Cửu Thúc cũng là lộ ra một bộ sớm biết biểu tình như vậy, sau đó liền đối với hắn mở miệng nói ra, nhân thể quanh thân huyệt vị giờ phút này tự nhiên không tiện nhiều lời, nhưng là nhân thể tuyệt đại bộ phận huyệt vị đều ở xương cùng xương ở giữa, xương cùng gân ở giữa, gân cùng cơ bắp ở giữa. Nếu là nắm đến ba điểm này, học tập trung y thuật châm cứu tự nhiên cũng có thể coi là nắm đến trong đó thần vận, có thể tự tiến triển cực nhanh. Mà cái này di hồn đình chính là phân biệt đâm vào nhân thể xương cùng gân ở giữa, gân cùng cơ bắp ở giữa ba cây cái đinh. Cái này ba cây gặp thần không thấy hình cái đinh đâm vào này ba khu, thì tương đương với phong bế nhân thể chu thiên rất nhiều yếu huyệt. Để cho người ta tu không đúng phương pháp, không động được thân, cứ thế mãi liền sẽ tinh huyết khô bại, khiến cho tam hồn tán loạn. Nghe được Cửu Thúc giảng cái này di hồn đinh chỗ kinh khủng, Văn Đài thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tựa như là toàn thân đều bị quấn lên cái đinh một dạng, cái này. Đây cũng quá ác độc đi. Chắc không được ta nhìn Thất Thúc công một bộ ngay cả động cũng không muốn động dáng vẻ, nguyên lai toàn thân cao thấp đều bị hạ bực này ác độc pháp thuật nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nếu là Thất Thúc công chúng như vậy ác độc pháp thuật, không động chút nào không được, vậy hắn là thế nào từ địa phương khác đi vào nhậm gia trấn. Nghe lời này, Cửu Thúc cũng là sâu kín cảm khái nói, nếu không ta nói thế nào hắn là bị huyền môn cao nhân đi. Có thể đỉnh lấy như vậy khốc liệt tà môn pháp thuật hành động, càng thêm chi thi triển rất nhiều tiêu hao tinh huyết pháp thuật. Nếu là bình thường pháp sư, chỉ sợ sớm đã hồn quy thiên ngoại, mà Thất Thúc công lại vẫn trung khí 10 phần cùng bọn ta nói chuyện phiếm. Bực này tâm tính cùng nhẫn lại, đủ để được xương tụng là nơi đây hạng nhất. Đây cũng là hắn tại sao muốn đem Thất Thúc công mời đến nghĩa trang, cũng dự định tự mình theo dõi hắn nguyên nhân. Dù sao có được như vậy tâm tính lao quái vật nếu là không đặt ở trước mắt thời thời khắc khắc nhìn xem, nói không chừng sẽ náo chỗ động tĩnh lớn. đừng nhìn thất thúc công nhìn như thân hãm nhà tù không còn sống lâu nữa, nhưng là bực này sắp đi hướng tử vong lão quái vật mới là đáng sợ nhất. Cảm khái xong đằng sau, Cửu Thúc thì là tiếp tục chăm chú cùng trước mặt bản đồ đệ mở miệng giảng giải, ý đồ để hắn bao nhiêu học một ít gì đó. Nếu là nói cái này di hồn đinh là khô bại tinh huyết, tổn hại hình thể, cái kia tuyệt thần chú chính là hỗn loạn thần hồn, đả thương người tâm trí. Sau khi nói đến đây, nó lời nói chi nghiêm túc, liền ngay cả Văn Tài cũng không khỏi đến theo bản năng chăm chú. So với di hồn đinh, tuyệt thần chú càng là tuyệt bên trong chi tuyệt vạn phần khó chơi, không phải tà đạo thuật sĩ, bản môn đại sư không thể thi triển. Nay tuyệt thần chú chỉ cần tà đạo cao nhân hợp luyện 7 loại quỷ tà đạo pháp, lấy thất tình lục dụng, cực khổ bi thương vì tình yêu thần làm chủ trì. Trong đó 7 loại quỷ tà đạo pháp đều có khác biệt, không phải là thi chú người không biết nó thần quỷ sợ hai chỗ. Nếu là nói Mao Sơn bên trong ai có thể không thi nhanh nhẹn linh hoạt trọi cứng từng chiếm được chú này, cái kia chỉ sợ liền chỉ có đại sư Minh một người. Lời nói một chút liền ngừng lại, sau khi nói đến đây Cửu Thúc liền không cần phải nhiều lời nữa, sau đó nghiêm túc đối với Văn Tài mở miệng nói ra, này cả hai tại thời kỳ đặc thù hợp hai là một, liền có thể lẫn nhau dây dưa, tổn hại hình thương tâm. Ma kỳ biểu hiện chỗ liền ở chỗ gân cốt ở giữa cứng ngắc giống như linh, cái cổ chỗ ẩn có 7 viên như bắt đầu một dạng huyết sắc ấn ký. Một trong số đó liền đã 10 phần khó đấu, như cả hai hợp nhất, nó chỗ kinh khủng ngươi khả năng tưởng tượng. Nghe được sư phụ nói như thế, Văn Tài vô ý thức sợ run cả người, đồng thời cũng coi là minh bạch bực này pháp thuật chỗ kinh khủng. Sư phụ, thế giới này, đây cũng quá kinh khủng đi. Một mực bị che chở tại trưởng đối dưới cánh chim chim chóc, lần thứ nhất nhìn thấy thế giới chân thật liền đã thành bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhìn xem đồ đệ cái này bất thành khí bộ dáng, Cửu Thúc cũng không có ý định để hắn về sau tiếp y bát của mình, sau đó vô vô bờ vai của hắn, liền dẫn hắn hướng về Nhậm gia đi đến. Đi, những chuyện này ngươi biết thuận tiện, không nên đến chỗ đi nói, chúng ta cũng nên đi xem một chút Nhậm lão gia. Dù sao cũng là cương thi quái phá, chúng ta phải thật tốt chuẩn bị một chút một bên khác. Đã dùng tiền mua xong tất cả vật phẩm thu sinh, giờ phút này thì là lôi kéo một cái xe kéo đi tới bác gái cửa nhà. Thất thúc công, ta đến đỡ ngài lên xe buông xuống xe kéo. Thu sinh thì là 10 phần cẩn thận đi tới Tống Phong bên cạnh, sau đó đỡ lấy cánh tay của hắn. Cái kia mặt mũi tràn đầy chăm chú bộ dáng thận trọng, liền cùng cầm một cái rễ mảnh sứ vỡ khí một dạng. Mặc dù tại hắn lao quái vật này trong mắt hơi có vẻ ngu dốt, nhưng là trong đó đủ loại tình cảm, nhưng lại để hắn cái này tâm lạnh như sắt lao ra hỏa có như vậy một tia cảm xúc vô hình. Lao phu còn không có giả dặn không có khả năng động thời điểm, động một chút. Hoạt động một chút gân cốt cũng là rất tốt, mặc dù hắn nói như thế, nhưng là thu sinh cũng là 10% chăm chú đỡ lấy hắn lên xe kéo. Ta biết ngài thân thể cường kiện, nhưng là đám con cháu hiếu tâm ngài cũng không thể phủi. Nhẹ không phải. Đây chính là bác gái đặc biệt mà tới, bên trong còn hiện lên một tầng mềm nhũn đệm giường đâu, ngồi ở đệm giường bên trên, mặc dù toàn thân cứng ngắc giống như kim đâm, tâm thần từ lâu chết lặng, nhưng là hắn lại ngoài ý muốn cảm nhận được một tia thực tình, tâm lạnh như sát, sát phạt quyết đoán mặc dù có thể bảo đảm tự thân bình yên, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu đi mấy phần tình cảm. Vốn chỉ là dự định mượn Cửu Thúc lực lượng vượt qua thời điểm suy yếu nhất, các loại thông thả lại sức lại đi thanh lý môn hộ diệt nó cả nhà. Hiện nay xem ra, có cái hậu thế bảo dưỡng tuổi thọ, dường như cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng mà, ngay tại xe kéo chuyển biến thời điểm, trong đôi mắt của hắn cái kia một tia tình cảm thì là chợt bị lạnh lẽo thay thế. Ngay sau đó, hắn thì là ánh mắt sâu kín nhìn về hướng phương bắc, trong ánh mắt dường như tràn ngập tràn đầy sắc ý. Chương 11, quen thuộc nghĩa trang chương 11, quen thuộc nghĩa trang một đường ngồi xe kéo đi xa. Thu sinh cũng không hổ là theo chân Cửu Thúc luyện qua đạo pháp, mặc dù bản thân bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có tu ra đạo hay gì, nhưng là Mao Sơn trúc cơ chi pháp cũng 10 phần cao minh, cũng là để hắn luyện được một bộ tốt thân thể. Kéo xe kéo đến, lại ổn lại nhanh. Cái này nếu là ra ngoài đại lý xe bên trong kéo xe, đoán chừng có thể đem mặt khác đồng hành quyển cơm đều ăn không đủ no. Trong lúc nhất thời, ngồi xe ngồi Tống Phong đều cảm giác có chút hốt hoảng, dường như có loại mệt mỏi muốn ngủ cảm giác, hô nhẹ nhàng hướng lấy xe kéo phía trên khẽ dựa, ngay sau đó, hắn thì là theo bản năng tiến nhập cường độ thấp trong giấc ngủ. Nhưng mà lần này hắn ngủ đằng sau, lại cùng trước đây có khác biệt cực lớn, sâu trong tâm linh giống như là có thứ gì đồ vật đang triệu hoán lấy hắn một dạng. Đến nha, mau tới nha, ta ở chỗ này đây, mau lại đây tìm ta nha, một tiếng lại một tiếng giống như nổi bật nữ tử tiếng kêu, loan thoáng từ đáy lòng của hắn chỗ sâu truyền đến. Thanh âm phiêu miểu mà quỷ dị, giống như là có được nhiếp nhân tâm phách lực lượng một dạng, khiến cho hắn toàn bộ tâm linh mộng cảnh đều phủ một tầng mịt mờ sương mù. Thuận sương mù này đi về phía trước đi. Đợi đến hắn cảm thấy tiến không thể tiến thời điểm, lại phát hiện nguyên bản ngăn cản tại trước mặt hắn sương mù, giờ phút này đang từ từ tiêu tán. Bất quá trong nháy mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái nếp xưa màu sắc cổ xưa, nhưng lại 10 phần hoang vu biệt biệt. Cỏ dại um tùm, gỗ đá hoành tà. Thậm chí, liền ngay cả phòng ốc tả hữu phía trên treo đèn lồng đỏ giờ phút này đều phiêu thành màu trắng, lộ ra 10 phần rách dưới. Môn hộ cũ nát, trung môn mở rộng. Xuyên thấu qua cái này cũ nát môn hộ, dường như có thể nhìn thấy bên trong cái kia sâu thẳm mà thê lương biệt viện chỗ sâu. Mà cái kia sâu kín tiếng kêu, dường như chính là từ trong biệt viện kia truyền tới. Đến nha, tiến đến nha, ta ở chỗ này chờ ngươi đây. Ngươi làm sao không tiến vào nha, giống như nữ tử ưu oán một dạng tiếng kêu từ trong biệt viện truyền ra, phiêu phiêu đãng đãng, dư âm lượn lờ, mặc dù 10 phần linh hoạt kỳ ảo nhưng lại làm cho người nhịn không được tim đập nhanh. Ngay lúc này, đã dậm chân tại biệt viện trước Tống Phong thì là trong hai mắt lánh quang lóe lên, sau đó cứ như vậy sâu kín nhìn chằm chằm trước mặt cửa phòng. Không hổ là Cưu Hạc Tà sư, cái này tuyệt thần chú giới nhưng so sánh lao phu phế vật kia đồ đệ di hồn đình có trình độ nhiều. Lời nói rơi xuống, sương mù mông lung ngộng cảnh thì là bỗng nhiên phá toái, ngay sau đó, Tống Phong thì là đầy mắt lanh ý mở hai mắt ra, tuyệt thần chú phát tác. Theo bản năng siết chặt trong tay đằng trượng, Ngay sau đó, Tống Phong thì là nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve hướng về phía cổ của mình hậu phương. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cái tiết như là bắt đầu thất tình trạng trong đó một chỗ huyết trí, dường như trở nên càng thêm đỏ thẫm. Lưu cho lão phu thời gian không nhiều lắm hơi híp cả mắt, Tống Phong thì là đem ánh mắt nhìn về hướng phương xa, trong lúc mơ hồ giống như là thấy được tòa kia nghĩa trang một dạng. Nhưng mà, còn không có đợi Thu Sinh lôi kéo Tống Phong đến nghĩa trang, liền nghe được thân hậu văn tải tiếng gọi ầm ĩ, "Thu Sinh, Thu Sinh ngươi chờ ta một chút." Nghe được bất thình lình tiếng thê, cho dù là ở phía trước kéo xe Thu Sinh, giờ phút này cũng là không khỏi một mặt kinh ngạc, "Văn tải, ngươi không phải đi theo sư phụ đi nhận chức nhà làm việc sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" "Sư phụ đâu?" Nhìn xem Văn tải một người đầu đầy mồ hôi hự chạy tới, Thu Sinh trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, theo hắn nói xong, Văn Tài thì là một mặt khổ tướng, sư phụ biết Nhậm lao ra là bị Nhậm lão thái gia giết chết, cho nên liền dự định triệu tập nhân thủ đi tìm cương thi. Kết quả ai nghĩ đến A Huy tiểu tử kia công báo tư thủ, vậy mà ngạnh sinh sinh nói Nhậm lao ra chết cùng sư phụ có quan hệ, hiện nay đã đem hắn bắt được trong đại lao đi. Nghe được Văn Tài nói như thế, Thu Sinh thì là cũng không có lộ ra quá lo lắng, nhìn giống như là đã sớm quen thuộc dạng này phát triển mở dạng, sư phụ kia để cho ngươi mang cho ta là gì? Mặc dù hắn cùng Văn Tài là sư huynh đệ, nhưng là Văn Tài là tư chất không được, là thật luyện không ra thứ gì, mà hắn lại là không chăm chú học. Ở trong đó thế nhưng là có chênh lệch rất lớn. Khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất mỗi một lần cựu thúc xảy ra chuyện, Thu Sinh vậy cũng là có thể sánh được, người lùn bên trong bản tướng quân, hắn cũng coi là phát triển mà. Sư phụ nói để cho ngươi lúc buổi tối để cho ngươi đem công cụ còn có gạo nếp đều dẫn đi, còn đặc biệt bằng dao, không nên bị phát hiện. Sau khi nói đến đây, Văn Tài thì là có chút dừng lại theo bản năng nhìn thoáng qua thất thúc công, sau đó lúc này mới ấp há ấp úng mở miệng nói ra, sư phụ còn nói để cho ta lúc buổi tối hỗ trợ nhìn xem đình đình. Nói là để cho chúng ta hai cái trước thu xếp tốt thất thúc công. Nghe được Văn Tài nói như thế, Thu Sinh đây là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về hướng Tống Phong, tựa hồ là đang hỏi thăm cái gì một dạng. Thất thúc công trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết muốn làm gì quyết định. Thất thúc công vừa tới nghĩa trang ngày đầu tiên, liền để hắn một thân một mình tại nghĩa trang ở lại, hắn không quá yên tâm. Nhưng là đều đi đến cái này, lại kéo đến Nhậm lao ra nhà, cái này trước trước sau sau dạy vò nói không chừng thất thúc công cũng chịu không được. Không có chuyện gì Thu Sinh, ngươi cứ dựa theo cựu thúc nói đi làm đi, lão phu người lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ đen phải không? Sau khi nói đến đây, thất thúc công thì là trụ và trượng, nửa khép lấy hai mắt ánh mắt sâu thẳm mở miệng nói ra, mà lại các ngươi chơi cũng đều là chính sự, lao phu loại tuổi tác này, cũng không có tinh lực lớn như vậy cùng các ngươi cùng một chỗ dày vò. Nghe được thất thúc công nói như thế, Thu Sinh thì là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Văn Tài, mới sau đó liền quay đầu đi lôi kéo xe kéo hướng về nghĩa trang chạy tới. Nhìn xem trừng mắt liếc chính mình Thu Sinh, Văn Tài thì là nhỏ giọng lẩm bẩm, đều nói rồi là sư phụ phân phó thôi. Nhưng ngay sau đó, hắn thì là nhanh chóng đi theo, "Ai, ngươi chờ ta một chút một đường không nói chuyện." Đợi đến Thu Sinh thở hổn hển đi vào nghĩa trang môn trước thời điểm, lên đường gọn gàng Văn Tài đã cầm chìa khóa tại mở cửa. Nhìn xem nghĩa trang môn bị mở ra, Thu Sinh thì là cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Tống Phong hướng lấy trong nghĩa trang mặt đi đến, "Thất thúc công, cẩn thận một chút dưới chân." Nói xong, hắn thì là ngẩng đầu lên, kéo cuống họng đối với Văn Tài hô, "Văn Tài, mau giúp ta đem cho thất thúc công mua đồ dùng hàng ngày đều có tiền đến." Nghe được Thu âm thanh hô to, Văn Tài thì là méo miệng đi tới xe kéo phía sau, con bao lớn kia phục liền đi theo hai người phía sau, "Hừ, chỉ biết khi dễ ta." Nhìn xem trong phòng cái này quen thuộc bảy biện bối cảnh, nhìn nhìn lại nghĩa trang này quen thuộc như vậy bố cục, Tống Phong thì là sâu kín cảm khái nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nghĩa trang này hay là cái bộ dáng này, bất quá cái này nhưng so sánh lúc trước được người yêu mến nhiều. Nghe được Tống Phong nói như thế, Văn Tài thì là kinh ngạc ngẩng đầu, "Thất thúc công, ngày trước kia tới qua nghĩa trang." Nghe Văn Tài cái này kinh ngạc nói, Tống Phong thì là cười đến 10 phần thần bí, "Vị này nhà trấn nghĩa trang tuyến chỉ, năm đó còn là lao phu một tay tổ chức đâu, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy." Chương 12, Tam Cương sống tạm bợ. Chương 12, Tam Cương sống tạm bợ tiến vào nghĩa trang, Thu Sinh thì là đặc biệt là Tống Phong tìm một chỗ tương đối tốt gian phòng, cũng quét dọn đi ra, "Thất thúc công, gian phòng này ngươi hôm nay ban đêm trước ở, đợi ngày mai sư phụ trở về chúng ta cho ngươi thêm thật tốt quản lý một lần. Đây là cho ngài mua thay đi giặt quần áo, còn có một số thông thường vật dụng, ta đều trước cho ngài đặt ở cái này." Nhìn xem Thu Sinh văn mới không ngừng bận rộn, Tống Phong thì là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài đối với hai người mở miệng nói ra, "Như hôm nay sắp đã không còn sớm, bận rộn nữa xuống dưới trời liền đã tối, chuyện kế tiếp lao phu chính mình làm là được." Nghe được Tống Phong nói như thế, vẫn bận coi là không có làm bao nhiêu chuyện Thu Sinh cùng Văn Tài thì là theo bản năng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Không tốt. Ngay sau đó, hai người thì là từng người đeo đồ vật của mình, sau đó hướng về nơi xa chạy tới, "Thất thúc công, cơm ta đã nóng tốt liền đặt ở trong nồi, ngài ăn xong liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, không cần chờ chúng ta nhìn xem đi xa." Thu Sinh cùng Văn Tài, Tống Phong thì là nhẹ nhàng trụ trụ trong tay mình cái này một cây đằng trượng. Trong hai mắt cái kia mỉm cười, giờ phút này thì là rốt cuộc không che giấu được, quả nhiên như là lao phu sở liệu, nếu là muốn có hành động lời nói, đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Lời nói rơi xuống, hắn lại vô ý thức đóng lại hai mắt, sau đó, lại như lão nhân bình thường một dạng lâm vào ngủ gật bên trong. Ách cái trán nhẹ nhàng hướng về phía trước lắc lư, tỉnh lại Tống Phong giờ phút này hai mắt thanh minh, không có chút nào vừa tỉnh ngủ đục ngầu cảm giác. Hướng về trong sân nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này trăng lên giữa trời rơi xuống dưới cái kia một sợi ánh trăng, lại chiếu toàn bộ nghĩa trang sân nhỏ 10 phần trong trẻo. Lúc gặp giờ hợi, âm khí đại thịnh, lại có này tam âm khí mạch hợp thành giao chi địa, chắc hẳn lần này nên có thể có thu hoạch. chợt đứng người lên. Thời khắc này Tống Phong mặc dù vẫn trụ phải trượng, nhưng lại cho người ta một loại dáng người thẳng tắp cảm giác, trong lúc mơ hồ lại nhiều hơn mấy phần sinh khí. Sau một khắc, chỉ nhìn hắn xe nhẹ đường quen một dạng đi ra gian phòng của mình, sau đó lừa gạt đến một cửa phòng khác trước, nơi đây bên trên dẫn linh cơ, bên dưới trấn lưu tuyển, nếu là trong nghĩa trang có một chỗ muốn làm tổ sư đường lời nói, cái kia chỉ có nơi đây. Sau đó hắn thì là có chút đẩy cửa phòng ra, két cửa phòng lay động, ngay sau đó chỉ thấy tứ phía đóng cửa sổ tổ sư đường bên trong không gây gió tự động thổi lên cái kia màu vàng nhạt màn tre. Phân phật hướng về bên trong nhìn lại, chỉ nhìn đạt được cái kia đối diện cửa phòng phương hướng trên thần đàn, giờ phút này thì là cung phụng rất nhiều tổ sư thần linh tượng nặng, mỗi một vị tượng thần đều sinh động như thật. Thậm chí tại hắn nhìn sang thời điểm, cái kia được cung phụng tại trung ương nhất cái kia cầm trong tay bụi bặm tổ sư, giống như là xa xa nhìn hắn một cái một dạng. Cảm thụ được thần đường bên trong khí tức, Tống Phong thì là ung dung không đội trụ quải trượng đi vào trước cửa, một chiếc đem rất nhiều lửa đèn nhóm lửa. Đợi đến tổ sư trong đường lửa đèn trong suốt thời điểm, Tống Phong lúc này mới từ bên cạnh trên thần đàn lấy ra tam trụ thanh hương nhóm lửa, rất nhiều tiền bối mạnh khỏe, ban đêm làm phiền rất nhiều tiền bối là vãn bối không phải, vãn bối trước tiên ở nơi này cho chư vị tiền bối bồi tội. Sau khi nói đến đây, hắn thì là có chút dừng lại, ngay sau đó tay nắm kiếm chỉ, tại tam trụ thanh hương phía trên vẽ một cái đặc biệt phù văn, tổ sư ấn phù trong lòng bàn tay giơ cao, một trụ thanh hương đạt thiên đỉnh, còn xin chư vị tiền bối cho vãn bối đi một chút thuận tiện, để vãn bối có thể thuận lợi tiếp một tia nguyệt hoa. Lời nói rơi xuống, hắn thì là lấy tay trái vác lên ba nén hương, tay phải bày ra một bộ như tam sơn quyết một dạng cầm nã pháp quyết. Trong lúc mơ hồ, một sợi khói lửa từ hắn cái này tam trụ thanh hương phía trên trôi nổi mà lên, sau đó đã rơi vào rất nhiều tổ sư tượng thần trước mặt. Ông không hiểu gợn sóng đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó Tống Phong chỉ cảm thấy nghĩa trang trên không đống nhiên một rõ ràng, giống như là bị tạo trừ màn che giống như, liên liên ánh trăng đều trở nên càng thêm nhu hòa. Thấy cảnh này, Tống Phong thì là hai tay ôm lại âm dương quyết, rất cung kính đối với rất nhiều tổ sư tượng thần bái, van bối bái tạ chư vị tiền bối khẳng khái. Danh môn chính phái tự có chuẩn mực, nơi đây tuy là nghĩa trang, nhưng có rất nhiều tổ sư tượng thần chấn áp, tự nhiên cũng là bên trong có càn khôn. Mặc dù chư vị thượng thanh tổ sư không dạy phàm trần, nhưng chỉ là phát ra ánh sáng tượng thần, ở chỗ này liền có thể dẫn tới chư pháp tươi sáng. Sống lâu chỗ tốt chính là, trên cơ bản các môn các phái rất nhiều chuẩn mực bí ẩn, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Có cái này thượng thanh pháp ấn dẫn đường, tam trụ thanh hương cung phụng, chỉ cần hắn không khiêu khích, vẹn vẹn chỉ là mượn người tổ sư này đường xem như pháp đàn lời nói, là sẽ không dễ dàng bị phát giác. Sau một khắc, chỉ nhìn hắn đi thẳng tới cựu thúc cung phụng tại người tổ sư này trong nội đường pháp đàn trước, sau đó nhanh chóng điều hòa chu sa. Trên bàn rất nhiều vật liệu giống như là chuyên môn cho hắn chuẩn bị đồng dạng, xe nhẹ đường quen ở giữa liền điều tốt thi pháp sử dụng đồ vật, bây giờ tinh huyết bị di hồn đình cô bại, bản nguyên càng là tại một lần lại một lần thi pháp bên trong bị tiêu hao hầu như không còn, thân thể đã tới cực hạn. Nếu là muốn lần tiếp theo tuyệt thần chú phát tác trước đó còn sống, cũng chỉ có thể thử một chút tam cương sống tạm bợ pháp. Hắn có thể liều mạng thân thể tàn phá từ phương bắc đi thẳng tới Nhậm gia trấn, đây đã là liều thiên chi đại hạnh. Ở thời đại này, tu hành đều là rất khó sự tình. Giống hắn bực này khí huyết khô bại, vũ tạng suy sụp, thần hồn bị long đong người, có thể còn sống đều đã nói rõ là hắn đạo hạnh thâm hậu. Càng thêm chi có di hồn đinh thời khắc bại hoại lấy tinh huyết của hắn, nếu là không khai thác cực đoan một chút phương thức, chỉ sợ hắn cũng sống không được bao lâu. Trọng yếu nhất chính là, ở thời đại như này, nguyệt hoa cũng không phải bình thường pháp sư nói hái liền có thể hái. Tam cương sống tạm bợ pháp muốn lấy ba cái cương thi bản mệnh thi khí là lớn thuốc, thu thập nguyệt hoa, hội tụ âm sát, ăn mòn xương già, cứng ngắc huyết đủ. Nếu là tam cương công thành, liền có thể thân như tinh thiết, nhảy vọt vô tung, ngưng tụ cương thi công thể, huyết đục dần dần cương. Một bên tại trong nao nhớ lại tam cương sống tạm bợ pháp mấu chốt, Tống Phong một bên lột mở tay áo tại tứ chi của mình vẽ phù văn. Trong tay chu sa bút tinh xảo không gì sánh được, có thể từ đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ vẽ ra không gì sánh được linh xảo phù văn. Mặc dù lão phu đã sửa đổi qua trong đó một chút quá thiếu, nhưng là thi khí khó hàng, pháp này càng tu thân thể liền càng cương, tu hành đại thành này chính là huyết đục sơ cứng thời điểm. Đáng tiếc lão phu thời gian đã không nhiều lắm, trong lúc đội vàng cũng chỉ có thể trước lấy pháp này cơ hội xảo ứng đối thời cơ để xem hiệu quả về sau. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Không chút do dự, tại vẽ xong cuối cùng một đạo phù văn đằng sau, Tống Phong thì là tiện tay đem phù bút ném một cái liền trụ quải trượng đi vào ngoài viện một góc. Đợi đến hắn tại nơi nào đó đứng vững thời điểm, từ nơi sâu xa âm khí dường như suối nước một dạng xuất hiện tại hắn chỗ đứng, từ dưới chân hắn hướng về trên thân hội tụ. Nơi đây chính là tam âm khí mạch giao hội chỗ. Tìm được chính xác vị trí đằng sau, Tống Phong thì là tay trái bóp đạo chỉ, tay phải bóp kiếm chỉ, thân thể tựa như cong mà không phải cong, giống như chiều bái minh nguyệt. Gió nhẹ thổi qua, lập lòe trong ngọn lửa tổ sư đường, dường như cũng là đang nhấp nháy lấy sáng ngời. Tầng mây thật giống như đột nhiên bị đẩy ra như vậy, ánh trăng cũng bắt đầu hội tụ tại vẽ đầy phù văn Tống Phong trên thân. Cùng lúc đó, một cái lớn bằng ngón cái người giấy nhỏ thì là mười phần lưu loát bò tới trên pháp đàn, cùng Tống Phong xa xa hô ứng, chương 13, công thành huyết nục cương chương 13, công thành huyết nục cương người giấy tá pháp, lên. Theo hắn hét lên từng tiếng, chỉ nhìn đạt được cái kia đứng tại trên pháp đàn chính đi siêu siêu vẹo vẹo người giấy kia, giờ phút này lại bày ra cùng hắn một dạng tư thái. Cái kia siêu siêu vẹo vẹo nhìn dường như lập tức liền phải ngã dưới thân thể, giờ phút này lại đối với ánh trăng phương hướng xa xa chiều bái. Sau một khắc, chỉ thấy Tống Phong thì là há miệng cắn lấy chính mình trên ngón trỏ, sau đó xa xa đối với người giấy phương hướng hất lên, xoát. Chỗ máu kia thật vừa đúng lúc điểm vào người giấy trên trán, trong lúc nhất thời, một cỗ khí thế không tên đột nhiên liên thông tại trên người hắn. Dù là hắn ngũ tạng suy kiệt, pháp lực đều là tán, vậy mà cũng có được một cỗ không hiểu vận bị, dẫn dắt đến dưới mặt đất âm khí ở trên người hắn lưu động. Ông một đạo lại một đạo chu sa phù văn bị âm khí thắp sáng, trong lúc mơ hồ lại sáng lên một đạo lại một đạo hồng quang. Đợi đến toàn thân hắn đều bò đầy chu sa ánh sáng đằng sau, hắn thì là xoay người sang chỗ khác, đột ngột đối với tổ sư trong nội đường rất nhiều thượng thanh tiền bối xa xa hành lễ, xin mời chư vị tiền bối tá pháp. Lời nói rơi xuống, hắn thì là hai tay bóp lấy thỉnh thần quyết, trung điệp đối với tổ sư đường phương hướng bãi đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy pháp đàn kia phía trên một cái kia người giấy nhỏ cũng là cùng hắn đồng bộ một dạng, đối với thượng thanh thần đàn xa xa bãi đi. Ngay tại trong đó một đoạn thời khắc, chỉ thấy cung phụng kia lấy rất nhiều tượng thần cái kia trên thần đàn, thì là đột nhiên có một cỗ kỳ dị khí tức lưu động, lộc cộc lộc cộc lộc cộc như là nước nóng bị đốt lên thanh âm xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ thấy vừa mới bị Tống Phong cắm vào trên lư hương mặt cái kia tam trụ thanh hương, giờ phút này lại như giống như thanh thủy mờ mịn tại rất nhiều tượng thần chung quanh. Cũng không biết cái kia hương hỏa là như thế nào làm được, đợi đến hơi khói kia như giống như thanh thủy đem rất nhiều tượng thần mờ mịt lấp đầy thời điểm, cái kia tam trụ thanh hương lại cũng không có thiêu đốt hầu như không còn. Hô thần đàn phía trên hương hỏa khí không gió mà bay, trong lúc mơ hồ tại rất nhiều hương hỏa khí bên trong dẫn ra một đầu dài nhỏ khói lửa lượn lờ thẳng lên. Nhìn thấy màn này, chính xa xa bái đi Tống Phong sắc mặt thì là mười phần bình thản, giống như là cũng sớm đã dự liệu được một dạng. Sau một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy tại đạo kia khói xanh lượn lờ thẳng lên thời điểm, cái kia treo ở trong bầu trời trên minh nguyệt mặt, dường như cũng có một chút điểm sương mù tại mở mịt. Bất quá trong nháy mắt, cái kia mở mịt tại cái kia một khay bạc phía trên rất nhiều hơi khói thì giống như là tìm được phát tiết điểm một dạng, lại thuận đạo này khói lửa lượn lờ xuống. Thấy được cái này thanh lãnh ngân vụ rơi xuống, Tống Phong thì là ngậm miệng lại, sau đó lấy mũi hấp khí, tê ngay tại hắn hấp khí thời điểm, cái kia thuận cái kia một cỗ hơi khói rơi xuống, cái kia rất nhiều thanh lãnh ngân vụ lại đồng bệnh mà đến, hóa thành màu bạc trắng sương mù, lượn lờ tại mũi miệng của hắn ở giữa. Giang giác, giang giác. Hàn xương ngưng kết thanh âm đột nhiên xuất hiện, lại hướng lấy Tống Phong nhìn lại, chỉ nhìn đạt được giờ phút này Tống Phong sắc mặt đã cong đến trắng bệnh, trong khi hô hấp phun ra sương mù giống như là mùa đông hàn khí một dạng, rơi trên mặt đất, khiến cho đó cũng không có bay hơi hầu như không còn vũng nước nhỏ bên trong, kết lên một mảnh lại một mảnh hàn xương. Đến lúc này, Tống Phong thì là chịu đựng hàn ý xa xa đối với người giấy kia một chỉ, người giấy tá pháp, đến. Theo hắn lấy kiếm chỉ một chỉ, ngay sau đó liền nhìn thấy một mực tại trên pháp đàn cùng hắn động tác đồng bộ người giấy kia cũng là đối với hắn một chỉ. Hô một cỗ gió nhẹ đột nhiên từ người giấy nhỏ kia phía sau thổi qua, lại thổi hắn từ không trung phiêu phiêu đãng đãng hướng về Tống Phong phương hướng bay đi. Bất quá trong nháy mắt, người giấy nhỏ kia không ngờ trải qua rơi vào Tống Phong trước mặt, theo hắn phun ra nuốt vào lấy ngân xương không ngừng trên dưới bay vút lên. Thi khí, ra. Theo hắn lấy kiếm chỉ tại người giấy nhỏ trên bụng một chút, chỉ thấy cái kia nhan sắc bình thản người giấy nhỏ trên bụng đột nhiên trải qua một chút thanh quang. Người giấy nhỏ cũng rất giống là bị thanh quang kia chống đỡ đau bụng giống như, không ngừng đấm bụng, muốn phun ra, hoẹ, hoẹ, hoẹ theo hắn không ngừng cố gắng, cái kia một đoàn thanh quang cũng là không ngừng từ trên bụng của hắn hướng lên bốc lên. Bất quá thời gian trong nháy mắt lại bị hắn phun ra, hoẹ, cái kia một đoàn thanh quang lại bị nó phun ra sát na, giống như là muốn tiêu tán một dạng. Nhưng mà cái kia một đoàn sắp tiêu tán thi khí tại đụng tới cái kia ánh trăng thanh lãnh thời điểm, lại như kỳ tích dung nhập bên trong, thậm chí là nguyệt hoa cũng vì đó biến sắc. Mấu chốt trình tự đã làm xong, Tống Phong thì là trùng điệp đối với cái kia đã biến thành màu xanh nhạt nguyệt hoa hít sâu một hơi, tê khẩu khí này mười phần sâu, trong nháy mắt càng đem rất nhiều nguyệt hoa hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Từ ngực, từ ngực, từ ngực, ngay cả nuốt ba miệng khí, Tống Phong chỉ cảm thấy tại hắn nuốt xuống cái kia hỗn tạp thi khí nguyệt hoa đằng sau, giống như là nuốt vào cùng một chỗ khối băng một dạng, toàn thân cao thấp đều hiện ra hàn ý giang giác, giang giác, giang giác. Không hiểu hàn khí từ trong ra ngoài phát ra, càng đem toàn thân hắn đông lạnh thiết thành, giống như là người chết một dạng, thậm chí liền liền song mắt đều ngốc trệ chút. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy hắn một mực dẫm ở cái tia tam âm giao hợp thành âm khí tuyển nhãn thật giống như nhận lấy cái gì kích thích giống như, trong nháy mắt bộc phát ra một đoạn cường đại âm khí. Vâng. Mắt trần có thể thấy âm khí đột nhiên từ lòng bàn chân bộc phát, thuận huyệt dũng tuyển bay thẳng linh đài. Nguyệt hoa, thi khí, âm khí ba cái giao hội, trong mơ hồ lại khiến cho trên người hắn vẽ rất nhiều phù văn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng loé sáng. Đợi đến cuối cùng thời điểm, càng đem cả người hắn đều chiếu nổi lên hồng quang, xoát, như là vật cực tất phản một dạng. Đợi đến rất nhiều hồng quang đến đỉnh phong thời điểm, quang mang kia thì là bắt đầu từ từ thu liễm, đợi đến cuối cùng thời điểm, lại hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của hắn, để cho người ta nhìn không ra hắn trước đây càng đem toàn thân đều vẽ đầy đủ loại quỷ dị phù văn. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia mang theo ưu ám pháp luận, gặp thần không thấy hình nào đó một cây màu đen đinh dài dường như nhận lấy lực lượng nào đó áp bách, từ quanh người hắn xương cốt ở giữa lùi ra ngoài nửa phần, cọ. Di hồn đinh di động ở giữa phảng phất thọt tới lớp da hắn, đâm rách huyết nhục của hắn. Nhưng mà thần kỳ lạ, quanh người hắn xương cốt tương liên ở giữa huyết nhục cứ việc bị đâm từng cái thật nhỏ như phát lỗ nhỏ, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra, giống như bị đâm rách chính là đã làm xẹp thịt chết một dạng. Lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ mượn thiên thời địa lợi nhân hòa tạm thời tu thành ba cương sống tạm bợ pháp Tống Phong, thì là chợt thẳng tắp thân thể hoạt động một chút gân cốt. Mặc dù động tác ở giữa vẫn có xương cốt va chạm lộ bộ âm thanh không ngừng truyền đến, nhưng là cả người hắn lại có một loại khô khan nhanh nhẹn cảm giác. Nếu quả như thật là miêu tả lời nói, giống như là tại Cao Minh Khôi lỗi sư phía dưới, không ngừng động lên tay chân giật dây một dạng. Từ khi bị thương đằng sau, lần thứ nhất hoàn toàn thẳng tắp thân thể Tống Phong, nhìn xem cái này mang theo cứng ngắc huyết đục, khoe miệng thì là lộ ra một tia cười lạnh, nửa ngụm thi khí cũng đã khiến cho cái này cái thứ nhất di hồn đinh giật giật, pháp này quả thật là ứng đối di hồn đinh lợi khí. Ta thân yêu đồ đệ ngươi chờ xem, chờ lão phu chậm quá mức mà đến, chính là ngươi đoạt mệnh chặt đầu thời khắc. Lão phu dạy nhiều năm như vậy đồ đệ, ngươi vẫn là thứ nhất có thể làm cho lão phu kinh ngạc như thế. Chương 14, hoài nghi. Chương 14, hoài nghi thích đứng cái kia như cương thi một dạng xúc cảm biến mất dần tình huống thân thể, Tống Phong thì là từ từ còn xuống hạ thân thể. Từ góc tường cầm qua dây leo kia trượng. Ngay sau đó, cái kia tràn ngập lanh ý cùng sát ý ánh mắt, thì là tại hắn hai mắt trong lúc triển khai trở nên nhu hòa chút. Thậm chí liền ngay cả hắn cái kia tràn đầy đối với sinh mạng hờ hững sắc mặt, giờ phút này đều thêm ra tới một tia hòa ái. A a a a chủ quái trượng, đi tới pháp đàn kiếng bắt quái trước. Đối với tấm gương nhìn mấy lần điều chỉnh mấy lần mỉm cười, các loại phát hiện chính mình cười như nhà bên lão nhân giống như hòa ái đằng sau, hắn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đi theo chính phái nhân vật bên người, dáng tươi cười tự nhiên cũng muốn thêm ra mấy phần hòa ái như biểu diễn một dạng duy trì mỉm cười. Tống Phong thì là hết sức nhanh chóng dọn dẹp trước mặt bị hắn sử dụng tới pháp đàn. Mỗi một lần thu liễm xong trên pháp đàn đồ vật đằng sau, hắn đều sẽ cầm trong tay kiếm chỉ ở phía trên hư vẽ lấy một loại nào đó phụ chú. Mặc dù cũng không có pháp lực gia trì, nhưng là tại người tổ sư này đường bên trong, trong lúc mơ hồ nhưng lại có kỳ lạ khí cơ hội tụ, khiến cho có thể phát huy ra nó vốn có hiệu lực. Nếu như nói tu hành ba cương sống tạm bợ pháp trước đó Tống Phong run run rẩy rẩy đi đường đều phát run nói, cái kia giờ phút này hắn hành động liền đã như người thường một dạng. Mặc dù động tác ở giữa vẫn như để tuyến khôi lỗi một dạng lộ ra cổ quái, nhưng là vô luận động tác hay là cường độ lại đều có thể hoàn mỹ đạt tới yêu cầu. Dọn sạch sở hậu hoạn. Ngay sau đó, Tống Phong thì là lấy ra một nén nhang tại đèn trường bình phía trên một chút đốt, sau đó cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm nó quan sát. Một bên nhìn xem, hắn một bên bảo trì dáng tươi cười. Thời gian một nén nhang qua đi, chỉ nhìn đạt được Tống Phong ánh mắt cùng dáng tươi cười đều trở nên không gì sánh được hòa ái. Thậm chí đôi kia lấy kiếm bắt quái diễn luyện đi ra đủ loại thần thái phảng phất như là trời sinh một dạng, có thể trên mặt của hắn tùy ý biến hóa. Thiên diện cửa đỉnh hương đổi nhan thuật quả thật danh bất hư truyền. Mang theo cái kia một tia dáng tươi cười ấm áp, Tống Phong lấy một loại để cho người ta nhìn không ra hư giả thần sắc, chủ quải trượng đi ra ngoài cửa, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch quải trượng trên mặt đất vừa gõ Tống Phong liền tiến về phía trước một bước, động tác của hắn cũng là từ khôi lỗi giống như lưu loát từ từ trở nên run run rẩy rẩy. Lại cùng trước đây nhìn không ra hai loại. Đứng tại cửa ra vào hướng về phương sang ngắm nhìn, Tống Phong thì là theo bản năng nửa khép lấy hai mắt tự hỏi cái gì một dạng đâu a nói, dựa theo đạo lý tới nói, giờ phút này nên là nhanh muốn trở về theo hắn lời nói rơi xuống. Chỉ nghe được xa xa trong rừng cây thì là đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm, sư phụ cứu mạng à, ta không muốn chết. Đồ đần, ai nói ngươi phải chết? Sợ chết liền thành thành thật thật nằm nhoài thu sinh trên lưng không nên động. Đinh đình, ta sợ sẽ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy giờ phút này thu sinh chính con văn tài hướng về nghĩa trang đi tới, mà cửu thúc cùng nhậm đình đình thì là đi ở chính giữa. Mà thu sinh trên lưng văn tài phảng phất như là lắm lời một dạng, không phải hỏi sư phụ chính mình có phải hay không phải chết chính là nhìn về phía bên cạnh nhậm đình đình. Cả ngươi có một loại cực đoan phấn khởi. Ngay lúc này, Cửu Thúc thì là nhìn về hướng đèn đuốc sáng trưng nghĩa trang, cũng tương tự thấy được chống đằng trượng đứng ở trước cửa một cái kia thân ảnh dàn mua. Thất thúc công, đã trễ thế như vậy ngài làm sao còn không có nghỉ ngơi, chẳng lẽ nói là giường ngủ không thoải mái. Nhìn thấy thất thúc công đứng ở trước cửa, Thu Sinh thì là quan tâm hướng về phía trước chạy tới, cùng lúc đó cũng là đem văn tài ném xuống. Nhìn xem đi tới rất nhiều thân ảnh, Tống Phong thì là mười phần hòa ái cười nói, ban đêm ngủ không được đi ra dạo chơi, vừa vặn chờ một hồi các ngươi nhìn xem trước mặt cái này trụ quải trượng thất thúc công. Cửu Thúc trong mắt thì là đột nhiên lóe lên một tia nghi hoặc, rõ ràng chỉ là một đêm đi qua, vì cái gì luôn cảm giác thất thúc công trên thân giường như xảy ra chuyện gì ta không biết biến hóa. So với ban ngày nhìn thấy bộ dáng, hắn giờ phút này giống như là nhiều một cỗ không hiểu tự tin một dạng liền tại bọn hắn nói chuyện trời đất công phu, chỉ nghe được bị nuôi dưỡng ở hậu viện gà trống lớn thì là sáng sớm gáy minh, họ ho ho nghe được gà này tiếng kêu, Cửu Thúc thì là theo bản năng hướng về phương đông nhìn lại. Chỉ thấy vốn là che trời tấm màn đen giờ phút này giống như là biến trong trẻo rất nhiều, trong nháy mắt trời vậy mà sắp sáng. Nghĩ đến nơi này, Cửu Thúc thì là vội vàng hướng lấy Thu Sinh phân phó nói, Thu Sinh khoái đem văn tài dịu vào đi. Cương thi độc trị liệu thời gian càng ngắn càng tốt, càng nhanh càng tốt. Dù sao đều một đêm không ngủ dứt khoát cũng đừng ngủ, đợi đến giúp xong lại nghỉ ngơi đi. Nghe được sư phụ phân phó, Thu Sinh tại xác định thất thúc công không có vấn đề đằng sau, thì là đỡ lấy văn tài đi vào trong nghĩa trang. Tốt sư phụ, ta cái này đem hắn đem vào đi. Một bước bước vào nghĩa trang. Ngay tại cựu thúc giẫm trên mặt đất một sát na kia, sắc mặt của hắn thì là không khỏi hơi đổi. Ân, âm khí làm sao lại nặng như vậy? Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua đi ở phía trước đám người, sau đó lách mình đi tới tổ sư đường trước, hướng về tổ sư đường nhìn lại. Chỉ nhìn đạt được hắn trước khi đi rõ ràng lửa đèn ảm đạm tổ sư đường, giờ phút này lại đèn sáng lập lòe, thậm chí còn có từng điểm hương hỏa khí lộ ra. Ân, có người đến qua. Mở cửa phòng, Cửu Thúc thì là theo bản năng hướng về toàn bộ tổ sư đường bên trong nhìn lại. Liếc nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều tổ sư trước mặt tượng thần bên trong lư hương thì là cắm tràn đầy hương hỏa, lượn lờ hương khí tại tổ sư đường bên trong quanh quẩn. Đánh giá chung quanh một chút, đã sớm đối với tổ sư đường bên trong rất nhiều đồ vật nhớ kỹ trong lòng Cửu Thúc, giờ phút này thì là rất nhanh phát hiện trong đó không hài hòa chỗ, pháp đàn bị người khác động đậy. Nhìn thấy bị động qua pháp đàn, Cửu Thúc thì là trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói thất thúc công tại rất nhiều Mao Sơn tổ sư chấn áp phía dưới, còn có thể có cái gì tiểu động tác phải không? Cái này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không nghĩ tới thất thúc công tới ngày đầu tiên liền xảy ra ngoài ý muốn, thật sự là không biết nói hắn không dụng tâm hay là nói thất thúc công đạo hạnh quá sâu. Nghĩ đến nơi này, Hắn thì là bước nhanh đi đến pháp đàn trước, tiện tay lấy một bát nước, ngay sau đó tay nắm Tam Sơn Quyết đem nó nâng ở trong tay. Thất tinh định vị, bát nước là kim. Theo hắn nhẹ nhàng vừa quát, ngay sau đó hắn thì là nhanh chóng đi đến thất tinh bước, lấy tay làm kiếm chỉ tại bát nước phía trên vẽ một cái phụ chú. Ông một chút gợn sóng đột nhiên từ trên mặt nước dập dờn mà ra, ngay sau đó lại từ bên trong chiếu ảnh ra tổ sư đường bên trong rất nhiều tình cảnh. Nhìn kỹ, cái này thình lình ở giữa là đêm qua tổ sư đường bên trong phát sinh hết thảy. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu còn bình thường. Nhưng khi đến hắn nhìn thấy Tống Phong đi tới đem rất nhiều đèn trường minh nhóm lửa dâng lên cái kia tam trụ thanh hương đằng sau, hình ảnh thì là chợt trở nên mơ hồ. Ân, có thể che đậy bên ngoài pháp. Nhìn đến đây, Cửu Thúc thì là nhanh chóng ngón tay giữa quyết bên trên bát nước buông xuống, sau đó hai tay lấy kết pháp quyết đối với dưới mặt đất trùng điệp rất mạnh, sau đó đối với trước mặt bát nước chỉ đi, tổ sư giúp ta, pháp thủy hiện hình. Tại cái này một cỗ pháp lực trợ lực bên dưới, bát nước bên trong hình ảnh thì là lại một lần nữa trở nên rõ ràng rất nhiều. Chỉ bất quá, cái kia bát nước bên trong nước giờ phút này thì là trở nên có chút sôi trào, giống như là sắp đốt lên một dạng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, thậm chí còn không chờ hắn nhìn thấy Tống Phong thi pháp quá trình, cái kia bát nước liền đột nhiên nổ bể ra đến, đùng. Pháp thủy vãi đầy mặt đất, cũng tương tự phá hắn nước này bắt lật kim chi pháp, không có khả năng lại dòm ngày hôm trước tình cảnh. Nhưng mà, thời khắc này Cửu Thúc nhưng cũng không còn quan tâm phá toái bắt nước, chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trên thần đàn rất nhiều tổ sư, tối hôm qua Thất Thúc Công đúng là lấy tổ sư đường là pháp đàn mượn tới rất nhiều tổ sư pháp lực, hẳn là Thất Thúc Công lại cũng là ta Mao Sơn pháp mạnh người. Chương 15, có biện pháp chương 15, có biện pháp mang theo nghi ngờ trong lòng đi vào chính đường. Chỉ thấy giờ phút này bị cương thi bắt hai bên cánh tay bắt tải, thì là bị tu sinh đặt ở trên ghế. Sư phụ, ta sẽ không thật phải chết đi. Ta không muốn chết, a cảm thụ được cái kia dần dần không cảm giác hai tay, Văn Tài sắc mặt hết sức khó coi, vẻ mặt cầu xin hướng về Cửu Thúc cầu cứu. Nhưng mà, mới vừa tiến vào nơi này Cửu Thúc cũng không có trước tiên hướng Văn Tài nhìn lại, ngược lại là nhìn về hướng bên cạnh trụ vải trượng ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật Tống Phong. Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua, khi phát hiện Tống Phong đúng là đang ngủ gà ngủ gật đằng sau, Cửu Thúc lúc này mới đem ánh mắt nhìn về hướng Văn Tài. Ngay sau đó, hắn thì là chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mở miệng nói ra, bình thường để cho ngươi nhiều tu hành ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Mọi người đều nói bình thường nhiều chạy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, lần này ngươi biết lợi hại đi. Đều là đồng dạng tu hành, làm sao thu sinh có thể cùng Nhâm Lão Thái gia đối với thả một hồi, mà ngươi lại chỉ có thể bị người ta tùy ý nắm. Đáng đời. Ngươi liền đau lấy đi, chờ ngươi lúc nào không đau, biến thành cương thi, ta cho ngươi thêm đánh một bộ tốt một chút quan tài. Tại nhà mình trên địa bàn, tại nhà mình tổ sư ra pháp đàn trước mặt thi pháp lại bị kẻ ngoại lai đe chế, đây đối với Cửu Thúc tới nói thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Liền xem như đại sư Minh ở đây, tại đang đàn đấu pháp lĩnh vực hắn cũng không ý kỵ tí nào, thậm chí còn dám cùng hắn bẻ bờ tay. Kết quả không có nghĩ rằng, hắn cái này đường đường Mao Sơn chính tông tại cái này trong khe cống ngầm lật ra xe, nói ra các sư huynh đệ khẳng định đến trò cười hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng không tâm tình cùng Văn Tài đùa cái gì thú vị, mà là trực tiếp nói dọa hù dọa hắn một chút. Quả nhiên, hắn lời nói này vừa rơi xuống, Văn Tài cũng là trực tiếp liền dọa cho choáng váng. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối đừng không quan tâm ta nha, ta còn có thể sống, ta còn có thể sống đâu. Sau khi nói đến đây, Văn Tài thì là vẻ mặt cầu xin chụp vào đứng tại bên cạnh hắn Thu Sinh cánh tay. Thu Sinh ngươi mau cùng sư phụ nói một chút, nhìn xem Văn Tài bị thương một mặt khóc tang dáng vẻ, Thu Sinh cũng là nhịn không được đối với Cửu Thúc mở miệng nói ra, sư phụ, ngài đừng đùa hắn, lại đùa hắn thật đem Văn Tài dọa cho chết, coi như thiếu đi cái dưỡng lao tống trung đồ đệ. Nghe được Thu Sinh điểm phá sự đe dọa của mình, Cửu Thúc thì là hừ lạnh một tiếng, hừ, liền ngươi thông minh. Lời nói rơi xuống, hắn thì là đối với Thu Sinh phân phó nói, đi lấy chút tươi mới lá ngải cứu tới, còn có lần trước ngươi sư thúc mang tới xà dược cũng cùng nhau mang tới. Nhâm Lão Thái gia trên hai tay độc tố phi thường nặng, không phải dùng tới mật rắn lúc này mới có thể làm dịu trong đó kịch độc. Nghe Cửu Thúc đều đâu vào đấy phân phó lấy Thu Sinh đi lấy đồ vật cứu mình, Văn Tài cũng là nín khóc mà cười lại một lần nữa nở nụ cười. Hắc hắc, ta liền biết sư phụ ngài không có khả năng từ bỏ ta, ta còn phải chờ lấy cho ngài dưỡng lao tống trung đâu. Nhìn xem lúc này còn vẫn sái bảo Văn Tài, Cửu Thúc thì là không khỏi khoe miệng giật một cái. Chờ ngươi cho ta dưỡng lao tống trung, vậy ta còn không bằng hiện tại trực tiếp tìm khối đầu hũ đập đầu chết tới tốt lắm đâu. Đừng nói chuyện, nhanh đi trên giường giấm gạo nếp, nếu là không muốn biến thành cương thi, liền cho ta thật tốt hoạt động một chút khí huyết. Mặc dù Nhậm Đình Đình là Nhậm phủ đại tiểu thư, nhưng là làm lên phổ thông nông gia sống đến cũng là mười phần lưu loát. Giờ phút này sớm đã đem gạo nếp trải tại trên giường, thậm chí còn tại Cửu Thúc phân phó đằng sau, đi tới hậu viện đi chịu gạo nếp cháo. Nếu là đơn độc đem nàng thời khắc này biểu hiện lấy ra, vương đến đủ để được xưng tụng là một câu hiền thê lương mẫu. Mọi người ở đây đều có nhiệm vụ thời điểm, ở một bên nửa khép lấy hai mắt dường như ngủ mất Tống Phong thì là tỉnh lại. Ừ, đã trễ thế như vậy Cửu Thúc còn chưa ngủ đâu. Hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, giờ phút này thái dương sớm đã thăng ra chân trời, đủ để được xưng tụng ngày hôm đó thượng tam can. Nghe được Tống Phong nói như thế, từ hôm qua vẫn bận đến bây giờ, đã trải qua lao ngục thai đường, trấn áp cương thi cùng cứu vớt đồ đệ cái này tam trọng lịch luyện Cửu Thúc thì là sắc mặt tối sầm. Ta chính là trời sinh lao lục mệnh, không so được Thất Thúc Công nhàn nhã, cũng không có Thất Thúc Công ngài bản lãnh lớn như vậy. Sau khi nói đến đây, Cửu Thúc một bên vội vàng đập nát vừa mới lấy xuống tươi mới mật rắn, một bên tìm tòi nghiên cứu giống như nhìn về phía ngồi ngay ngắn tự nhiên Tống Phong. Việc này không có khả năng nghĩ lại, càng nghĩ hắn càng cảm thấy trong này có chuyện gì. Làm sao sự tình hết lần này tới lần khác cứ như vậy sao? Buổi sáng hắn đem Thất Thúc Công mời đến nghĩa trang, cùng ngày hắn liền bị A Huy bắt được trong ngục giam đi, ban đêm lại cùng cương thi đã trải qua một phen vật lộn. Thời gian thật vừa đúng lúc vừa vặn bỏ lỡ giờ âm. Khi hắn ban đêm lấy bắt nước lật kim chi pháp nhìn trộm chuyện gì xảy ra thời điểm, nhưng lại bị tổ sư pháp đàn khí cơ đảo loạn. Cái này từng cọc từng kiện thật trùng hợp. Nhìn như mỗi một chuyện đều cùng thất thúc công không quan hệ, nhưng là mỗi một chuyện lại tựa hồ như đều có một đầu thấy không rõ tuyến cùng nối liền cùng nhau. Giống như là có người dệt một cái lưới lớn, đem tất cả mọi người lưới tại bên trong. A a a. Người trẻ tuổi bận bịu điểm tốt. Bận bịu điểm tốt. Có chuyện có thể làm bậy cũng nói rõ tự thân là có bản lĩnh. Tống Phong một cái đấu chuyển tinh di, trực tiếp liền đem cựu thúc trong lời nói ý tứ cho chết đi 180 độ, chính là không thuận hắn ý tứ nói. Lao đầu tử sống lâu như vậy, cũng chỉ có kiến thức rộng rãi ưu điểm này, đâu còn có bản lĩnh gì à? Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng còn sống, nhìn xem cái nào tử tôn hậu nhân không chịu thua kém, dựa vào người ta đáng thương ta lao đầu tử cho ta dưỡng lao thôi, già già, không còn dùng được nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tống Phong thì là trụ quả trượng, bày ra một bộ không có ích lợi gì lao nhân ra dáng vẻ. Bộ kia có vẻ bệnh dáng vẻ, nhìn tựa hồ là tiến khí đều không có thở ra thì nhiều. Nhưng phàm là biến thành người khác tại cựu thúc tới trước mặt bộ này, hắn đều sợ hãi sau một khắc trước mặt lao đầu kia trực tiếp ngay tại trước mặt hắn chết. Nhưng là thất thúc công cũng không đồng dạng. Đã trải qua hôm qua đủ loại, hắn đối với lao quái vật này thế nhưng là trong lòng cảnh giác rất. Liền xem như thất thúc công tại chỗ tắt thở biểu diễn cái chết cho hắn nhìn, hắn cũng phải suy nghĩ một chút đây có phải hay không là lại có cái gì bảng môn tà đạo quỷ dị pháp thuật đang tắc quái. Mà lại lao ra hỏa này cũng quá gian hoạt. Vừa nói liền già không còn dùng được, cái này khiến chính mình làm sao cùng hắn nói tiếp gốc dạng. Ngay lúc này, chính một mặt hiếu kỳ nghe cựu thúc cùng thất thúc công nói chuyện trời đất văn tải thì là đột nhiên kêu thảm một tiếng, à, sư phụ, ta dưới chân gạo nếp đen. Nhìn xem trên giường gạo nếp đều đã bị văn tải nhảy đen, cựu thúc thì là liền tranh thủ xà dược nhu mẹ cho hắn đắp lên cho hắn rút ra thi độc. Cùng lúc đó, hắn cũng là có chút buồn bực, thi độc này làm sao so bình thường cương thi lợi hại nhiều như vậy. Thi độc này lan tràn tốc độ cũng quá mức tại vượt qua lẽ thường. Đừng nói là lục cương, liền xem như hắc cương thi độc cũng không có khả năng lan tràn nhanh như vậy nha. Hẳn là đúng như thất thúc công nói tới nhâm lão thái gia thật là một cái trăm năm thiên tài hiếm thấy cương thi. Nhìn xem thi độc phát tác văn tài, Tống Phong thì là chậm rãi đứng người lên, chủ quải trượng từng điểm hướng về hắn phụ cận xê dịch. Liên quan tới cái này loại trừ thi độc lao phu cũng hiểu một chút xíu tiểu kỹ xảo, nếu không cựu thúc ngươi để lao phu đến thay ngươi bảo bối đồ đệ nhìn một cái. Chương 16, một thân chính khí chương 16, một thân chính khí nhìn xem run run rẩy rẩy đi tới thất thúc công, văn tài thì là theo bản năng cự tuyệt, không được không được, hay là để sư phụ tới đi, sư phụ nghiên cứu cương thi rất nhiều năm. Tại đối phó thi độc phương diện rất có kinh nghiệm, không phải hắn không tin thất thúc công bản sự, chủ yếu là liền cái này 2-3 bước khoảng cách, thất thúc công ngạnh sinh sinh trụ quải trượng cho hắn tới một cái ốc sen tàn bộ. Liền cái này run run rẩy rẩy dáng vẻ, hắn đều sợ thổi tới một trận gió không cẩn thận đem thất thúc công cho phá chạy. Cái này nếu là bởi vì cứu hắn hao phí tâm lực đem thất thúc công mệt muốn chết rồi, thu sinh còn không phải tươi sống lột ra hắn nha. Được rồi hay là dựa vào sư phụ đi. Nhìn xem văn tài trực tiếp cự tuyệt thất thúc công trợ giúp, biểu thúc trong hai mắt thì là không khỏi lộ ra một tia khen ngợi. Đúng vậy a thất thúc công, văn tài nói không sai. Tại chỉ thi độc phương diện này ta vẫn là có một ít tâm đắc trải nghiệm. Ngài cũng là một đêm không có nghỉ ngơi, cũng không nhọc đến ngài đại giá, chủ yếu là hắn có chút bận tâm thất thúc công cái này chỉ thi độc phương pháp đến tột cùng chính không đứng đắn. Thế gian tà đạo bảng môn vô số, hắn sợ thất thúc công một cái sơ sẩy, trực tiếp liền đem nhà mình nguyên bản liền không thông minh em bé cho mang lên kỳ đồ. Tà đạo chi thuật dễ nhất thấy hiệu quả. Cái này nếu là tại tổ sư gia thần đàn tọa hạ để người ta đem Mao Sơn Tể Nhi cho lừa gạt chạy, vậy hắn cũng không có mặt đi dưới mặt đất thấy nhiều tổ sư. Nhìn xem cựu thúc thần sắc, Tống Phong liếc mắt liền nhìn ra hắn lo lắng chính là cái gì, ngay sau đó thì là liên tục thở dài, sống nhiều năm như vậy, cho người khác trùng thi độc nhiều cơ hội không kể xiết, cái này nổ thi độc cơ hội thế nhưng là ít càng thêm ít. Lão phu cái này một thân huyền công còn không có sử dụng đây, làm sao lại cho từ chối nữa nha. Sau khi nói đến đây, hắn vẫn quan tâm mở miệng nói ra, nếu là cựu thúc không kịp rút ra thi độc, có thể thông chi lão phu một tiếng, lão phu có 9 loại phương pháp có thể hoàn chỉnh nổ rơi trên người hắn thi độc. 9 loại. Nghe được thất thúc công lời nói, không chỉ có là cựu thúc, liền ngay cả thu sinh cùng văn tải cũng không khỏi đến cảm giác giật mình trong lòng. Mặc dù thất thúc công nói chăm chú, nhưng là bọn hắn làm sao luôn cảm giác thất thúc công nói những lời này có chút làm người ta sợ hãi đâu. Nhất là cái kia nhìn về phía văn tải ánh mắt, nhìn không giống như là đối đãi một người sống, giống như là đối đãi cái gì tài liệu chân quý một dạng. Doa người, thật sự là quá doa người. Nghe được nơi này, còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng thất thúc công lai lịch cửu thúc thì là hết sức yên tâm vô vô văn tải bà bay, bất quá chỉ là thi độc thôi, nói thế nào văn tải cũng đều đã là luyện mình trúc cơ Mao Sơn đệ tử, còn có thể gánh vác được. Mà lại ta Mao Sơn từ trước đến nay coi trọng biết người biết ta, văn tài có lần này kinh lịch, chắc hẳn đối với cương thi cũng biết sâu hơn. Đây cũng là hắn chỗ hướng tới học tập phương thức, ngươi nói có đúng hay không nha? Văn tài. Mặc dù nói hắn cảm giác trạng thái của mình có chút không tốt lắm, không hề giống là sư phụ nói tới vì học tập vì tu hành. Nhưng khi hắn nhìn thấy sư phụ đôi trong mắt kia bên trong ẩn giấu thời điểm nguy hiểm, hắn thì là 10 phần từ tâm liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là tu hành. Ta chính là muốn từ ở bên trong lấy được kinh nghiệm giáo huấn. Đây đều là sư phụ dạy tốt, nhìn xem cái này một lớn một nhỏ ở chỗ này hát đôi, biết hữu thuốc sĩ diện Tống Phong cũng không có đi bạch trần, chỉ là không ngừng mà cười cười, tốt tốt tốt, Mao Sơn quả thật là cho là đại phái, trong môn phái rất nhiều đệ tử đúng là có thể làm việc người khác không thể. Cái này nếu là tu hành Mao Sơn thuật cũng phải bị cương thi cắn lên như thế một lần, cái kia đoán chừng Mao Sơn đã sớm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nếu là văn tài ưa thích tự thể nghiệm cương thi giống như cảm giác, lão phu nơi này còn có một môn cương thi cửa huyết ý kim giáp cương thi quyền, đặc biệt thích hợp ngươi lúc này trạng thái. Nếu là ngươi giờ phút này tu hành, sợ là qua không được 3 ngày thu sinh liền phải bị ngươi chém ở dưới ngựa, luyện nhiều mấy ngày thậm chí có thể cùng ngươi sư phụ bẻ vật cổ tay. Đương nhiên, ngươi nếu không vui cương thi quyền pháp lời nói, lão phu nơi này cũng có mấy môn pháp thuật, giống như là ra người cầm ý tạo hóa thuật, huyết hải tìm ú pháp, ấm thi tái sinh pháp, sống cương dưỡng cổ thuật, một môn lại một môn thích hợp văn tài giờ phút này trạng thái tu hành pháp thuật tử. Tống Phong trong miệng tung ra, nhìn hắn cái kiết như báo tên món ăn một dạng thuyết pháp, sợ là để văn tài tuyển đều đủ hắn tuyển một trận. Mà khi cựu thúc nghe được cái này như là báo tên món ăn một dạng rất nhiều pháp thuật đằng sau, cũng là nhịn không được khỏe mặt giật một cái, tốt thất thúc công, văn tài còn cẩn thận tính thuần lương không thích hợp tiếp xúc bực này pháp thuật, chờ hắn có thể bước lên ngũ linh đằng sau ta tự nhiên sẽ dạy hắn Mao Sơn hành quyết. Ta Mao Sơn đại pháp phần lớn là mượn thiên địa chính khí tu hành, trong đó đại sư Minh tu hành thiểm điện buôn lôi quyền pháp cũng là lôi đạo hành quyết. Mà ta Mao Sơn thượng thanh thông thiên các bên trong, càng là có đếm mãi không rõ bí thuật bí pháp, cũng không nhọc đến giá thất thúc công ngài tự mình truyền pháp. Nghe thất thúc công vẹn vẹn chỉ là nghe được cương thi tựa như cùng báo tên món ăn một dạng báo ra tới rất nhiều cùng cương thi có liên quan âm quỷ pháp thuật, cựu thúc liền nhịn không được siết chặt nắm đấm. Tuy nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được rất nhiều sớm đã danh dương linh biên giới, thậm chí còn có một bộ phận hắn đều không có nghe qua kỳ quỷ pháp thuật thời điểm, hắn cũng là nhịn không được một trận mỏi lòng. Bước này kỳ quỷ tà đạo pháp thuật, người bình thường tu thành một môn cũng đã có thể hỏa loạn một chỗ. Không nghĩ tới thất thúc công có thể như báo tên món ăn một dạng, một hơi không ngừng nói ra nhiều như thế tà đạo bảng môn chi thuật. Nếu là chỉ là hiểu rõ vậy còn liền thôi. Sợ là sợ những pháp thuật này cũng chỉ là thất thúc công cầm bảng môn đạo pháp bên trong một bộ phận. Cái này nếu không phải thất thúc công không có ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở hắn không rất dạy mà chu, giờ phút này hắn đoán chừng liền phải như đại sư Minh một dạng xin mời phích lịch đại pháp. Nhìn xem cựu thúc cũng không có bạo khởi xuất thủ, hô to trừ ma vệ đạo trưởng nát tiên linh, đối với cựu thúc trong lòng lằn danh nhưng tại tâm Tống Phong thì là cười đến 10 phần hòa ái, ha ha. Lão phu chính là nhìn xem văn tài đối với cương thi có chút sợ sệt, muốn theo hắn chỉ đùa một chút thôi. Nhớ năm đó lão phu sông sáo giang hồ thời điểm cũng là rất thẳng thắn, một thân chính khí, sao có thể học cấp độ kia bảng môn tà pháp. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là dừng một chút, sau đó liền trụ quải trượng hướng về buồng trong đi vào trong đi, già già. Không còn dùng được, lúc này mới tỉnh như thế một hồi liền lại vây lại. Ai? Không biết ta bộ xương giả này còn có thể sống bao nhiêu năm nha. Nhìn xem vừa mới còn một bộ trung khí 10 phần thất thúc công, giờ phút này lại còn lưng thân thể trụ quải trượng run run rẩy rẩy hướng trong phòng đi đến, cựu thúc thì là cảm giác một trận mỏi lòng. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không phân biệt được thất thúc công câu nào nói là sự thật, câu nào nói chính là giả. Quay đầu đi nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình hai người đồ đệ này, vậy nhưng thật là càng xem càng bực mình. Thu sinh, ngươi đừng ở chỗ này nhàn rỗi, nhanh cưỡi ngươi xe đạp đi cách bích trấn bên trên mua chút gạo nếp trở về. Không thấy được văn tài hiện nay đã nhanh muốn không được sao? Còn không nhanh hành động. Sau khi nói xong, hắn thì là đột nhiên đem ánh mắt nhìn về hướng thất thúc công rời đi phương hướng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác vừa mới thất thúc công trạng thái cùng văn tài dường như có chút tương tự. Kỳ quái, chương 17, hộ thân phủ chương 17, hộ thân phủ mặc dù nói mua gạo nếp chuyện này tương đối gấp, nhưng là hai cái thôn trấn xác thực khoảng cách là xa xôi. Đến lúc này một lần đến một ngày thời gian, mà lại nghĩa trang làm cựu thúc đạo tràng, mặc dù nói gạo nếp dự trữ cũng không có quá nhiều, nhưng là cũng không trở thành không có khả năng khẩn cấp. Phiêng lên một ngày hai ngày là không có vấn đề. Chân chính vấn đề là, hiện nay trong nghĩa trang gạo nếp hoàn toàn không đủ để trợ giúp bây giờ văn tài cua một lần gạo nếp tám. Đây mới thực sự là cứu văn tài mấu chốt. Mặc dù nói cương thi sự tình khiến cho cựu thúc có chút bận rộn, nhưng là hắn cũng không có bỏ được để đồ đệ bảo bối của hắn đói bụng rời đi. Ăn xong điểm tâm, thu sinh là xong động. Nhưng mà, ngay tại hắn cưỡi xe đạp cầm cựu thúc cho đại dương hướng về bên ngoài nghĩa trang đi đến thời điểm, cái kia đã ngủ một giấc tinh thần tới, cũng không cần ngủ bù Tống Phong thì là xa xa gọi lại thu sinh, ngươi trước tới một chút. Nghe được nhà mình thất thúc công nói như thế, thu sinh thì là đem xe đạp dừng ở cái kia, sau đó chạy bước nhỏ đi qua. Thất thúc công, ngài tìm ta là có cái gì phân phó sao? Chẳng lẽ nói là có gì cần mua sắm đồ vật ta không có chọn mua đầy đủ sao? Đi vào thất thúc công phụ cận, thu sinh phản ứng đầu tiên chính là mình không có đem đồ vật mua đủ, để thất thúc công không quá dễ chịu. Bất quá ngẫm lại giống như cũng không có tâm bệnh. Dù sao thất thúc công từ bên ngoài sinh sống nhiều năm như vậy, khẳng định có chính mình thói quen nhỏ, đây đều là hắn không có cân nhắc đầy đủ hết. Cũng là không cần lo lắng, lão phu tìm ngươi tới cũng không phải nói để cho ngươi lại đi tiêu tiền đi chọn mua thứ gì. Hiện nay nhậm gia trấn cương thi tai họa nghiêm trọng, ngươi lần này lại là ra ngoài đi mua gạo nếp, lão phu tự nhiên cũng phải cho ngươi một chút hộ thân đồ vật. Sau khi nói đến đây, hắn thì là lấy ra một cái kia nhìn rõ ràng là vừa mới dùng kiếm đao khắc đi ra, một cái hộ thân phủ một dạng dây chuyền, cương thi cái gì bằng ngươi hẳn là còn đối phó, bất quá để phòng bạn nhất cái này ngoại một hộ thân phủ ngươi cũng cầm. Tác dụng khác không dám nói, tối thiểu nhất nếu là đụng phải một chút tiểu quỷ loại hình, chắc hẳn bọn hắn nên không dám cùng ngươi khó xử. Nhìn xem rõ ràng là thất thúc công vừa mới điêu khắc đi ra hộ thân phủ, thu sinh chỉ cảm thấy trong lòng ủ ấm. Dù sao thất thúc công thân thể đều như vậy, còn như vậy ghi nhớ lấy hắn đứa bé này, vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm động. Nhưng mà, khi hắn kịp phản ứng thời điểm hắn thì là không khỏi hơi sững sờ, ngay sau đó hai tay kéo lên trước mặt hộ thân phủ có chút do dự, thất thúc công, ngài nói đây là hoại mục. Sư phụ không phải nói thất thúc công ngài thụ thương nghiêm trọng pháp lực tán đi sao, làm sao còn có thể chế tạo ra hộ thân phủ. Sau khi nói đến đây, hắn thì là kịp phản ứng một dạng cho mình một bàn tay, sau đó vội vàng giải thích nói, đừng. Thất thúc công, ta không phải hoài nghi ý của ngài, chính là cái này ngoại mục nó là nuôi âm, mà lại ta cũng sợ ngài hao phí hết quá nhiều tâm huyết làm bị thương chính mình. Nhìn xem nâng mặt dây chuyền vội vàng giải thích Thu Sinh, Tống Phong trong mắt thì là lộ ra mỉm cười, hoẹ một mặc dù nuôi âm, nhưng lại đồng dạng cũng là tương đối dễ dàng sử dụng làm luyện chế pháp khí tài liệu. Mà lại lão phu ta đúng là pháp lực tan hết, tự nhiên cũng không thể thi pháp cho ngươi luyện chế hộ thân phủ. Sở dĩ nói hắn là hộ thân phủ, đó là bởi vì hộ thân phủ này chỉ là nhằm vào quỷ quái, đối với những khác yêu vật nhưng không có cái tác dụng gì. Thấy được Thu Sinh trong hai mắt mê mang, Tống Phong thì là lắc đầu, sau đó liền dự định đi theo tiểu gia hỏa nói nhiều vài thứ. Mao Sơn phái bực này chính đạo đại phái đúng là ưa đường hoàng chính đạo đồ vật, đại bộ phận đều ưa thích lấy chu sa gỗ đào làm pháp khí. Nhưng là thế gian này vạn vật mỗi một thứ gì tóm lại đều có giá trị của nó, có nhiều thứ cầm chi chính thì chính, bất tất câu nệ tại vật liệu. Sau khi nói đến đây, hắn thì là lấy Thu Sinh trong tay một cái kia hộ thân phủ làm ví dụ, mở miệng rằng giải, thật nói đến, trong tay ngươi cái này một cái hộ thân phủ chỉ là lao phu khắc một khối ngoại mục, lại thêm mấy bút khắc cái ấn ký thôi. Dưới tình huống bình thường nó là không có chút nào trừ tà tác dụng, thậm chí còn ở một mức độ nào đó có thể nuôi âm dẫn hồn. Nhưng là nếu là bực này vật phẩm mang tại người tu hành trên thân cùng khí huyết phồng lên, lại đụng bên trên âm khí nói, tự nhiên là sẽ có phi phàm diệu dụng, ngươi rõ chưa? Nghe được Thất Thúc Công đem cái này ngoại mục hộ thân phủ tác dụng cơ chế giảng cho mình, Thu Sinh thì là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nguyên lai còn có thể dạng này à? Chắc không được mọi người đều nói nhà có một già như có một bảo, ta chính là suy nghĩ nát óc, đoán chừng cũng không nghĩ đến còn có pháp khí có thể dạng này dùng. Ha 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 ha! Tạ ơn Thất Thúc Công, chắc không được liền ngay cả sư phụ đều loáng thoáng đối với Thất Thúc Công tôn kính có thừa đâu. Nguyên lai Thất Thúc Công bản sự lớn như vậy nha. Nhìn xem Thất Thúc Công dường như không có gì muốn phân phó chính mình, Thu Sinh liền thập phần vui vẻ đem hộ thân phủ treo ở trên cổ của mình, sau đó liền cưỡi xe đạp hướng nơi xa rời đi. Thất Thúc Công, vậy ta trước hết đi cho Văn Tài mua gạo nếp. Ngài tại trong nghĩa trang nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Ai nhìn xem đi xa thân ảnh này, nghe xa xa truyền đến lời nói, Tống Phong trên khuôn mặt thì là thời khắc duy trì ý cười. Từ xa nhìn lại dường như hòa ái dễ gần một dạng. Nhưng mà, ngay tại cách nhau một bức tường địa phương, nghe xong Tống Phong đối với Thu Sinh để điểm lời nói cựu thúc thì là có chút hiếu kỳ, hộ thân phù bản thân không có tác dụng, mà là muốn thường xuyên treo ở trên thân cùng khí huyết xen lẫn, đụng vào âm khí lúc này mới có thể có diệu dụng sao? Nếu là lời như vậy, thời khắc đó chế viên này hộ thân phù người đối với khí huyết cùng quỷ vật hiểu rõ, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Muốn ở chỗ này thời điểm, Cửu Thúc cũng là không khỏi càng thêm cẩn thận chăm chú, theo như cái này thì, Thất Thúc Công tại tu hành rất nhiều lĩnh vực đều có cực sâu tạo nghệ, dù là pháp lực tận tán cũng có được không ít thủ đoạn. Xem ra về sau muốn bao nhiêu thêm đề phòng, cũng không biết Thất Thúc Công đến tuột cùng là cái dạng gì lai lịch, vốn cho là có chính mình nhìn xem Thất Thúc Công liền có thể phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, nhưng hiện tại xem ra, Thất Thúc Công đạo hạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vẹn vẹn chỉ là dùng phàm vật liền có thể đạt tới thi triển pháp thuật hiệu quả, mà đây là hắn pháp lực tán đi, tự thân khí huyết suy kiệt suy yếu tới cực điểm tình huống dưới. Nếu là hắn pháp lực toàn thịnh, Cửu Thúc đều có chút không dám tưởng tượng Thất Thúc Công đến tuột cùng có dạng gì bản lĩnh. Nghĩ đến nơi này, Cửu Thúc thì là hít sâu một hơi, xem ra không có khả năng đợi thêm nữa, tối nay ta liền thi triển pháp thuật thông u nhập mình, tìm kiếm tổ sư tiền bối điều tra một chút Thất Thúc Công quá khứ lai lịch. Một cái không rõ lai lịch, không biết chính tà, sâu không lường được lao quái vật thời khắc tại bên cạnh mình, đây quả thực quá làm cho người ta không yên lòng. Ngay tại Cửu Thúc rời đi thời điểm, một mực mặt lộ ý cười nhìn xem phương xa Tống Phong thì là bên tai khẽ nhúc nhích, khóe miệng có chút khơi gợi lên một chút đường cong, tiếng hít thở thật sự là quá rõ ràng. Chương 18, có chuyện ẩn ở bên trong. Chương 18, có chuyện ẩn ở bên trong một đường trụ quải trên trượng núi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tống Phong tay phải trụ quải trượng, tay trái thì là dẫn theo rổ, bên trong để đó một chút nến hương, vàng bạc nguyên bảo loại hình. Nhậm gia trấn phụ cận cái này rất nhiều trên núi cao là Nhậm gia trấn thôn dân mộ tổ. Mặc dù nói Nhậm gia tương đối bá đạo, nhưng cũng hoàn toàn làm không được nguyên một ngọn núi chỉ là Nhậm gia mộ tổ. Cùng một cái trên đường phần mộ rất nhiều, chỉ bất quá so với Nhậm gia cái kia lại lớn vừa tức phái mộ tổ, những người khác phần mộ thì là lộ ra thê lương rất nhiều, thậm chí còn có thật nhiều vô danh mộ hoang. Đứng tại Nhiệm Uy Dung cái kia tàn phá trước mộ phần, Tống Phong thì là trụ quải trượng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá tia này cười lạnh lại thoáng qua tức thì, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền từ âm lãnh kinh khủng mặt lạnh biến thành cái kia hòa ái cười ôn hòa mặt, muốn bao nhiêu cười một cái, mới có thể để cho khí chất của mình trở nên càng thêm hòa ái dễ gần. Nhẹ nhàng lấy tay méo méo khỏe miệng điều chỉnh một chút nụ cười ấm áp, Tống Phong thì là trên mặt ý cười đối với phần mộ cười. Chuồn chuồn lướt nước nha, tốt như vậy một chỗ bảo huyệt lại bị các ngươi cho lãng phí, thật sự là không công lãng phí trong đó địa khí. Nhìn xem cái kia cũng sớm đã bị đạp lăn một địa, Tống Phong giờ phút này cũng là không khỏi vì chính mình lãng phí tốt như vậy bảo huyệt mà cảm khái. Mặc dù này phong thủy đúng là hắn phá, nhưng là giống như là bực này vạn người không được một chuồn chuồn lướt nước huyệt, đúng là hắn điểm ra tới cực phẩm bảo huyệt một trong. Thật đúng là có chút lãng phí đâu. Đi về phía trước hai bước, đi tới phần mộ phụ cận rậm rạp cỏ xanh bên cạnh, Tống Phong thì là nhẹ nhàng hao lên một thanh cỏ dại, cỏ cây quá làm, nói rõ địa khí đã khô kiệt. Chuồn chuồn lướt nước vốn cũng không có thể một chút lại điểm, chớ nói chi là hắn gắn xi măng ở đầu, đầu long mạch này chết tự nhiên nằm trong dự liệu. Xem hết nơi này có cây đằng sau, Tống Phong thì là cũng không có dừng lại cước bộ của mình, mà là vẫn chống đằng trượng đi lại tập tên hướng về dãy núi chỗ sâu đi đến. Một đường gạt mấy cái cong, ngay tại một chỗ bị kẹp ở vài tòa rậm rạp trong ngọn núi một cái đầm nước nhỏ chỗ, Tống Phong thì là đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó, hắn thì là đem trong giỏ tiền giấy hương hỏa lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp ngay tại đầm nước trước châm lửa tế tự, lao ra tử. Đừng trách dưới đáy những cái kia nhỏ ăn tết không đến mộ phần trước tế tự, là ta không cùng bọn hắn nói ngươi mộ địa ở nơi nào. Muốn trách thì trách ta đi, Ngày lễ ngày Tết dưới đáy nhỏ cũng chỉ là tại ngoài núi phụ cận đốt một chút hương hỏa, nhiều năm như vậy cũng coi như bị quất ngươi. Một bên dùng đằng trượng đảo hỏa diễm, Tống Phong vừa hướng trước mặt đầm nước nhỏ nhẹ nhàng lẩm bẩm, dường như thật cùng người nào đó đang đối thoại mở dạng. 20 năm trước Nhậm Uy Dũng đoạt ngươi mộ địa, hiện nay Nhậm Uy Dũng mạch này huyết mạch cũng coi là tuyệt. Ngươi tại dưới đấy cũng là không cần tiếp tục tức giận nữa, ta đây cũng là thay ngươi báo 20 năm trước đoạt mộ phần mối thù. Sau khi nói đến đây hắn thì là dừng một chút, đợi đến hỏa diễm đều dập tắt đằng sau, hắn thì là mở miệng nói ra, đi, ta cũng không tiếp tục tại cái này cùng ngươi nói chuyện, không chừng ngày nào ta cũng xuống dưới giúp ngươi, đến lúc đó có rảnh rỗi lại mạnh trò chuyện. Ngươi nếu là thật sự có thể ở phía dưới làm ăn cũng không tệ lời nói, liền nhiều phù hộ thu sinh tiểu tử này, miễn cho hắn một ngày đần độn không cẩn thận liền bị người khác lừa gạt. Lời nói rơi xuống, hắn thì là xe nhẹ đường quen thuận lúc đến phương hướng, chống dây leo kia trượng không ngừng hướng về nghĩa trang đi đến. Mặc dù thân hình vẫn còn xuống, nhưng là tại Thanh Sơn bên trong hành động, lại tựa hồ như có được so Thanh Sơn càng thêm thâm trầm khí độ. Một bên khác, ngay tại Tống Phong rời đi đằng sau, chỉ thấy bao quanh đầm nước này trong đó trên một chỗ đỉnh núi mặt, thì là chậm rãi chạy ra một đạo màu vàng sáng thân ảnh. Giờ phút này trang bị chỉnh tề cựu thúc nhìn xem Tống Phong rời đi thân ảnh hai mắt thăm thẳm, tựa hồ là đang hoài nghi lấy cái gì giống như, mang theo một rổ hương hỏa lên núi, cũng không dập đầu cũng không tế tổ. Chỉ là đến giữa sơn dã nói mấy câu, cái này cũng không giống như là thất thúc công tác phong. Sau khi nói đến đây, Cửu Thúc thì là từ bên hông trong bao đeo mặt lấy ra một cái khổng lồ la bàn, sau đó liền bắt đầu xem xét vùng núi này phụ cận phong thủy, dựa theo thất thúc công phong cách hành sự đến xem, 20 năm trước hắn tuyệt đối hay là ở vào đỉnh phong bên trong, làm sao có thể dễ dàng như thế liền sẽ bị uy hiếp. Xem ra chuồn chuồn này lướt nước việc không phải mấu chốt nên là hắn giấu ở trong núi này cấp độ càng sâu đổ vật không phải hắn xem thường Nhậm Uy Dũng, mặc dù Nhậm Uy Dũng đã từng cũng huy hoàng qua cũng coi là cái làm văn, nhiễm lấy triều đình lòng khí. Nếu là chính phái tử đệ, khả năng có khác phương pháp giải quyết. Nhưng là thất thúc công rõ ràng không giống như là lưng tựa đại phái người, càng giống là vừa chính vừa tà bảng môn cao thủ. Nhân vật bực này cũng không quan tâm triều đình chuẩn mực, mà lại trong tay tà thuật đông đảo, giết người cái kia trên cơ bản liền cùng đùa giỡn giống như. Nguyên bản hắn liền đối với chuẩn chuẩn lướt nước huyệt có chút hoài nghi, dù sao cái này xem như Nhậm Uy Dũng từ thất thúc công trong tay giành được. Nhưng là có thể đoạt tới điều kiện trước tiên chính là phải biết có như thế một cái bảo huyệt tồn tại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này, giống như là loại này thượng đẳng bảo huyệt, trừ thầy phong thủy chính mình nói đi ra bên ngoài, người bình thường đi căn bản là không hiểu rõ nổi, đều có thể làm xa gần nghe tiếng thầy phong thủy, còn có thể không biết giữ vững miệng của mình bảo trụ cái này bảo huyệt. Đứng tại chuồn chuồn lướt nước huyệt tiền quan nhìn, Cửu Thúc thì là một bên cầm la bàn tả hữu xoay tròn, vừa quan sát phụ cận địa lý tình thế, thậm chí nhìn thấy sau cùng thời điểm hắn còn tại Nhậm Uy Dũng phá trước mộ phần như là Tống Phong mở dạng, rút một mảnh cỏ cây khô héo, nói rõ địa khí đã toàn bộ tiêu tán, nhưng là thật tốt thượng đẳng bảo huyệt làm sao lại rách nát nhanh như vậy? Liền xem như chuồn chuồn lướt nước huyệt bị phế, nhưng cái này thật tốt một núi long mạch làm sao có thể nhanh như vậy liền mất đi địa khí. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Cửu Thúc sắc mặt thì là không khỏi chăm chú ngưng trọng mấy phần, ở trong đó nhất định còn có ta không nghĩ tới nhân tố. Hắn vừa quan sát phong thủy đi hướng, một bên cầm la bàn trong tay không ngừng thăm dò địa mạch. Từ chuồn chuồn lướt nước cục trước một mực vây quanh cái này rất nhiều dãy núi đi rất xa, đợi đến hắn đứng ở Tống Phong đốt giấy địa phương thời điểm, hắn thì là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Thất thúc công đây không phải chỉ tiết long khí, mà là bằng hậu thiên chi năng làm ra âm dương huyền vị. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, hắn thì là cầm la bàn không ngừng hướng về tứ phương dò xét, cuối cùng lúc này mới đẩy ra mê vụ, chuồn chuồn lướt nước huyệt vốn là một phương bảo huyệt, nhưng là tại giải lên si mang phá sinh cơ đằng sau, tự nhiên sẽ biến thành một bên chết huyệt. Nguyên bản tượng trưng cho Nhậm gia khí vận chuồn chuồn lướt nước rách nát, như vậy long mạch tự nhiên cũng sẽ tìm kiếm một địa phương khác sinh tồn. Nương tựa theo thất thúc công bản lĩnh đủ để điểm ra một huyệt vị khác, đây là đang đi thâu thiên hoán nhật ve sầu thoát xác tiến hành. Chắc không được đâu, chắc không được hết thảy đều là trùng hợp như vậy, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Trên mặt nổi nhìn như hết thảy chỗ tốt đều bị Nhậm gia chiếm đi, trên thực tế Nhậm gia lại là cái kia dùng để cản thai công cụ. Suy nghĩ minh bạch ở trong đó mấu chốt, Cửu Thúc thì là chợt đem ánh mắt nhìn về hướng trước mặt một phương này đầm nước, nếu là nói cái kia ẩn chứa sinh cơ huyệt vị tại trong đầm nước lời nói, vậy cái này đầu châu bảo huyệt chỉ sợ thật đúng là để thất thúc công điểm thành. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Cửu Thúc thì là hiểu rõ đem la bàn đặt ở trong ba lô, sau đó một bên cảm khái một bên hướng về nghĩa trang đi đến, cương cuối cùng vẫn là già cay ai nhưng mà, ngay tại một màn kiếm màu vàng sáng thân ảnh hài lòng thuận lúc đến đường đi về nghĩa trang thời điểm, chỉ thấy một mực từ một tòa đỉnh núi khác phía trên bảng quan toàn bộ quá trình Tống Phong, giờ phút này thì là chống đằng trượng ung dung hướng về nghĩa trang đi đến. Người trẻ tuổi hay là đến luyện nha chương 19, thông u xin giúp đỡ chương 19, thông u xin giúp đỡ mặc đạo bào màu vàng nóng, con chính mình ba lô nhỏ Cửu Thúc vừa mới trở lại nghĩa trang liền nghe được thất thúc công thanh âm. Cửu Thúc đây là đội vàng đi tìm cương thi sao? Quả nhiên là Nhậm gia chấn thủ hộ thần, nó phẩm đức sự cao thượng thật là khiến người ta khâm phục nha. Nghe cái này tựa hồ là tán thưởng nói, nhìn lại nằm ở chính mình trên ghế nằm thất thúc công, trong lúc nhất thời Cửu Thúc lại có chút chuẩn dạng. Nhưng ngay sau đó hắn thì kịp phản ứng, giống như cũng không có người nhìn thấy hắn theo dõi thất thúc công a, lúc này tâm hắn hư cái gì? Đối với hắn chính là đi tìm cương thi, hắn là Nhậm gia chấn thủ hộ thần nha, mỗi ngày đều bệ bộn nhiều việc đây không phải hẳn là thôi, hừ hừ. Đúng là dạng này. Nhậm lão thái gia một ngày không bị bắt lấy, Nhậm gia chấn liền một ngày không được an bình, vì bảo hộ Nhậm gia chấn hương thân không bị hao tổn hại, ta cũng chỉ có thể tự thân xuất mã tìm kiếm cương thi bóng dáng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thúc thậm chí còn ngẩng đầu đỡ ngực chắp hai tay sau lưng, nhìn tựa hồ là một đời cao nhân bộ dáng. nhìn xem cựu thúc như vậy bộ dáng, Tống Phong thì là vẫn thản nhiên nằm ở trên ghế nằm, cũng không có đi điểm phá cựu thúc hoang luôn, chỉ là mở miệng cười nói ra, cựu thúc về sau cũng là không cần đi ra như thế chịu khó, dù sao cương thi kia bị thương, đoán chừng một lát sẽ không trở về. Hay là trước tiên đem tinh lực chủ yếu đặt ở đệ tử trên thân đi, đừng để Văn Tài không cẩn thận thật biến thành cương thi. Nếu là không cẩn thận thật tuyên lật trong mương, vậy nhưng thật là một thế anh danh hủy hoại. Chỉ trong chốc lát đi nghe được thất thúc công trong lời nói trêu chọc, cựu thúc thì là lộ ra hết sức tự tin, ta Mao Sơn pháp thuật vốn là đối với cương thi quỷ quái có cực lớn tác dụng khắc chế, một ngày hai ngày Văn Tài là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mà còn chờ đến đêm nay thu sinh đem gạo nếp mua về, ta liền là Văn Tài chuẩn bị tắm thuốc, để hắn đem tất cả thi độc hết thể đều diệt đi. Mao Sơn hành quyết cũng không phải đùa giỡn, đại môn phái nội tình người bình thường có thể tưởng tượng không đến. Nhưng mà, nhìn xem cựu thúc dạng này một bộ dáng vẻ tự tin, Tống Phong thì là không khỏi cười khẽ vài tiếng. Mao Sơn hành quyết sắc thực mạnh, bất quá Lao Phu làm sao nghe nói Mao Sơn hành quyết chỉ có ngũ khí thăng linh đệ tử mới có thể tu hành thôi. Chẳng lẽ là Lao Phu nhiều năm không dày giang hồ, Mao Sơn phía trên rất nhiều tiền bối, lại chuyển xuống mới trúc cơ thực hiện phải không? Chỉ có trước luyện mình trúc cơ tiến tới mới có thể ngũ khí thăng linh, Văn Tài hiện nay còn tại nền vững chắc căn cơ tình trạng. Mặc cho ngươi Mao Sơn hành quyết làm sao thông thiên triệt địa, tại loại này làm chắc căn cơ cảnh giới bên trong, biểu hiện lực cũng không thể so với môn phái khác mạnh bao nhiêu. Duy nhất trên lệch khả năng chính là rất nhiều môn phái lớn tự có cao minh trúc cơ chi pháp, mà bình thường môn phái đệ tử chỉ có thể thông qua đứng như cọc gỗ ngạnh sinh sinh chịu khổ trúc cơ thôi. Nghe được thất thúc công lại đang cái này bóc hắn nội tình, cựu thúc thì là không khỏi sắc mặt tối sầm, ngay sau đó liền tìm cái lý do, trong đó dính đến ta Mao Sơn bí pháp, việc này nhưng cũng không thể cùng thất thúc công nói tỉ mỉ. Sau khi nói đến đây, hắn trực tiếp sửa sang lại một chút ba lô, sau đó trực tiếp liền hướng về tổ sư đường đi đến. Thất thúc công ngài trước hết ở chỗ này phơi nắng đi, ta muốn trước đi tổ sư đường tiếp một chút. Rất nhiều tổ sư trách không được tu sinh tiểu tử kia miệng độc như vậy, tình cảm là thượng lương bất chính hạ lương cong. Nhìn xem cựu thúc đi xa, cái kia không ngừng nằm tại trên ghế nằm trên dưới lắc lư Tống Phong thì là nhẹ nhàng híp híp hai mắt, người trẻ tuổi hay là không giữ được bình tĩnh nha. Còn không có cách hắn bao xa, cựu thúc đang nghe thất thúc công cái này ung dung cảm thán lời nói thời điểm thì là không khỏi có chút một cái lảo đảo kém chút bị trượt chân. Ngay sau đó thì là bước nhanh hơn hướng về tổ sư đường phương hướng đi đến, lão gia hỏa quen sẽ tẩy giả lên mặt. Mở ra tổ sư đường phòng các cổng, chỉ thấy giờ phút này tổ sư đường bên trong, cho dù là ban ngày lại còn có lấy hai ngọn đèn trường minh đang tiêu đốt. Bởi vì cựu thúc tại nghĩa trang nguyên nhân, người tổ sư này trong nội đường hương hỏa cũng là liên tiếp không ngừng, vừa đi vào thậm chí còn cho người ta một loại khói mù lượn lờ cảm giác. Ầm. Từ trong ba lô xuất ra la bàn, đem nó đặt ở tổ sư ra trên thần đàn cung phụng bên trên, ngay sau đó cựu thúc thì là bắt đầu thu nạp vật phẩm. Nhìn tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì nghi thức mở dạng, cương thi trong thời gian ngắn ngược lại là tìm không được, nhưng là hôm nay ngược lại là có thể thông u nhập mình. Xuống dưới tìm tổ sư ra tra một chút thất thúc công nền tảng. Một mực để thất thúc công không minh bạch ở tại bên cạnh, luôn cảm giác trong lòng có điểm không thích hợp dáng vẻ. Nhìn thất thúc công cái kia bộ dáng nhàn nhã, nhìn liền thật giống như là đến dưỡng lao một dạng, nhưng là hắn lại thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được chung quanh có bố cục vết tích. Cái này có thể không phải do không chú ý vào đêm. Ngày mới mịt mờ đen cựu thúc liền không kịp chờ đợi từ nhắm mắt điều tức trạng thái bên trong đứng người lên, sau đó bước nhanh đi tới pháp đàn trước. Nhìn kỹ, chỉ thấy lúc này trên pháp đàn diện trang cũng không phải là bút mực chu sa, mà là một chút dùng bùn đất bóp ra tới đồ chơi nhỏ. Mà nhất làm cho người chú mục thì là cái kia bị đứng ở trên pháp đàn mặt, cái kia vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay một cái kia nhỏ người rơm, việc gấp toàn quyền cũng là không lo được nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, chỉ thấy cựu thúc đầu tiên là bóp một cái kỳ lạ pháp quyết, ngay sau đó lấy máu dẫn linh hung hăng cắn nát ngón tay, lấy kiếm chỉ hình thức điểm vào người rơm trên chán, du lịch thiên địa qua ba phen, người rơm giúp ta nhập tâm gian, rơm dạ phát thân lên. Theo hai tay của hắn bóp quyết đối với người rơm kia trên linh đài một chút, ngay sau đó hắn thì là tay bấm âm dương quyết, trực tiếp xếp bằng ở pháp đàn trước. Sau một khắc, chuyện thần kỳ sinh ra. Chỉ thấy cái kia bị hắn lấy pháp lực giao phó linh tính, trên trán lây dính một chút huyết dịch người rơm, vậy mà bắt đầu chậm rãi dựng đứng lên. Két, 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 vừa mới bắt đầu người rơm động tác biên độ tương đối nhỏ, nhìn tựa hồ là bên trong khớp xương đang phát sinh lấy biến hóa, dường như vẫn chỉ là dừng ở có thể lay động giai đoạn. Nhưng là bất quá chỉ trong chốc lát, người rơm kia vậy mà có thể hoảng hoảng du du đi trên đường, thậm chí còn càng chạy càng thuận lợi. Két, két, két. Mặc dù đây chỉ là một người rơm, nhưng là hắn trong lúc hành động, trong khi nhìn quanh biểu hiện ra thần vận, nhìn giống như là cựu thúc giống như. Vậy thì thật là một loại cực hạn rất giống. Chuyển động một chút đầu, đợi đến điều chỉnh tốt trạng thái thân thể đằng sau, người rơm này thì là hướng về trên pháp đàn mặt cái kia dùng bùn đất bóp ra tới một cái đất trên cầu đi đến. Cầu nối kia tuy là lấy bùn đất bóp chế, nhưng nhìn lại cùng bình thường cầu nối không có gì khác biệt, bất quá trong mấy bước, người rơm kia cũng đã đi qua cầu nối. Nhanh chân từ trên cầu nối đi qua, ngay sau đó hắn thì là đi tới cái kia cố ý dội tại cầu nối trước, như là trăng tròn một dạng cái kia một bãi vũng nước nhỏ trước. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc như là nước nóng nấu mở nổi lên thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó chỉ thấy vừa mới tiếp xúc đến cái kia một bãi nhỏ nước người rơm vậy mà bắt đầu từ từ hòa tan. Bất quá trong nháy mắt lại hoàn toàn dung nhập trong nước. Hướng về trong nước kia nhìn lại, chỉ thấy tại nước cái bóng bên trong, trong lúc mơ hồ dường như có một cái nho nhỏ người rơm từ nhỏ trong vũng nước đi ra, lại trái lại vượt qua cầu đối. Cái bóng lưu động ở giữa, tựa như đi vào một thế giới khác. Chương 20, tra địa chí chương 20, tra địa chí lọt vào trong tầm mắt toàn bộ thế giới đen kịt một màu. Chỉ có một cái nhìn dường như cũng không quá tinh xảo người rơm, một mình hành tẩu tại cái này thế giới đen kịt bên trong. trên đường đi màu sắc sặc sỡ. Trong mơ hồ vẫn còn có quỷ thần kêu khóc thanh âm. Đợi đến hắn đi qua cái kia hắc ám hoàn cảnh đằng sau, hắn thì là rốt cục đi tới hắn chuyến này mấu chốt địa phương. Hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái kia như là thành trì một dạng khủng bố mà thần bí đen kịt trên trạm gác mặt thì là viết ba chữ to, Quỷ Môn Quan. Tại Quỷ Môn Quan tả hữu thì là đều có một chút quỷ lại ở trước cửa chờ đợi, nhìn dường như mười phần hung lệ. Mà vẹn vẹn chỉ là tại người rơm này đi đến trước Quỷ Môn Quan chỉ trong chốc lát này, quỷ này cửa đóng phụ cận, trước trước sau sau liền tới hơn 10 vị cầm gông xiềng câu lấy linh hồn âm sai tiến vào bên trong. Thấy được cái này một cái người rơm đi tới, cái kia một mực canh giữ ở trước Quỷ Môn Quan bên trong một cái quỷ lại thì là cũng không có biểu hiện ra cái gì kỳ lạ cảm xúc, chỉ là dùng quỷ vật kia đặc thù âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt người rơm, lạnh giọng quát: "Âm ti trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến." Nghe được vị này quỷ lại nói như thế, người rơm kia thì là hai ngón vừa bấm, sau đó bóp đi ra một cái nho nhỏ con dấu chiếu ảnh hiện lộ tại rất nhiều quỷ lại trước mặt: "Ta chính là Mao Sơn phát mạch đệ tử." Theo hắn tự báo nhà tên, nhìn xem trong tay hắn đạo kia quen thuộc con dấu, vị kia vừa mới còn âm lãnh không gì sánh được quỷ lại giờ phút này dường như trở nên nhiệt tình mấy phần: "Nguyên lai là phán quan môn hạ đệ tử, pháp sư ngài mời vào bên trong, phán quan giờ phút này công vụ cũng không bận rộn, cũng không cần tại trước Quỷ Môn Quan chờ đợi." Nhìn xem trước mặt quỷ lại trở mặt, Cửu Thúc cũng không có cảm giác được chút nào kỳ quái, sau đó làm ảo thuật giống như từ trong ngực rút ra mấy tấm minh tệ, mấy vị âm sai vất vả, nho nhỏ tâm ý không thành kinh ý. Thấy được người rơm trong tay mấy tấm minh tệ, quỷ kia lại nụ cười trên mặt thì là trở nên càng thêm thân thiết mấy phần: "Đâu có đâu có, đều là người một nhà thôi." Ngay sau đó, hắn thì là tự mình đem cái này nho nhỏ người rơm mời đến trong Quỷ Môn Quan, sau đó thì là tiếp tục tại trước Quỷ Môn Quan phòng thủ. Nhìn xem đi xa người rơm, vẫn đứng tại quỷ lại bên cạnh một vị khác quỷ lại, giờ phút này thì là mười phần hâm mộ đối với những người khác mở miệng nói ra: "Không hổ là đại phái tử đệ, tùy tiện đều có thể mời được phán quan đại nhân con dấu, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ Mao Sơn đệ tử đông đảo, thật đều đi tới âm tào địa phủ bên trong ai nhận biết ai nha. Chân chính để bọn hắn trở mặt chính là con dấu kia. Đây chính là phán quan đại nhân con dấu lưu lại một chút linh tính, thật nói đến cũng là có thể triệu hoán âm sai. Người bình thường cũng không có tư cách có cái này. Thật coi âm tào địa phủ là cái nào tùy tiện tu một chút pháp thuật đạo sĩ rậm liền có thể tự tiện xông vào sao?" Nghe được đồng liêu lời nói, cái kia bị Cửu Thúc lấp minh tệ vị kia quỷ lại thì là đối với chúng quanh mấy vị đồng liêu mở miệng nói ra: "Có thể được phán quan coi trọng như thế, chỉ sợ qua không được bao lâu liền có thể tại chúng ta âm ti bên trong như một cái chức vị. Từ nay về sau vị pháp sư này tới thời điểm đều khách khí một chút, tốt xấu vị này cũng là đã cho chúng ta nước trả phí." Nghe được hắn nói như thế, mặt khác quỷ lại cũng là nhao nhao gật đầu: "Xuất thân tốt sẽ còn là người, xác thực đáng giá kết giao." Liên tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ thấy nơi xa đồng dạng cũng là không gian hắc ám bên trong, thì là đột nhiên chạy tới một cái khoảng chừng hơn một trượng độ cao gà trống lớn. Gà trống kia toàn thân đỏ chót, thậm chí mào gà đều là màu vàng, nhìn giống như là trong truyền thuyết mão nhật tinh quan một dạng khủng bố. Mà giờ khắc này, cái này một cái gà trống lớn lại lấy một loại mạnh mẽ đâm tới tư thái, hướng về trong Quỷ Môn Quan va chạm mà đi. Ha ha ha, nhìn thấy màn này, vừa mới còn nói cười vui vẻ vị kia quỷ lại thì là nhận minh tệ sau đó rút ra yêu đao: "Ở đâu ra đạo sĩ rộng, dám đến âm ti dương ai? Thật sự cho rằng có gà trống dẫn đường ta liền không làm gì được ngươi phải không?" Hư lạnh một tiếng, ngay sau đó, quỷ kia lại thân thể thì là tại trong bóng ma không ngừng trở nên bặm mẹo. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền hóa thành một cái như cỏ cắn một dạng khô gầy, nhưng lại có chừng cao ba trượng đại thủ cầm phá đao lệ quỷ, chết. Một đao bổ xuống, chỉ nhìn đạt được cái kia mang theo to lớn chi thế, muốn xông vào Quỷ Môn Quan một cái kia gà trống lớn trong nháy mắt liền bị chém xuống đầu lâu, khanh khách. Ách, ngay tại gà trống chết đi sát na, chỉ nhìn đạt được cái kia gà trống lớn một cái lông vũ phía dưới, thì là đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh hư ảo muốn hướng về nơi xa thoát đi. Yêu đạo trốn chỗ nào? Cái kia như có cắn một dạng khô gầy móng vuốt hướng về cái kia hư ảo bóng ma chụp tới, sau đó thân ảnh của hắn cũng là vẹn vẹn lóe lên một cái liền tới đến bóng ma kia phía sau. Miệng há ra liền đem nó nuốt vào trong miệng, ừ ngừ. Mà theo hắn đem đạo kia bóng ma nuốt vào trong miệng, trong lúc mơ hồ, dường như có một tiếng hét thảm vang lên. A. Khôi phục thành như người thường một dạng dáng vẻ, ngay sau đó quỷ kia lại còn ở một cái, nhìn liền cùng ăn no rồi giống như, đầu năm nay thật sự là dạng gì đạo sĩ rậm, cũng dám đến âm tào địa phủ dương oai, dám đến âm ti chiêu hồn, thật sự là không sợ chết. Một bên khác, chỉ thấy trong đêm tối cái kia bố trí tại quan tài lúc trước cực kỳ rõ ràng chiêu hồn trên pháp đàn mặt, giờ phút này thì là ngồi một cái tuổi khá lớn lão giả. Làm cho người ngạc nhiên là, tại lão giả kia trước mặt giờ phút này chính buộc lấy một cái mười phần anh tuấn gà trống lớn, mà cái này gà trống dáng vẻ lại cùng vừa mới xâm nhập âm ti đồng dạng không hay. Ngay tại gà trống bị chém giết thời điểm, cái kia nằm nhòi trên pháp đàn mặt, toàn thân cao thấp bị vẽ rất nhiều phù văn gà trống lớn, thì là mở chừng hai mắt sau đó không có khí tức. Ngay sau đó, chỉ nhìn đạt được cái kia ngồi xếp bằng tại pháp đàn phía trước, chính thi pháp chiêu hồn lão giả kia thì là đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó phát ra một tiếng bi thiết. Không. Phốc thử vừa dứt lời, hắn thì là không nhịn được phun một ngụm máu tươi, sau đó lại nhắm hai mắt lại cũng là không có khí tức. Cùng lúc đó, cái kia mượn nhờ người rơm thân thể đi vào Quỷ Môn Quan Cửu Thúc, giờ phút này thì là rất nhanh liền tại quỷ lại tiếp dẫn phía dưới đi tới một chỗ phán quan trước điện. Nhìn xem trước mặt âm trầm kinh khủng phán quan điện, cho dù là trước đây tới qua nhiều lần, cũng là để cho người ta có một loại từ đáy lòng cảm giác giận cả tóc gáy. Ngay lúc này, chỉ nhìn đạt được một người mặc phán quan phục, nhìn giống như là một vị tu hành có thành tựu lão giả, giờ phút này thì là tổng phán quan trong điện đi ra: "Phượng Kiều, ngươi lần này mượn người rơm thân thể đến đây thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Thấy được vị lão giả này, người rơm kia thân thể cựu thúc thì là vội vàng lễ bái hành lễ, đệ tử bái kiến sư tổ. Đệ tử đến đây là muốn xin mời sư tổ tra một chút Nhậm gia trấn địa chí, nhìn một chút Nhậm gia trấn có hay không một vị họ Tống xếp hạng lao thất người trong tu hành. Nghe được cựu thúc nói như thế, phán quan kia thì là không khỏi nhìn thoáng qua cựu thúc, ngay sau đó liền lật lên bên cạnh địa chí, đã ngươi đã mượn người rơm thân thể lại tới đây, vậy bản tọa liền giúp một tay ngươi, vừa bản ta cũng nhìn xem là ai có thể để ngươi đặc biệt xuống tới một chuyến. Sau khi nói đến đây, hắn thì là căn cứ cựu thúc nói tới tin tức, có chút hăng hái lật qua lại trong tay Nhậm gia trấn địa chí. Nhưng mà, đào đào sắc mặt của hắn thì là không khỏi từ từ bắt đầu trở nên nghiêm trọng. A, lại cha không người này. Chương 21, cao quý không tả nổi. Chương 21, cao quý không tả nổi. Nghe được sư tổ nói như thế, chính an tâm trở lấy sư tổ mở miệng nói phá Tống Phong nội tình cựu thúc thì là không khỏi có chút ngạc nhiên. Sư tổ, ngài xác định là cha không người này sao? Thế nhưng là vị này giờ phút này ngay tại chúng ta trong nghĩa trang ở đâu? Nếu không ngài lại cẩn thận nhìn một chút. Mặc dù nói cái này âm ti bên trong sinh tử bộ là trong thiên địa trọng bảo, không có khả năng tùy ý bị người cải biến thậm chí xem xét, nhưng là chỉ xem đất này trí tiện đầy đủ. Bởi vì đất này trí bên trong ghi lại là một nơi tròn bên trong sinh linh nền tảng, xem kỹ lời nói, thậm chí khi còn bé nước tiểu qua quần đều có thể tìm tới. Đây cũng chính là hắn tự mình đến đây. Nếu không, nhưng phàm là đến cái cùng thế hệ sư huynh đệ, nhà mình sư tổ đều không nhất định cho bọn hắn mặt mũi này. À, xem ra ngươi muốn tra vị này, khả năng thật đúng là có chút thủ đoạn đâu. Đã như vậy bản tọa liền cẩn thận điều tra thêm, ngươi lại đưa ngươi biết đến tin tức cẩn thận nói tới. Hắn nghe chút cựu thúc nói như vậy, tự nhiên là minh bạch ý tứ trong đó, có thể trên mặt đất trí bên trong đều không hiện thân hình, cái này có thể tính được là rất có bản sự. Nhìn xem sư tổ hứng thú, cựu thúc thì là suy tư một chút, sau đó đem hắn tự mình biết tin tức từng cái nói tới. Nó xác nhận người Tống gia là thu sinh thân thúc công, 20 năm trước hẳn là tại Nhậm gia trấn làm qua thời phong thủy. Nghĩ đến nơi này, cựu thúc giống như là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi sư tổ, nhà bọn hắn mộ tổ nên là chôn ở trong núi rừng, tuyệt đối là điển hình người địa phương. Mặc dù nói cựu thúc nói ra được những vật này, nhìn dường như cũng không tính là quá mức chính xác, nhưng là vẹn vẹn những tin tức này là đủ rồi. Có những này, lại trên mặt đất trí bên trong dò xét, trên cơ bản đều có thể đem người nào đó 18 đời tổ tông cha cái út sấp. Ân, nếu là như vậy, vậy thì phải tinh tế tra xét. 20 năm trước Tống gia cũng không gặp vị này phán quan làm sao xôi đất trí, liền nhìn thấy ở trước mặt hắn bản kia sách trang sách liền nhanh chóng lật qua lật lại. Thậm chí trong mơ hồ còn có biết di động sông núi có cây hình ảnh ngay tại phi tốc lùi lại, nhìn mười phần thần dị. A, lần này rốt cuộc tìm được. Ngay tại trong đó một đoạn thời khắc, địa chất bên trong hình ảnh bỗng dưng run lên, ngay sau đó liền từ từ bắt đầu hiện ra một bóng người mờ ảo. Nhưng mà ngay tại cựu thúc coi là giờ phút này liền muốn chân chính tìm tới thất thúc công nền tảng thời điểm, lại phát hiện nhà mình sư tổ sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Quý, là thật là cao quý không tả nổi a. Xem ra tiểu phượng tiểu ngươi tại vị này nhà chân đúng là đụng phải một đầu quá giang long a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cho dù là sư tổ thân phận bất phàm, giờ phút này cũng là không khỏi ung dung cảm khái đứng lên. Người trẻ tuổi kia có chút ý tứ. Nghe được sư tổ nói như thế, cái kia vẫn hay là người rơm thân thể cựu thúc, thì là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sư tổ, ngài đây là nhìn xem trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiểu phượng tiểu. Sư tổ thì là nở nụ cười, ngay sau đó liền đem địa chỉ gỡ xuống để cựu thúc nhìn rõ ràng. Đây cũng là ngươi tìm vị kia nền tảng, ngươi xem một chút có thể hay không trên mặt đất trí bên trong phát hiện huyền bí trong đó. Nhìn xem sư tổ đã đem địa chỉ lấy ra, cựu thúc thì là lấy người rơm thân thể có chút nhảy một cái, sau đó nhảy tại bên cạnh trên mặt bàn. Ngay sau đó, hắn thì là đem ánh mắt nhìn về phía địa chỉ, nhưng là vừa xem xét này thế nhưng là có chút khó lường. Cái này, đây là nhìn kỹ, chỉ thấy vốn nên xác thực ghi chép hắn từ nhỏ đến lớn đủ loại sự tích địa chỉ phía trên, vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái đưa lưng về phía bóng lưng của mọi người, thậm chí liền ngay cả bóng lưng đều có vẻ hơi mơ hồ. Nếu không phải hắn quen thuộc thất thúc công lời nói, thật đúng là không nhất định xác định bóng lưng này là thất thúc công đây này. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái này loáng thoáng đưa lưng về phía đám người thân ảnh mơ hồ trên thân, dường như mang theo một chút nhàn nhạt tử khí. Cũng chính bởi vì có tia này nhàn nhạt tử khí, lúc này mới khiến cho đất này chỉ không cách nào chân chính đem nó cụ thể nền tảng hiện ra. Đây là long khí. Nhìn xem cái này nhàn nhạt tử khí, cựu thúc thì là không khỏi hơi kinh hãi. Nếu là long khí vậy thì có chút kinh người, dù sao đây chính là chỉ có chân chính nhân gian trí quý người, lúc này mới có thể có. Nhưng ngay sau đó, hắn thì là kịp phản ứng, như vậy mở nhạt long khí, cũng không phải thật sự là nhân gian trí quý, mà là nói rõ chỉ là có từng tia liên lụy. Nếu là như vậy lời nói, chỉ sợ hắn cũng sớm đã hạ quyết tâm muốn ẩn tàng tự thân nền tảng. Nếu là liên địa trí điều tra không được lời nói, cái kia chỉ sợ về sau muốn chân chính tìm kiếm thất thúc công nền tảng, vậy coi như khó khăn. Dù sao chỉ bằng hiện tại thời đại này tin tức truyền lại tốc độ, chỉ bằng vào nghe ngóng tin tức, đó là thật không đáng tin cậy. Nhìn xem cựu thúc đã kịp phản ứng, sư tổ thì là đem địa chỉ lại một lần nữa trả về, sau đó trên mặt nụ cười nhìn xem trước mặt cựu thúc, tiểu phượng tiểu a, xem ra ngươi lần này xem như chân chính đụng phải đối thủ đi. Đối với nhà mình tiểu bối ở nhân gian bên trong đụng phải chuyện phiền toái, phán quan đại nhân thì là lộ ra mười phần vui thấy kỳ thành. Dù sao có ma luyện mới có thể có trưởng thành thôi. Luôn luôn tại an toàn hoàn cảnh bên trong, xác thực đủ an ổn, nhưng là tại tu hành bất lợi nha. Xem ra phải tìm cơ hội cho tiểu gia hỏa này thêm tăng giá cả, lại thêm trọng trách, ta phủ lục nhất mạch cũng nên ra cái trưởng môn. Sau khi nói đến đây, sư tổ thì là trên mặt nụ cười nhìn xem trước mặt cựu thúc, tiểu phượng tiểu a, ta kiểm tra một chút ngươi, nếu là đụng phải tình huống như vậy, ngươi nói chuyện này căn nguyên xảy ra ở nơi nào đâu? Nghe sư tổ lời nói, Cửu Thúc thì là đầu óc hơi động một chút liền muốn minh bạch một chút đồ vật, chắc hẳn vấn đề nên là xuất hiện ở trên mộ tổ, dù sao qua nhiều năm như vậy, Tống gia không phải là hoàng thân quốc thích lại không có nắm giữ quá quyền to lực, như muốn đến long khí chỉ có thể ở phong thủy trên dưới tay. Còn muốn một chút thất thúc công nguyên bản thời phong thủy thân phận, đây hết thể tự nhiên cũng coi là rõ rành rành. Nhưng là nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn ngược lại là có chút chần chờ, bất quá Tống gia mộ tổ ta cũng đi tìm tòi nghiên cứu qua, mới đầu ta coi là chỉ là thất thúc công hậu thiên điểm ra tới trong nước đầu châu huyện. Nhưng là nếu là có thể liên lụy đến long khí nói, cái kia chỉ sợ đồ vật trong này cũng có chút khó lường phong thủy nhất mạch bên trong, từ trước đến nay đều có như khẩu thiên tử sừng châu cùng nhau thuyết pháp, mà cái này một cái thuyết pháp là tới từ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương. Trong truyền thuyết, cái này Chu gia mộ tổ chính là tại đầm sâu phía dưới miệng châu trong huyệt, mà trùng hợp chính là Lưu Bá Ôn gia mộ tổ lại được tốt treo ở trên sừng châu. Nghe được Cửu Thúc nói như thế, sư tổ thì là cười càng thêm sâu, trong thiên hạ này thật có thể vấn đỉnh chí tôn bảo huyệt từ trước đến nay đều là có tính duy nhất, chỉ sợ cũng cái này trong mộ tổ còn có bố trí đâu. Bất quá có thể có thủ đoạn như vậy, cái này cũng đủ để chứng minh tiểu gia hỏa này khó chơi, gần như có thể được xưng là các mặt đều cân nhắc đến. Tiểu Phượng tiểu à, về sau ngươi nhưng phải đi theo ngươi vị này bằng hữu hảo hảo học một ít, cái này đối ngươi sau này tu hành thế nhưng là có chỗ tốt. Đã chương 22, suối quẻ chương 22, suối quẻ đùng. Chỉ nghe được trên pháp đàn mặt đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó liền nhìn thấy nguyên bản bị dội tại pháp đài phía trên một vũng nước kia thì là trong nháy mắt nổ bể ra đến, bùn đất bóp chế cầu nối cũng trong nháy mắt bị tạc vỡ nát. Chỉ có một cái toàn thân đen kịt, nhìn tựa hồ là bị cháy hỏng người rơm, lộc cộc lăn đến Cửu Thúc dưới chân, Tùng Ngô cũng có chút mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt đã cháy rủi người rơm, cho dù là Cửu Thúc cũng là không khỏi có chút đau lòng, đây chính là ta chỉ chú ra chỉ 49 ngày, lúc này mới chế ra một cái tàu âm người rơm a. Nếu là chuyến này đạt được tin tức còn tốt, tối thiểu nhất cũng không tính là thua lỗ cái này một cái người rơm, vấn đề là hắn đi chuyến này cái gì đều không có đạt được a, hắn đúng là biết vấn đề xuất hiện ở thất thúc công trên mộ tổ, lầm nước kia phía dưới trong mộ tổ tuyệt đối sẽ có không tầm thường bố trí. Nếu không cũng không thể giấu giếm được địa chí. Nhưng vấn đề là, hắn liền xem như biết căn nguyên, hắn cũng không thể chui vào trong đầm nước để người ta mộ tổ cho móc ra nha. Cái này làm trái hắn nguyên tắc là người. Càng quan trọng hơn là, từ hắn đối với thất thúc công hiểu rõ tới nói, cái này trong mộ tổ khẳng định sẽ có phản chế thủ đoạn. Dù sao liền xem như người tầm thường hạ táng thời điểm cũng đều sẽ tại trong phần mộ làm xuống cơ quan ám đạo, tu hành cao nhân há có thể một chút không phòng bị. Phiền phức, thật sự là càng ngày càng phiền toái bất đắc dĩ dọn dẹp trên bàn bữa bộn, Cửu Thúc thì là cảm giác trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Vốn cho là có thể an an sinh sinh tu hành, không nghĩ tới bất chi bất giác vậy mà trêu chọc một cái đại phiền toái. Sư tổ nhất định để ta đi theo thất thúc công học tập, còn nói muốn để ta thật tốt chiếu cố một chút vị bằng hữu này. Lão nhân gia ngài ý nghĩ hiện nay đều đã thành Tư Mã Chiêu trí tâm, đều nhanh biết đến trên mặt. Đem thanh thủy lau khô, đem ô chọc thu nạp, sau đó pháp đàn liền bị đánh quét đến không còn chút nào. Ta là thật không muốn cùng đại sư Minh tranh đoạt một cái kia vị trí, không tranh không đoạt cái này cũng đã gần trở thành đại sư Minh cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cái này phải có ý nghĩ còn đến mức nào? Đại sư Minh bản thân đạo hành pháp lực, thậm chí uy tín đều đủ để cái tuyệt cùng thế hệ, hắn đi mù dính vào tính là gì? Thu nạp xong pháp đàn, ngay sau đó hắn liền lên ba nén hương, cắm vào trong lư hương, răng rắc. Làm cho người không nghĩ tới chính là, hắn vừa đem tam trụ thanh hương trên bảo, cái kia ba nén hương liền trực tiếp cho hắn tới cái tử dễ bên trong đoạn, thậm chí kém chút còn nóng đến tay của hắn. Nhìn thấy màn này, Cửu Thúc thì là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy đi tam trụ thanh hương đốt rất cung kính cắm ở trong lư hương, sư tổ, đệ tử nhất định thật tốt đi theo thất thúc công học một ít, tuyệt không cô phụ lão nhân gia ngài chờ mong. Theo lời nói rơi xuống, cái kia tam trụ thanh hương thì là không còn có xuất hiện yêu thiêu thân gì, chỉ là yên lặng nhóm lửa, tản ra lượn lờ thuốc lá. Thấy cảnh này, Cửu Thúc thì là nhẹ nhàng thở ra, xem ra sư tổ đối với thất thúc công sát thực vẫn tương đối coi trọng. Đóng ký tổ sư đường cửa, mới vừa đi ra tổ sư đường còn không có thở phào đâu, Cửu Thúc liền nhìn thấy chính trụ quải trượng ngồi tại trên ghế nằm thất thúc công. Ngài một mực không tiến vào nghỉ ngơi, hắn là thật không nghĩ tới thất thúc công vậy mà có thể tại trên ghế nằm nằm cả ngày. Nghe được Cửu Thúc lời nói, Tống Phong thì là mở ra khép hờ hai mắt, sau đó sâu kín mở miệng nói ra, làm gì? Đây là đi dưới mặt đất cho tổ sư ra cáo xong trạng trở về. Nghe được thất thúc công nói như thế, Cửu Thúc thì là không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Ngài làm sao biết? Nhìn xem Cửu Thúc biểu lộ, thất thúc công thì là trực tiếp liền từ trên ghế nằm ngồi xuống, không có chút nào xương sống thắt lưng run chân cảm giác, tu hành cái này ba cương sống tạm bợ hay là có chỗ tốt, tối thiểu nhất eo không chua, chân không đau, trên thân đều không có cái gì cảm giác. Cái này còn không đơn giản. Ngươi người tổ sư này công đường mặt hương hỏa đều nhanh đốt, dưới mặt đất âm khí cũng bị xúc động. Nếu không phải ngươi tá pháp đi dưới mặt đất, vậy còn có thể có gì giải thích? Sau khi nói đến đây, thất thúc công thì là trụ quải trượng nhẹ nhàng gõ gõ dưới mặt đất. Đông đông đông. Theo hắn gõ nhẹ thổ địa, trong lúc mơ hồ lại có một tia nhỏ không thể thấy âm khí từ dưới đất lan tràn ra. Thấy cảnh này, Cửu Thúc thì là không khỏi trừng lớn hai mắt. Tam âm hội tụ chi địa tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhớ kỹ hắn không phải đem tam âm hội tụ chi địa cho phong sao, làm sao hiện nay chạy đến thất thúc công dưới lòng bàn chân đi? Cái này tự nhiên là lão phu hơi sửa đổi một chút nghĩa trang bố cục, đem cái này tam âm hội tụ chi địa sửa lại vị trí. Thôi nghe thất thúc công dùng nhất lạnh nhạt lời nói nói ra như bức nhất nói, Cửu Thúc trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Lời này còn có thể nói thế nào? Nói lão nhân gia ngài quan sát cẩn thận, không thi pháp liền có thể thăm dò đến ta động tĩnh, hay là nói lao nhân ra ngài đạo hạnh thâm hậu, tại ta trong lúc bất chi bất giác liền sửa lại ta nghĩa trang phong thủy. Hắn cửu thúc không cần mặt mũi sao? Ngay tại tràng diện sắp trở nên có chút xấu hổ thời điểm, chỉ nghe được nơi xa thì là đột nhiên truyền đến thu âm thanh tiếng la, sư phụ, thất thúc công, ta trở về, ta từ sát vách trong trấn đã đem gạo nếp cho mua về rồi, văn tài được cứu rồi. Theo một tiếng này hô to rơi xuống, hai người bọn họ liền nhìn thấy thu sinh cưỡi xe đạp, chở đi một cái túi gạo liền vọt vào nghĩa trang. Vừa mới bắt đầu nghe được động tĩnh thời điểm cửu thúc còn trong lòng có chút vui mừng, không nhịn được muốn khích lệ một chút nhà mình đồ đệ này đâu. Dù sao đây thật là thay hắn giải vây rồi. Nhưng mà, khi hắn quay đầu đi nhìn thấy giờ phút này thu sinh cặp mắt kia hơi xanh trạng thái thời điểm, hắn thì là không khỏi nhíu mày. Ân, thu sinh đây là đụng bị a. Nghĩ đến nơi này, hắn thì là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh đang ngồi lấy cùng đại gia giống như thất thúc công. Mà trùng hợp Tống Phong cũng là nhìn lại. Trong lúc nhất thời, hai người lại nhìn nhau, trong lúc mơ hồ dường như mơ mơ hồ hồ thấy rõ đối phương trong ánh mắt biểu đạt ý tứ. Ngươi dạy thế nào đồ đệ? Người lớn như vậy đi đường ban đêm lại còn có thể đụng tới nữ quỷ. Ngươi không phải vừa cho ta bảo bối đồ đệ một cái hộ thân phụ thôi, làm sao cái này đụng quỷ? Có phải hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu? Sau một khắc, trong lúc mơ hồ thấy rõ đối phương trong ánh mắt biểu đạt hàm nghĩa hai người thì là nhanh chóng quay đầu đi. Suối quẩy. Riêng phần mình sửa sang lại quần áo một chút, ngay sau đó, Cửu Thúc cùng Tống Phong hai người thì là một tả một lưu đi vào trong phòng. Nhìn xem nghĩa trang hai cái đại lao đi vào cửa, thu sinh giờ phút này thì là rất nhanh liền lại gần đem bao tải đặt ở trên mặt bàn. Sư phụ, thất thúc công đây là gạo nếp. Nhìn xem thu sinh bu lại, Cửu Thúc đầu tiên là ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn bên cạnh thất thúc công. Ngay sau đó, Cửu Thúc lại thái độ khác thường kiểm tra lên trước mặt một túi này gạo nếp. Dù sao vừa mới đều mất mặt, nếu là tại thất thúc công trước mặt lại ném một lần mặt, vậy hắn mặt mo này coi như đừng muốn. Nhưng mà, ngay tại Cửu Thúc theo bản năng bóp bao gạo bên trong gạo nếp thời điểm, sắc mặt của hắn thì là không khỏi cứng đờ. Dính gạo. Chương 23, chọn gạo nếp chương 23, chọn gạo nếp nhìn xem Cửu Thúc đột nhiên sử sốt. Ngay tại một bên xem náo nhiệt Tống Phong cũng là hứng thú, chủ quải trưởng đi tới Cửu Thúc trước mặt, nếu mua đến gạo nếp, Cửu Thúc vì sao như vậy chần chờ? Hẳn là cái này gạo nếp phẩm tướng không tốt. Sau khi nói đến đây, hắn thì là cười híp mắt đưa tay hướng về bao gạo bên trong chụp tới. Nhìn tựa hồ là muốn bắt ra một thanh gạo nếp đến xem nhìn lên. Nhìn xem đưa qua tới bàn tay, Cửu Thúc thì là đưa tay đẩy, đem Tống Phong khéo tay rượu đẩy rời bao tại phương hướng, bực này việc nặng chỗ nào còn cần lao động thất thuốc công đại giá của ngài, bất quá chỉ là có một ít gạo nếp không thích hợp dùng để làm thuốc tắm thôi. Tạm chờ ta cẩn thận chọn một chút chính là, thất thuốc công ngài liền hảo hảo nghỉ một lát đi. Nhìn xem Cửu Thúc cái kia cười có chút cứng ngắt mặt, Tống Phong thì là tá pha hạ lư, sau đó chủ quải trượng đi tới bên cạnh trên ghế ngồi, nếu gạo nếp không có vấn đề, vậy liền thật sớm cho văn tài đứa nhỏ này dùng đi, lão phu đoán chừng nếu là lại lề mề. Đoán chừng cương thi răng đều dài ra tới sau khi nói đến đây, hắn thì là đem ánh mắt nhìn về hướng bụng trộm nghe văn tài. Mà nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tới văn tài thì là nhanh chóng trên giường nhảy dựng lên, sau đó che miệng vội vàng mở miệng giải thích, ta không có giải cương thi răng. Nhìn xem hắn như vậy càng che càng lộ dáng vẻ, Cửu Thúc thì là sầm mặt lại, sau đó mở miệng quát, đã như vậy vậy ngươi còn không nhanh nhảy. Nghe lời này, văn tài cũng không kịp liền trên giường nhảy nhót đứng lên, chỉ bất quá hắn chỗ đi qua địa phương, gạo nếp cũng rất nhanh liền bị dẫm đen kịt. Ta cái này nhảy nhìn xem văn tài đã nhảy dựng lên, Cửu Thúc thì là đem ánh mắt nhìn về hướng trước mặt một túi này con gạo. Hiện nay nói đều đã đặt ở nơi này, bay ở trước mặt cái này một bao tải bên trong vậy liền tất cả đều là gạo nếp không thể nào là dính mễ. Ai tới đều được là gạo nếp. Mà lại vì tròn cái này một cái câu chuyện, hắn còn phải chính mình tự mình đem cái này một đống lớn gạo nếp cho lựa đi ra. Ngẫm lại hắn liền hận nghiến răng. Nghĩ đến nơi này, hắn thì là tràn ngập thâm ý đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh một mực ngáp thu sinh, hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là khoái hoạt đi lên. Nhìn xem thu sinh cái này mệt nhọc quá độ bộ dáng, Cửu Thúc cái kia thật là càng xem càng sinh khí, càng xem càng muốn đem đầu chó của hắn cho vặn xuống đến. Tu hành nhiều năm như vậy, ngay cả nữ quỷ đều phân biệt không được, dưới gầm trời này ở đâu ra nhiều như vậy diễm ngộ. Thật sự là tu hành tu đến trong bụng chó đi, để hắn kẻ làm sư phụ này tại đồng đạo trước mặt ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được nha. Mất mặt a. Mặc dù thu sinh phấn chiến thật lâu cả người lộ ra yên thường áp, nhưng là tại cảm nhận được Cửu Thúc ánh mắt thời điểm, hắn thì là vô ý thức sợ run cả người, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bị cảm sao? Làm sao luôn cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh đâu? Hướng về nhìn chung quanh một vòng, sờ lên đầu phát hiện không có cái gì dị thường đằng sau, thu sinh thì là lại một lần nữa ngáp một cái, ngáp một cái qua đi, thu sinh thì là rốt cuộc khống chế không nổi trên người mệt mỏi, sau đó trực tiếp liền nằm trên ghế liền ngủ mất. Thậm chí liền ngay cả ngủ thời điểm, trên mặt của hắn đều mang từng tia ý cười, nhìn dường như có loại mặt mày hớn hở cảm giác, hắc hắc. Nhìn xem thu sinh cái này mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng dáng vẻ, ngay tại một bên cầm một cái buồn dùng tay chọn gạo nếp Cửu Thúc thì là càng chọn càng ngày khí. Mỗi nhiều chọn một hạt gạo nếp, hắn liền quay đầu đi nhìn một chút đang ở nơi đó ngu ngơ ngủ ngon thu sinh. Hừ, thậm chí liền tại bên cạnh nhảy nhót văn tài đều có thể cảm nhận được Cửu Thúc tâm tình, một chút lười cũng không dám trộn một mực tại trên giường nhảy không ngừng. Ngay lúc này, vừa mới lấy một chậu con nước tiến đến Nhậm Đình Đình giờ phút này thì là buông xuống bồn nước, đi tới Cửu Thúc trước mặt, "Cửu Thúc, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao?" Nhìn xem trước mặt thản nhiên cười nói Nhậm Đình Đình, Cửu Thúc thì là ý cười đầy mặt mở miệng nói ra, "Nếu Đình Đình tới, vậy liền giúp ta lựa chọn gạo nếp đi, ta tuổi đời này hơi lớn, con mắt cũng không quá dễ dùng nghe được Cửu Thúc nói như thế, Nhậm Đình Đình thì là 10 phần chăm chú đi đến bên cạnh, nghe Cửu Thúc chỉ đạo phân chia gạo nếp cùng dính mễ, "Tốt Cửu Thúc, công việc như vậy ta đến làm là được rồi, ngày trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi." Quả nhiên không hổ là người trẻ tuổi, cái này chọn mễ tốc độ đúng là thật mau, chỉ chốc lát công phu trong chậu mặt liền chất thành một đống nhỏ gạo nếp. Nhìn xem Nhậm Đình Đình chăm chỉ làm việc dáng vẻ, Cửu Thúc thì là cảm giác một trận nhẹ nhõm, thậm chí còn theo bản năng nhìn thoáng qua ngay tại bên cạnh ngủ gật Tống Phong. Đây chính là cậy già lên mặt cảm giác sao? Khoan hay nói, cái này thật sự chính là thật thoải mái. An bài xong xuôi làm việc, Cửu Thúc đang nhìn một chút ngủ được ngất đi Thu Sinh đằng sau, thì là Tiểu Mẹ Mẹ đi đến bên cạnh lấy ra chu sa cùng bút lông, "Đã ngươi tiểu tử ngủ được như vậy chết, vậy ta buổi tối hôm nay liền để ngươi tốt nhất nhìn xem, ngươi đụng phải đại mỹ nữ chân diện mục. Hy vọng ngươi thấy mỹ nữ này chân diện mục đằng sau, không nên bị dọa sợ mới tốt." Vừa nghĩ tới Thu Sinh giá hỏa này ra ngoài gặp nữ quỷ còn cùng nữ quỷ phát sinh quan hệ, Cửu Thúc liền bóp trong tay bút lông kéo kẹt vang. Một vị đạo sĩ lại bị quỷ mê hoặc, lời này truyền đi, vậy đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Nghĩ đến nơi này, Cửu Thúc cắn răng kéo kẹt vang, trong tay bút lông cũng là không ngừng tại Thu Sinh ngực phát họa, "Hôm nay ta liền hảo hảo dạy cho ngươi một bài học." Vẽ xong cuối cùng một bút, Cửu Thúc trên khuôn mặt cũng là không khỏi nở một nụ cười, "Tốt, đại công cáo thành." Chỉ cần đến lúc đó Thu Sinh quần áo biểu bảo, vậy hắn trên thân vẽ lấy chu sa phủ chú liền có thể để đối diện nữ quỷ để mắt. Cái này không riêng gì cho Thu Sinh một kinh hỉ, càng là bị nữ quỷ kia một cái to lớn kinh hỉ. Hắn ngược lại muốn xem ai có sao mà to gan như vậy. Tại Nhâm gia trấn địa giới, lại còn có nữ quỷ dám câu dẫn hắn Cửu Thúc đệ tử, đây quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngay lúc này, Cửu Thúc bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, thậm chí thanh âm ngay tại phía sau hắn, "Ha ha. Cửu Thúc phù chú này vẽ đúng là thật đẹp mắt, bất quá đến tột cùng có hữu dụng hay không, vậy coi như là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí đi." Vừa mới Cửu Thúc chuyên tâm vẽ bùa không có dự kiến đến thời khắc này sau lưng vậy mà đứng người, nghe được thanh âm này thì là không khỏi giật nảy mình. "A." Nhưng là ngay sau đó, chờ hắn kịp phản ứng ở sau lưng dọa chính mình chính là thất thúc công lao yêu quái này gặp thời đợi. Hắn thì là đồng dạng cười híp mắt mở miệng nói ra, "Ta Mao Sơn thần phù tự nhiên có phi phàm thần dị, quỷ thần chi thuộc tự nhiên cũng là tránh không kịp. Không giống như là có chút bảng môn chi thuật, càng đến thời khắc mấu chốt càng không linh nghiệm, luôn luôn khiến người ta cảm thấy 10 phần thất vọng." Chương 24, giếng nước. Chương 24, giếng nước. Nhìn xem cười híp mắt Cửu Thúc, nghe hắn trong lời nói lời ngầm, Tống Phong cũng là mặt mũi tràn đầy thâm ý nở nụ cười, "Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này bảng môn chi thuật cuối cùng không phải đường hoàng đại đạo, kiểu gì cũng sẽ lúc linh lúc mất linh không phát huy được đại tác dụng." Muốn lão phu nói, cái này tu hành hay là đến bái nhập Mao Sơn bực này danh môn chính phái, Cửu Thúc một tấm thần phù liền có thể hạng phục một cái nữ quỷ, vậy làm sao có thể không khiến người ta bái phục. Sau khi nói đến đây, Tống Phong nụ cười trên mặt cái kia thật là che đều không che giấu được, đã như vậy lão phu liền chúc Cửu Thúc thắng ngay từ trận đầu đi. Vừa vặn lão phu cũng thật tò mò, có thể mê Thu Sinh nữ quỷ đến tuột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào đâu. Hy vọng Cửu Thúc đến lúc đó có thể hiện ra một chút Mao Sơn thần uy, đem nữ quỷ kia thu đến trong nghĩa trang đến để lão phu nhìn một chút. Nghe thất thúc công loại này giống như yếu thế lời nói, nhìn xem trên mặt hắn cái kia một mặt ý cười, không biết tính sao Cửu Thúc đột nhiên cảm giác quái quái chỗ nào. Muốn nói chỗ nào kỳ quái đi, hắn cũng nói không ra, nhưng là hắn luôn cảm giác thất thúc công trong lời nói dường như có vấn đề giống như. Nếu thất thúc công có như vậy hứng thú, vậy ta cũng không thể để thất thúc công thất vọng mà về. Tạm chờ đêm nay ta để Thu Sinh lạc đường biết quay lại đằng sau, liền đem nữ quỷ kia thu nhập vào rượu bên trong, để cho thất thúc công vì đó siêu độ một phen. Vào rượu thu quỷ chi pháp thế nhưng là Cửu Thúc sở trường hảo hí, bình thường tiểu quỷ gần như chính là vài phút sự tình. Vừa vặn nhờ vào đó đoan chính một chút Mao Sơn đại pháp, đem chính mình trong khoảng thời gian này ngột ngạt hết thảy đều phát tiết ra ngoài, cũng làm cho thất thúc công biết một chút Mao Sơn đại pháp lợi hại. Nhìn xem Cửu Thúc có tự tin như vậy, Tống Phong thì là cười híp mắt chủ quải trượng đi tới một chỗ tương đối thích hợp ngủ gật địa phương tọa hạng, sau đó, ngựa khí thản nhiên mở miệng nói ra, "Người trẻ tuổi kia à, tóm lại là huyết khí phương cương, có đôi khi à, đạo phù này nó cũng không nhất định dễ dùng. Hy vọng đến lúc đó Cửu Thúc cũng không nên tại thuyền lật trong mương, tại cái này nho nhỏ nữ quỷ trên thân ăn thua thiệt ngầm nói ta đều nói, đến lúc đó ăn phải cái lô vốn cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, dù sao có đôi khi cũng sẽ không như mong muốn thôi." Nhìn xem thất thúc công lại ngồi trên ghế ngủ gật, Cửu Thúc thì là đột nhiên ngồi dậy, sau đó thần sắc trở nên càng thêm chăm chú, lần này cũng không thể lật thuyền trong mương. Nghĩ đến nơi này, hắn thì là quay người hướng về tổ sư đường phương hướng đi đến. Thất thúc công nói cũng không có tâm bệnh, làm việc cẩn thận một chút tóm lại là không sai, hay là đem tổ sư phất trần cũng lấy xuống đi. Hơi nhắm mắt, liền cảm giác thiên địa lật úp. Vẹn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, hắn liền cảm giác mình thần hồn suy nghĩ cũng đã lại một lần nữa bị phủ sương mù. Khí huyết suy yếu đến cực điểm. Trong tâm linh tuy có trèo trống, nhưng lại cũng là nước xa không cứu được lửa gần, mê mẩn mênh mông ở giữa dường như đi vào chỗ nhầm lẫn. Vẹn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, hắn liền lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia lùi bại biệt viện bên ngoài. Chỉ bất quá, so với lần trước hắn chỉ có thể đi đến ngoài biệt viện mặt, lần này sương mù kia thì càng giống là đang vì hắn phát triển con đường phía trước. "Đến a, mau tới đi." "Mau tới đây nha." Một tiếng lại một tiếng tiêu hồn thức cốt, ôn nhu lại mang theo từng tia quỷ dị thanh âm, từ biệt viện chỗ sâu truyền đến. Sương mù cũng là tùy theo chậm rãi phun trào. Nhìn bộ dạng này, dường như vốn cũng không sẽ cho hắn bất luận cái gì muốn đổi ý khả năng. "Đến nha, đến nha, mau tới đây nha, mau tới đây theo giúp ta nha." Hai mắt dần dần thanh minh, đợi đến hắn hoàn toàn đem tiềm thức khống chế đằng sau, hắn thì là thể hiện ra chân chính tính cách, hay là bực này không coi là gì thủ đoạn. Ánh mắt trở nên lạnh, sắc mặt hờ hững. Mặc dù hắn vẫn là trụ quải thân trượng hình còn xuống, nhưng lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Cho dù là biệt viện này bên trong có quỷ dị thanh âm không ngừng truyền đến, dường như cũng không kịp nó bản thân dung thân nạp khủng bố chi vào nhất. A, trong lúc nhất thời, thậm chí liền ngay cả trong biệt viện một tiếng kia lại một tiếng quỷ dị kêu gọi, đều tạm dừng như vậy một cái sát na. Chu Bải Trượng hướng trong biệt viện đi đến. Tại vượt qua cái kia cũ nát cửa lớn thời điểm, Tống Phong cái kia âm lãnh trong hai mắt dường như tách ra một chút xíu lãnh quang, xoát. Ngay sau đó, hắn cũng không còn quan tâm những thứ đồ khác, Chu Bải Trượng đi qua cỏ hoang này ung tùm con đường, hướng về biệt viện chỗ sâu đi đến. Ngay tại hắn bước vào biệt viện môn hộ thời điểm, chỉ thấy phía ngoài rất nhiều sương mù, dường như cũng là bắt đầu từ từ co vào, tương lai lúc con đường toàn diện đều che đậy. Thậm chí, liền ngay cả cái kia đã tàn phá dường như bị ai đạp gãy cửa lớn, giờ phút này cũng là thần kỳ một dạng bị đóng lại môn hộ, kết trầm muộn thanh âm vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy tại sương mù kia lưu chuyển ở giữa toàn bộ sân nhỏ cũng bắt đầu từ từ trở nên hư ảo. Chỉ có Tống Phong từng bước một dẫm ra đi dấu chân, còn có bên cạnh hắn cái kia ung tùm cỏ hoang, tựa hồ là chân thực đồng dạng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch theo hắn bước vào biệt viện. Từ nơi sâu xa cái kia một cỗ hoặc tâm cảm giác cũng là càng ngày càng lợi hại. Thậm chí theo hắn không ngừng đi vào biệt viện, có một cỗ suy yếu chi ý cũng là không ngừng từ nội tâm của hắn chỗ sâu truyền đến. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là thân thể cùng linh hồn liên hệ cũng là càng ngày càng suy yếu, thân thần rốt cuộc áp chế không nổi thân thể dị biến. Khụ 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 còn lưng thân thể, Tống Phong theo bản năng ho khan vài tiếng, sau đó liền nhìn thấy hắn phần gãy chỗ sâu, trong lúc mơ hồ cũng là xuất hiện bảy viên như bắt đầu thất tinh một dạng huyết trí. Trong đó viên thứ nhất cũng là nhất lóe sáng viên kia, giờ phút này thì là lóe ra u quang, lóe lên ở giữa giống như là Tống Phong chỉ dẫn lấy phương hướng. Lại cạnh, thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Tống Phong giờ phút này đã thuận cái kia như hư như ảo đồng dạng nói đường, đi tới cực kỳ chỗ sâu cái kia hoàng vu trong sân. Hướng về trong sân nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ sân nhỏ nhìn dường như cũng liền trên dưới 100 bình dáng vẻ, tứ phía đều là cỏ hoang lộ ra 10 phần thế lãnh, trung ương nhất lại thần kỳ xuất hiện một cái giếng nước. Đại thanh thạch lũy thành giếng nước 10 phần sâu thẳm. Cứ việc vẫn chưa đi đến bên giếng nước bên cạnh hướng về phía dưới nhìn lại, nhìn về phía trong giếng nước một vũng u tuyền, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy đáy lòng có chút mát lạnh. Giống như là nóng bức mùa hạ, đột nhiên đi tới một chỗ thanh lũ chi địa một dạng. Ngay lúc này, chỉ thấy trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một loạt do đại thanh thạch lắt thành mà thành, đi hướng cái kia giếng nước đường nhỏ. Cẩn thận nghe đến, tảng đá xanh vậy mà có chừng 9 khối. Đến nha, mau tới đây nha, đi tới nhìn xem ta nha, mau tới bồi bồi ta nha. Sâu kín quỷ dị tiếng kêu, giờ phút này dường như trở nên càng thêm sâu thẳm, tựa như là đột phá mộng cảnh tại tinh thần của hắn chỗ sâu phát ra một dạng. Không chỉ có như vậy, ngay tại cái này sâu kín tiếng kêu xuất hiện một khắc này, Tống Phong chỉ cảm thấy trước mặt có chút mơ hồ một cái. Đợi đến hắn tâm thần thanh tỉnh thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn đã vượt qua trước mặt khối thứ nhất tảng đá xanh, dẫm tại khối thứ hai trên tấm đá xanh, mà lại giờ phút này khoảng cách cái kia giếng nước cũng là càng ngày càng gần. Ngay lúc này, tâm thần của hắn cũng là hơi chấn động một chút, giống như là đụng phải cái gì đại khủng bố một dạng. Nhưng mà, nhìn xem lần này kinh khủng chẳng cảnh, cái kia trên thân hiện ra lanh ý Tống Phong, trên mặt lại lộ ra nụ cười quái dị, thật sự là hảo thủ đoạn nha. Chương 25, trứng gà luộc. Chương 25, trứng gà luộc. Ngủ một giấc này thời gian thật là dài a. Có chút mở hai mắt ra hơi hoạt động một chút thân thể, ngay sau đó, Tống Phong thì là đem ánh mắt nhìn về hướng ngoài cửa sổ, như hôm nay sắp đã rất muộn, xem ra cựu thúc qua không được bao lâu thời gian liền muốn trở về, cũng không biết lần này thu hoạch như thế nào. Có hay không thiệt thòi lớn, mặc dù cựu thúc khả năng bởi vì chính mình lời nói trở nên cẩn thận một chút, nhưng là không thể không nói, có một cái cản trở đồng đội heo đúng là rất để cho người ta căm tức. Nhất là cựu thúc còn có cái này Mao Sơn rất nhiều các đạo nhân bao che cho con đặc điểm, vậy thì càng biết quất. Luôn không khả năng một trưởng đem nhà mình đồ đệ thiên linh cho bể nát đi. Nhưng là vấn đề là, ngươi không đánh hắn hắn liền đánh ngươi, một cái bó tay bó chân, một cái không chỉ có toàn lực ứng phó còn chiếm được nữ quỷ gia trì. Đơn giản liền đã định ra kết cục. Người này nha có lúc đúng là không có khả năng tùy ý nhắc tới danh tự, nhắc Tào Tháo liền đến. Hắn vừa nhắc tới xong cựu thúc, liền nghe được bên ngoài nghĩa trang mặt chuyển đến thu sinh hô to âm thanh, thất thúc công, chúng ta trở về xa xa còn không có nhìn thấy người, thanh âm cũng đã từ bên ngoài nghĩa trang mặt chuyển vào. Ngay sau đó, liền nghe được cựu thúc đè ép thanh âm một câu quát lớn, nhỏ giọng một chút, còn không ngại mất mặt. Ngay tại cựu thúc thấp giọng quát lớn xong thu sinh đằng sau, hai người bọn họ thì là dắt quần áo rách nát đi vào nghĩa trang. Thậm chí tại đi vào nghĩa trang thời điểm, cựu thúc còn theo bản năng hướng về chung quanh xem xét một vòng. Khi hắn nhìn một vòng không có phát hiện Tống Phong thời điểm, hắn thì là không khỏi thở dài một hơi, hô. Còn tốt chắc hẳn thất thúc công hẳn là ngủ thiếp đi tốt, ngủ thiếp đi cũng không cần nhìn thấy chính mình cái này mất mặt xấu hổ một màn này. Nhưng mà, ngay tại hắn có chút may mắn thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng đằng trượng trụ dưới đất thanh âm. Lại cạnh. Vừa nghe đến quải trượng này thanh âm, cựu thúc trong lòng thì là két một vang. Xong. Quả nhiên, theo sát mà đến chính là cái kia thất thúc công đặc biệt giống như tiếng nạo báng. Ú, cựu thúc đây là hàng yêu trừ ma trở về. Đạo bào này làm sao khiến cho bẩn thỉu, chẳng lẽ là trở về thời điểm đụng phải cương thi. Sau khi nói đến đây, Tống Phong cũng đã chủ quải trượng đi ra cửa. Đúng rồi, làm sao không thấy cựu thúc bình rượu? Ngươi không phải nói muốn để lão phu nhìn xem đến tột cùng là con quỷ nào có thể mê thu sinh tiểu tử này sao? Ngay tại Tống Phong đi ra sát na, cựu thúc liền nghiêng đầu đi, thuận tay bưng kín chính mình một đôi mắt che lấp giống như mở miệng nói ra, thất thúc công, chuyện này hơi có chút phức tạp, có một số việc còn phải tinh tế nói đến, tạm chờ ta thu thập một chút trở lại cùng ngươi giảng kỹ. Nói xong hắn cũng không để ý ánh mắt của những người khác, ngay sau đó trực tiếp liền quay đầu đi, chắp hai tay sau lưng hướng về tổ sư đường đi đến. Nếu là không nhìn hắn cái kia một đôi mắt gấu mèo, người khác còn tưởng rằng hắn thật là đánh thắng trận trở về đâu. Nhìn xem cựu thúc chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực hướng về tổ sư đường đi đến, ngay tại trong phòng chọn đạo nếp Nhậm Đỉnh Đỉnh thì là mười phần ngưỡng mộ mở miệng nói ra, cựu thúc thật sự là quá lợi hại, quả nhiên không có cái gì là cựu thúc không giải quyết được. Nhìn xem trong phòng Nhậm Đỉnh Đỉnh cái này một mặt ngưỡng mộ dáng vẻ, nhìn nhìn lại cái kia chắp hai tay sau lưng như tông sư một dạng hướng về tổ sư đường đi đến cựu thúc. Trong lúc nhất thời, Thu Sinh kém chút không có đình chỉ bật cười. Nhìn thấy Thu Sinh cái này một bộ kìm nén đến rất vất vả dáng vẻ, Tống Phong thì là cầm lấy đằng trượng gõ gõ đầu của hắn hạt dưa, tiểu tử ngươi còn cười, lần này ngươi đem sư phụ của ngươi hố thảm như vậy, ngươi liền đợi đến hắn trả thù đi. Cựu thúc như thế sĩ diện một người, ngươi ngạnh sinh sinh nện cho hắn hai cái mắt gấu mèo, đoán chừng lần này cương thi vấn đề giải quyết có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nghe được Tống Phong nói như thế, cái kia kém chút bật cười Thu Sinh, cả người dáng tươi cười đều trực tiếp cứng đờ. À, ha ha, không thể nào, chính hắn nói đến đây nói đều có chút chột dạ, nhà mình sư phụ là cẩn thận nhiều mắt người hắn có thể không biết sao? Song song, lần này chết chắc. Nhìn xem Thu Sinh tiểu tử này cũng biết chính mình gây đại họa dáng vẻ, Tống Phong thì là cười chỉ bên cạnh phòng bếp, sau đó vừa chỉ xa xa tổ sư đường, muốn không bị thu thập thảm như vậy, liền mau nấu lên hai trứng gà cho ngươi sư phụ đưa qua. Thân là đạo sĩ lại bị quỷ mê, tiểu tử ngươi thật là cho các ngươi Mao Sơn nhất mạch tăng mặt to. Không chừng cựu thúc lúc này chính suy tư, về sau làm sao thu thập ngươi cái này dám khi sư diện tổ tiểu gia hỏa đâu. Nghe được thất thúc công nói như thế, Thu Sinh thì là theo bản năng đánh run một cái. Dựa theo hắn đối với cựu thúc hiểu rõ, sự tình rất có thể liền đã dựa theo thất thúc công nói tới phương hướng đang phát triển. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cũng không kịp chạy hướng về phía phòng bếp phương hướng, cầm hai trứng gà liền bắt đầu nấu nước trứng gà luộc. Đúng đúng đúng, ta lập tức liền cho sư phụ đưa đi. Nhìn xem cái này sư đồ hai người một cái đi phòng bếp một cái đi tổ sư đường, Tống Phong thì là cười lắc đầu, sau đó chủ quải trượng lại đi vào trong phòng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Khi hắn nhìn thấy cái kia một túi lớn gạo nếp đều sắp bị từng bước lựa đi ra thời điểm, hắn cũng là cười đối với Nhậm Đỉnh Đỉnh mở miệng nói ra, lấy ra cái này một chút cũng đã đủ, ngươi chưa chuẩn bị một chút đi, đoán chừng một hồi cựu thúc đi ra liền muốn bắt đầu là văn tài tắm thuốc. Nghe được Tống Phong nói như thế, Nhậm Đình Đình nhìn một chút còn lại một điểm kia hỗn tạp gạo nếp, cũng là nhẹ gật đầu, tốt thất thúc công, ta cái này chuẩn bị một chút. Một bên khác, nấu nước trứng gà luộc Thu Sinh, bất quá một lát sau liền đem hai cái nóng hổi trứng gà đun sôi. Ngay sau đó, hắn nhớ kỹ thất thúc công dạy bảo, tất cái này hai nóng người trứng gà liền hướng về tổ sư trong nội đường bước nhanh tới. Sư phụ, ta tới cấp cho ngài đưa trứng gà. Chạy đến trước cửa, hắn trực tiếp theo bản năng liền mở ra tổ sư đường cửa phòng, hướng về đang ngồi ở pháp đàn trước mặt cựu thúc chạy tới. Nhưng mà khi hắn cất hai trứng gà nhìn thấy ngồi tại pháp đàn trước mặt chính bệnh lấy một cái người cỏ nhỏ cựu thúc thời điểm, hắn thì là không khỏi ngây ngẩn cả người. Sư phụ, trứng gà tới hai tay đem hai cái đun sôi trứng gà đưa tới. Thu Sinh thì là hai mắt sững sờ nhìn xem cựu thúc trong tay một cái kia người rơm. Sau đó trong lòng một trận may mắn, rất tốt ta, may mắn thất thúc công chỉ điểm, bằng không lần này liền bị thu thập thảm rồi. Hiện nay nấu cái trứng gà công phu người cỏ nhỏ cũng đã gần bị đâm xong, cái này nếu như trở lấy cựu thúc chính mình đi trứng gà luộc, cái kia đoán chừng về sau có chính mình dễ chịu. Vậy lấy người cỏ nhỏ cựu thúc cũng không nghĩ tới Thu Sinh đã vậy còn quá thượng đạo, còn biết cho sư phụ đưa hai trứng gà thoa thoa con mắt. Trong lúc nhất thời, cựu thúc cũng là sửng sốt một chút. Nhìn xem trước mặt cái này hai nóng trứng gà, cựu thúc suy nghĩ một chút, sau đó đem bệnh một nửa người rơm đặt ở một bên, thuận tay liền đem cái kia hai trứng gà cầm tới, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Nhìn xem sư phụ đem người rơm kia để ở một bên, Thu Sinh cái kia một mực nỗi lòng lo lắng giờ phút này rốt cục để xuống. Hô rốt cục còn sống. Gừng càng già càng cay, còn phải là thất thúc công a. Chương 26, nhân tình vị mà chương 26. Nhân tình vị mà hai người tại tổ sư đường chờ đợi một hồi. Đợi đến cựu thúc dùng nóng trứng gà đắp một chút hai mắt lại điều hòa một chút khí huyết đằng sau, cặp kia mắt gấu mèo cũng đã từ từ trở thành nhạt. Chỉ cần không phải có người đặc biệt đi xem, đoán chừng cũng không ai có thể phát hiện cái kia nhàn nhạt quyền ấn, chỉ cho là đây là ngủ không ngon lưu lại mắt quầng thâm. Nhìn xem chân chó cho mình cầm cái này cầm cái kia Thu Sinh, đánh tan mắt quầng thâm cựu thúc thì là không khỏi hừ lạnh một tiếng, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, lần này sự tình trước hết đi lại, còn lại các loại giải quyết cương thi này cho người thêm thanh toán. Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh mở cửa đi cho văn tài chuẩn bị tắm thuốc. Nghe được cựu thuốc phân phó, Thu Sinh thì là hấp tấp mở ra tổ sư đường cửa phòng, sau đó liền đi chuẩn bị tắm rửa thùng nước. Nhìn xem Thu Sinh bộ này chân chó dáng vẻ, cựu thuốc cũng là không thể nín được cười đứng lên, tiểu tử thúi này hiếu tâm đoán chừng cũng bảo trì không được bao lâu, mặc dù hắn biết dựa theo Thu Sinh tính cách tới nói, trong thời gian ngắn khẳng định nghĩ không ra muốn nấu cái trứng gà cho mình đưa tới. Sau lưng của hắn khẳng định có thất thúc công lão gia hỏa kia thân ảnh. Nhưng có một số việc cũng không phải như vậy tính toán, tối thiểu nhất lần này tâm tình của hắn cũng coi là đã khá nhiều. Thu nạp quần áo một chút, ngay sau đó, cựu thúc háng dọn một cái, liền ngẩng đầu đỡ ngực chắp hai tay sau lưng hướng về trong nhà chính đi đến. Thu Sinh, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Nghe được nhà mình sư phụ nói như thế, đã đem cái kia thùng gỗ lớn khiêng tiến đến Thu Sinh thì là đội vàng mở miệng nói ra, tốt tốt, liền chờ bên dưới gạo nếp. Nhìn xem Thu Sinh bận trước bận sau thân ảnh, cựu thúc thì là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Xem ra đem thất thúc công mời đến nghĩa trang đến cũng là không tính là không có chỗ tốt, tối thiểu nhất Thu Sinh cũng coi là biết tu hành. Nguyên bản Thu Sinh là thuộc về có thiên tư loại kia, nếu không cũng không trở thành cả ngày chỉ biết chơi cũng có thể luyện được một chút bản sự. So sánh cùng nhau văn tài còn kém rất nhiều. Liền xem như hắn dốc lòng bồi dưỡng, đoán chừng văn tài cũng thành không là cái gì khí hậu, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn xem Nghĩa Trang kiếm miếng cơm ăn. Ngay lúc này, chính chủ quải trượng ngồi ở bên cạnh trên ghế Tống Phong, giờ phút này thì là cười híp mắt đối với cựu thúc mở miệng nói ra, thế nào? Lão phu nói không sai chứ? Người trẻ tuổi kia khí huyết phương cương, kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút không tưởng tượng được cử động, cái này làm việc nhà, còn phải cẩn thận một chút. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tống Phong thì là trên dưới đánh giá một chút cựu thúc, cường điệu tại hắn cái kia một đôi đã giảm đi mắt gấu mèo phía trên nhìn qua. Bất quá cùng Tống Phong sống một thời gian lâu, cựu thúc tự nhiên cũng là có thể học được đến một ít gì đó. Cả người khí độ không thay đổi chút nào, nhìn dường như giống như là không biết thất thúc công ở bên trong hàm chính mình một dạng. Nếu là bị dưới đáy sư tổ biết cựu thúc nhanh như vậy cũng đã có bước tiến dài, đoán chừng phải cao hứng vô đùi hô một tiếng, ta Tôn Vượng tiểu có trưởng môn chi tư. Nhìn xem cười híp mắt thất thúc công, cựu thúc cũng tương tự về lấy dáng tươi cười, đúng vậy à, cái này gừng càng già càng cay. Bất quá thường nói, trường giang sóng sau đè sóng trước một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, ta sóng sau này tự nhiên muốn theo sát thất thúc công bước chân tiến tới. Nghe cựu thúc nói như thế, chính cười híp mắt nhìn xem cựu thúc ứng đối ra sao, Tống Phong thì là theo bản năng nhíu lông mày. Ừ, tiến bộ vẫn rất nhanh, còn biết nội hàm chính mình cái này sóng trước. Đúng rồi cựu thúc, ngươi cùng nữ quỷ kia giao lưu thời điểm, có thể từng phát hiện nữ quỷ kia trên người có gì khác dạng? Nghe được thất thúc công nói sang chuyện khác, cựu thúc khoe miệng hơi bệnh lên, đồng thời cũng là theo bản năng suy tư một chút. Dù sao lão gia hỏa này mặc dù nói 10 phần giảo hoạt, nhưng là nói tóm lại hay là trong lời có ý sâu xa, không có khả năng cầm cái này nói đùa. Ta cùng tranh đấu thời điểm, phát hiện trên thân nó lại không có oán khí cùng dương khí, mà lại đạo đi cũng không tính hấp, nhìn nên cũng là một cái hữu duyên pháp nữ quỷ. Người chết như hóa quỷ đại bộ phận đều sẽ trở nên vô cùng cực đoan, mà lại oán khí mọc lan tràn rất khó tìm đến chính xác phương pháp tu hành. Giống như là như thế, ánh mắt thanh minh nữ quỷ nhìn dường như thật sự chính là có chút khí vận, nếu không phải nàng mê thu sinh, cựu thúc thật đúng là không nhất định sẽ tìm nàng suối quẩy đâu. Nghe được cựu thúc nói như thế, Tống Phong thì là nghĩ tới cái gì giống như, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mở miệng nói ra, xem ra thu sinh tiểu tử này vẫn là có mấy phần tài tình thôi, bằng không cũng không thể để nữ quỷ này như vậy khăng khăng một mực. Nếu là chỉ là đơn thuần hút hắn dương nguyên dùng để tu hành vậy còn thì thôi, nhưng là nếu là nữ quỷ này chỉ muốn cùng cá nước giao hoan một tố nỗi lòng vậy coi như có chút ý tứ. Sau khi nói đến đây, Tống Phong thì là mặt mũi tràn đầy thâm ý nhìn về phía trước mặt cau mày cựu thúc, cũng không biết đến lúc đó cựu thúc ngươi muốn thế nào đối đãi một đôi này người hữu duyên đâu. Người cùng quỷ duyên phận, đây chính là có ý tứ gấp đâu. Khỏi cần phải nói, nếu là một cái nữ quỷ hấp thụ tinh khí dùng để tu hành lời nói, như thế ác quỷ tự nhiên là đánh tan xong việc. Sợ là sợ nữ quỷ này bỏ ra chân tình. Không thắc bản tại 69 sách đi đọc. 69 sách một đi thủ nhất phát một bản tiểu thuyết. 69 sách đi đọc ai ra. Quỷ vật này liền xem như lại thế nào tu hành, có lúc cũng là phi thường cực đoan. Nữ quỷ hoặc là không tình cảm, mà một khi bỏ ra tình cảm cái kia tất nhiên là một lòng say mê, cam nguyện chịu chết loại kia. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thâm ý thất thúc công, cựu thúc thì là nhíu mày. Nên không thể nào đến sau cùng thời điểm, cựu thúc cũng là có chút do dự chần chờ. Thất thúc công chưa nói thời điểm hắn còn không có kịp phản ứng, hiện tại nói chuyện trong này tựa hồ là có chút đồ vật ta, mặc dù nói thu sinh tiểu tử này nhìn xem buồn bã hiệu xịu, nhưng là trong thân thể bản nguyên thế nhưng là không có thương tổn đến. Hẳn là tiểu tử thúi này thật là vận khí phá trần, đụng phải một cái thật si tâm với hắn nữ quỷ. Nếu là lời như vậy, vậy thì có chút phiền toái, cái kia chỉ sợ cũng không có khả năng tùy tiện đánh tan chuyện. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn thoáng qua chính hướng trong thùng nước chạy đến gạo nếp nước nóng làm khí thế ngất trời thu sinh, sau đó chăm chú mở miệng nói ra, hiện nay nói những này hay là quá sớm, nếu là nữ quỷ kia thật bỏ ra thực tình, vậy ta thả nàng một con đường sống thì như thế nào? Bất quá hiện nay nữ quỷ đã cuốn lên thu sinh, trên người hắn cũng có nữ quỷ ấn ký, đây là trốn đều trốn không thoát. Ngày mai ta muốn tại trong nghĩa trang thiết đàn bắt quỷ, vừa vặn cũng nhìn một chút thất thúc công trong miệng duyên phận này đến cùng có phải hay không tình sò kim kiên. Nhìn xem kiên trì chính tà đối lập cả đời vật lộn cựu thúc đều có chút nhả ra, Tống Phong cười càng sâu hơn, cựu thúc vẫn rất có nhân tình vị thôi. Đừng nhìn cựu thúc có lúc có vẻ hơi cố chấp, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại có một số việc đều là hắn thuận nước đẩy thuyền mà thành. Dù sao hắn nếu không nhả ra, giống như là cấp độ kia nữ quỷ thật sự có thể từ trong nghĩa trang đi ra ngoài sao? Nghe được thất thúc công nói như thế, cựu thúc mặt trực tiếp liền đen xuống dưới, ta vẫn luôn rất có nhân tình vị. Ngay lúc này, nấu xong nước nóng thu sinh thì là tức thời đối với hai người bọn họ vị trí gào to một tiếng, sư phụ, thất thúc công, gạo nếp đã chuẩn bị xong trong nồi nước cũng đốt nóng lên, chúng ta là trực tiếp đem văn tải phóng tới bên trong đắp lên nắp nồi nấu một hồi sao? Chương 27, đánh một trận. Chương 27, đánh một trận. Nghe được thu sinh nói như thế, cựu thúc thì là không khỏi khoe miệng giật một cái, đắp lên nắp nồi nấu một hồi, ngươi là muốn đem văn tải đun sôi ăn chưa? Sau khi nói đến đây, hắn thì là liền đội vàng đi tới, chỉ điểm lấy mấy người bắt đầu bận rộn, dược liệu cùng gạo nếp bỏ vào đun sôi, đằng sau nhìn xem nhiệt độ, các loại nhiệt độ hạ liền đưa tay đi vào, các loại nhiệt độ chỉ cảm thấy hơi có vẻ nóng hổi thời điểm, liền có thể để văn tải tiến vào. Một dạng tiến hành tắm thuốc muốn khảo thí nhiệt độ thời điểm, đều cần có kinh nghiệm lão sư phó cảm thụ nhiệt độ. Chỉ có thích hợp nhiệt độ, lúc này mới có thể mức độ lớn nhất đem trong dược liệu dược tính kích phát ra đến, mới có thể tốt hơn hấp thu trong đó dược lực. Trước đây thời điểm, hai người các ngươi chịu được nhiều lần như vậy tắm thuốc, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là có thể học được thứ gì. Sau khi nói đến đây, cựu thúc thì là đem bàn tay tiến vào thế thì đầy gạo nếp cùng dược liệu trong thùng nước. Nhưng ngay sau đó, hắn thì là biến sắc, ngươi dưới đáy còn đốt đâu? Nghe được cựu thúc nói như thế, chính đi tới tham gia náo nhiệt Tống Phong cũng nhìn thấy cựu thúc cái kia vừa để xuống đi vào liền biến đỏ bừng bàn tay. Nhìn lại giờ phút này sắc mặt xoát một chút liền trở nên đỏ bừng, nhưng là trở ngại mặt mũi nhưng không có nhảy dựng lên, chỉ là đè nén run rẩy chậm rãi nắm tay ra bên ngoài lấy ra cựu thúc. Trong lúc nhất thời, Tống Phong cũng là không khỏi cảm khái rất nhiều, cựu thúc đệ tử đều là khả tạo chi tài, như thế nhanh nhẹn linh hoạt quả thật là không phải phàm nhân có khả năng nghĩ đến, cựu thúc ánh mắt thật là khiến người bội phục a. Giống như là thu sinh cùng văn tài nhân tài như vậy, người bình thường chỉ cần đụng phải một cái kia trên cơ bản đều bị hố chết. Cựu thúc lại trực tiếp liền đụng phải hai, hơn nữa còn một mực tại bên người nuôi lại vẫn nhảy nhót tương mừng, không thể không nói, cựu thúc mạng này đúng là thật cứng rắn. Có lúc Tống Phong đều cảm giác kỳ quái, đến tột cùng là có tài đức gì, mới có thể để cho cựu thúc đồng thời tìm được như vậy họa long phượng sổ. Nghe được Tống Phong nói như thế, cựu thúc cái kia vừa mới mặt đỏ bừng lập tức liền trở nên đen kịt không gì sánh được. Ngay sau đó, chỉ nhìn hắn một bên dùng khăn mặt sát tay ý đồ để nhiệt độ hạ xuống đi, một bên cắn răng nghiến lợi đối với Thu Sinh nói ra, ta trước kia có phải hay không cùng các ngươi nói qua, tắm thuốc thời điểm nước chỉ cần sôi trào một lần liền có thể, không cần một mực sôi trào. Nhìn xem sư phụ nóng đỏ bừng tay, lại nghe sư phụ nghiến răng nghiến lợi tự đủ, Thu Sinh chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, sư phụ, ta sai rồi, hắn là thật quên chuyện này. Chỉ muốn đem gạo nếp bỏ vào lại đốt lên bảo trì nhiệt độ cao nhất độ, đến lúc đó lại để cho sư phụ đến hoạt động cống, hắn là thật không nghĩ tới sư phụ vậy mà trực tiếp dám hướng bên trong đưa tay. T. Xong đời. Vừa mới đắc tội sư phụ, hiện nay lại hố sư phụ một lần, để sĩ diện sư phụ tại thất thúc công trước mặt ném đi hai lần mặt. Xong, mạng ta xong rồi, khoan hay nói, nhìn xem Thu Sinh cùng cựu thúc hai người như thế có cảm giác vui mừng đối thoại, Tống Phong cũng là cảm giác được mười phần thú vị. Chỉ cần xui xẻo không phải mình vậy liền để người rất vui vẻ, nghĩ đến nơi này, Tống Phong thì là cười híp mắt mở miệng nói ra, không nhớ được thứ then chốt cái này dễ thôi, chỉ cần cầm cây gậy đánh một trận, lần tiếp theo liền có thể nhớ kỹ. Cựu thúc sợi đằng nếu là không dùng được lời nói, lão phu quải trượng trước hết cho ngươi mượn sử dụng, hiệu quả tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng. Nhìn xem thất thúc công cười híp mắt cầm trong tay đằng trượng đưa cho bên cạnh cựu thúc, Thu Sinh thì là một cái lộn ngược ra sau, trực tiếp liền cách xa hai người bên cạnh. Hắc. Thậm chí một bên sở lấy cái ghế hướng về nơi xa chạy thời điểm, hắn còn một bên thê thảm hô hào, thất thúc công, ta là của ngài cháu trai ruột nhà, ta chết đi, nhưng không có người cho ngươi dưỡng lao tống chúng nhà. Nhìn xem Thu Sinh phạm vào rõ ràng như vậy sai lầm còn dám chạy, cựu thúc thì là cười lạnh một tiếng, sau đó nắm lên Tống Phong đằng trượng một cái trước lộn mèo cũng là đuổi theo. Hào tiểu tử, ngươi còn dám chạy? Chạy trối chết, Thu Sinh cuối cùng vẫn là so ra kém tâm hoài nộ khí cựu thúc, chỉ chốc lát công phu liền bị cựu thúc ngăn ở trong góc tường. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười lạnh cựu thúc, nhìn lại trong tay hắn cái kia đằng trượng, trong lúc nhất thời bị dọa đến run lẩy bẩy, Thu Sinh thì là không khỏi lớn tiếng kêu thảm lên, a sư phụ không cần a. Nhìn xem chạy không thoát ngay ở chỗ này trang nhu nhược Thu Sinh cái này một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, cựu thúc thì là cắn răng cầm đằng trượng liền hướng Thu Sinh trên thân đánh tới, để cho ngươi đắp lên nắp nổi, để cho ngươi không nhớ được nhiệt độ, để cho ngươi đem nước nóng nấu nóng hổi, ta để cho ngươi cầu ngươi thất thúc công. Mỗi một quải trượng đánh xuống Thu Sinh đều là ngao ngao gọi, lần này không thể là giả mà là thật ngao ngao kêu, a a a, sư phụ ta sai rồi, ta thật sai, a, không cần đánh nữa, ta nhớ kỹ sư phụ ta sai rồi. Ô ô ô ô, vừa mới bắt đầu thời điểm cựu thúc nắm trong tay đằng trượng còn không dám thật dùng sức đánh, sợ thật đem Thu Sinh làm hỏng. Nhưng khi hắn phát hiện đằng trượng đánh tới Thu Sinh trên thân, nhưng lại chỉ thương da thịt không thương tổn xương thời điểm, hắn lại có chút hiểu rõ. Dù sao đây chính là có thể bị lao quái vật kia thời khắc nắm ở trong tay đồ vật, bực này đồ vật tất nhiên cũng là vật cực kỳ chân quý. Nhìn, cái này rất rõ ràng. Như thế thu đằng trượng đánh vào người liền cùng roi giống như, chỉ thương da thịt không thương tổn xương, thỏa thỏa giáo dục người lợi khí. Bất quá cũng đối. Tốt xấu Thu Sinh cũng coi là hắn đại tôn tử, nếu là trong lòng không có điểm số, hắn cũng không trở thành đem cái này đằng trượng giao ra để cho mình trừng trị hắn. Hô! Hôm nay đánh trước đến cái này đi. Phát tiết xong chỉ tiết rèn sắc không thành thép độ khí, cựu thúc nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại đem đằng trượng một lần nữa đưa còn tới Tống Phong trên tay. Thất thúc công quải trượng hay là dùng rất tốt, các loại có cơ hội ta cũng phải làm một cái vật tương tự. Hảo hảo tỉnh táo bọn hắn sư huynh đệ hai cái. Đơn thuần sợi đằng đã không pháp chế ở hai cái này trên nhảy dưới tránh bị hầu tử. Là thời điểm muốn đổi mới trang bị. Nhận lấy đằng trượng, cảm thụ được đằng trượng phía trên chợt lóe lên cái kia một tia huyết khí, Tống Phong thì là mỉm cười lộ ra mười phần hoái. Nếu là cựu thúc có thời gian cứ tới tìm lão phu cũng được, cái này đằng trượng cũng là trước kia lão phu giáo huấn đồ đệ lợi khí, chúng ta có thời gian nhiều hơn giao lưu bị đánh run lẩy bẩy Thu Sinh, nghe nhà mình sư phụ cùng nhà mình thất thúc công thương lượng về sau làm sao thu thập mình sự tình, hắn cũng cảm giác đấy lòng trở nên lạnh lẽo. Xong, thất thúc công cũng làm phản rồi, nếu là thất thúc công không che chở chính mình, cái kia chỉ sợ về sau chính mình bị đánh số lần vậy khẳng định là càng ngày càng nhiều. A, ta cũng quá thảm rồi, đi quay đầu nhìn thoáng qua bị đánh một trận nhưng lại mặt ngoài không có thương tổn thế Thu Sinh, Tống Phong thì là ung dung dạy dỗ. Nếu là lúc trước thời điểm lão phu còn có thể che chở ngươi, để cho ngươi làm phú quý người rảnh rỗi, cùng lão phu cùng một chỗ hưởng niềm vui gia đình kia. Bất quá bây giờ thời đại khác biệt, bây giờ quân phiệt loạn chiến yêu tà nổi lên bốn phía, nếu là ngươi không nắm giữ một chút bản sự, sợ là sẽ phải bị người ăn ngay cả xương vụn đều không thừa. A, chương 28, đắp lên đóng, chương 28, đắp lên đóng, mặc dù toàn thân đều đau, nhưng là Thu Sinh cũng hiểu được nhà mình thất thúc công đúng là nói chính là nói chân ý cắt, mà lại hắn bị đánh đúng là đáng đời. Dù sao đã trải qua nhiều như vậy tam thuốc, hắn còn nhớ không nổi mấu chốt địa phương đem sư phụ hố. Chỉ có thể nói hắn trước đây tâm không ở chỗ này. Thất thúc công ta đã biết, ta từ nay về sau nhất định đi theo sư phụ học tập cho giỏi. Nhìn xem Thu Sinh trong hai mắt cái kia vẻ kiên nghị, Tống Phong cũng là hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, nếu là ngươi từ nay về sau hảo hảo tu hành lời nói không chừng cũng có thể được sư phụ ngươi ba phần chân truyền, từ đó về sau hành tẩu giang hồ cũng có thể có mấy phần sức tự vệ. Nghe Thất Thúc Công cùng Thu Sinh đối thoại, Cửu Thúc thì là lộ ra hết sức tự tin, ngẩng đầu đỡ ngực, thình lình ở giữa là một đời tông sư khí độ. Nhìn một cái Thất Thúc Công nói lời này, học ta ba phần chân truyền liền có thể có sức tự vệ, cái này không phải liền là nói ta bản sự cao cường sao? Không tệ không tệ, nghĩ đến trong mồm chó vậy mà đều có thể phun ra ngà voi, từ lao ra hỏa này trong miệng còn có thể xuất hiện vài câu chân tình thực lòng khích lệ ta đến, thật là khiến người cảm giác kinh ngạc. Nhìn trước mắt hai mắt kiên nghị Thu Sinh, Cửu Thúc cũng là mở miệng nói ra, đã ngươi hạ quyết tâm phải nghiêm túc tu hành, vậy vi sư sau đó tất nhiên là muốn hảo hảo đốc thúc ngươi một phen. Nhất định như là Thất Thúc Công lời nói, để cho ngươi cho ta ba phần chân truyền có thể có sức tự vệ. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thúc thì là tiện tay cầm lấy tựa tại bên cạnh sợi đằng, trên không trung bung ra xoát xoát tiếng xé gió, xoát, xoát, xoát. Nhìn xem Cửu Thúc trong tay không ngừng truyền ra tiếng xé gió sợi đằng, vừa mới còn một mặt kiên nghị Thu Sinh giờ phút này sắc mặt thì là thay đổi, á. Sư phụ không cần ai nhìn xem ngay lập tức mặt sắc đại biến Thu Sinh, Cửu Thúc thì là cười hắc hắc, ta liền biết tiểu tử ngươi là 3 phút nhiệt độ, bất quá đã ngươi Thất Thúc Công đều để ngươi tốt nhất tu hành, vậy ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Yên tâm đi, từ nay về sau ta nhất định chăm chú dạy ngươi tu hành, ba phần chân truyền sao có thể đi. Muốn học liền muốn trò giỏi hơn thầy. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Cửu Thúc trên khuôn mặt lộ ra một tia 10 phần vẻ mặt nghiêm túc, vậy thì thật là để cho người ta càng xem càng nghiêm túc. Nhưng mà, giờ phút này Thu Sinh nhưng càng nhìn tuyệt vọng, chỉ hận không được trở lại vừa mới nói dọa thời điểm hung hăng cho mình hai cái bạn thai mạnh, ba ba ba. Khoác lác gì bắt đầu. Liên tại bọn hắn sư đồ hai cái muốn giao lưu sau này tu hành thời điểm, Tống Phong thì là gõ gõ bên cạnh gạo nếp thùng sau đó nhắc nhở, nhiệt độ đã thích hợp, các ngươi nếu là cũng không tiếp tục đem văn tài bỏ vào, chỉ sợ một hồi hắn liền muốn nhảy cho các ngươi nhìn nghe lời này. Cửu Thúc thì là hướng về bên cạnh không có cảm giác tồn tại văn tài nhìn lại. Nhìn kỹ, chỉ thấy giờ phút này văn tài sắc mặt đều có chút phát xanh, cả người đừng nói là nói chuyện, ánh mắt đều trở nên hờ hững. Quả thật như là Thất Thúc Công nói tới, lại lề mề một hồi, văn tài sợ không phải lập tức liền muốn biến thành cương thi nhảy cho bọn hắn nhìn. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa văn tài bỏ vào. Nhìn đến đây, Cửu Thúc thì là cùng Thu Sinh hai người cùng một chỗ bắt lấy văn tài, sau đó trực tiếp đem hắn ném vào thùng nước kia bên trong. Văn tài tiến thùng gỗ lớn liền truyền đến một trận xì xì tiếng vang, ngay sau đó liền nghe được hắn cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, xì xì thử. A, thậm chí tại gạo nếp trong nước nhổ thi độc văn tài còn tại trong nước tả hữu bay nhảy, nhìn mười phần khó chịu giống như. Nếu không phải Thu Sinh để ép hắn, đoán chừng thật đúng là để hắn nhảy ra ngoài. Thấy cảnh này, Thu Sinh thì là hết sức quen thuộc từ bên cạnh lấy ra một cái nắp nồi bự, sau đó đắp lên cái nắp nhẹ nhàng để ép, giải quyết. Quả nhiên, đắp lên cái nắp đằng sau văn tài mặc dù dày vò, nhưng là cũng là không đứng dậy nổi, chỉ có thể từ từ tại trong thùng nước bay nhảy. Nhưng mà, tại đem văn tài ném vào đằng sau, Cửu Thúc lại là không khỏi hồ nghi đánh giá một chút bên cạnh Tống Phong, thi độc này làm sao lại mãnh liệt như thế? Theo đạo lý nói không nên nha, hiện nay văn tài thi độc này cường độ nhìn dường như hiện ra tăng lên trạng thái. Cái này cũng không giống như là bình thường phát dục cương thi có khả năng có thi độc. Nhìn xem Cửu Thúc hồ nghi ánh mắt, Tống Phong thì là khoát tay áo, sau đó không chút nào chột dạ mở miệng nói ra, lão phu đã sớm nói với ngươi rồi, mới vừa tới nhậm gia trấn thời điểm, lão phu nhìn thấy qua cái kia đảm nhiệm ủy dũng một mặt. Chỉ bất quá lúc đó lão phu bản sự không tốt, chỉ là tiết hắn nửa ngụm thi khí mà thôi. Nghe được Tống Phong nói như thế, Cửu Thúc đông dưng ngẩng đầu lên, sau đó hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, ngài tiết nó nửa ngụm thi khí, vậy ta tại sao không có nghe ngài nhắc qua? Nhìn xem Cửu Thúc kinh ngạc bộ dáng, Tống Phong thì là có chút lắc đầu, chủ yếu là ngươi cũng không có hỏi qua nha. Nghe được Thất Thúc Công nói như thế, Cửu Thúc thì là sửng sốt một chút, sau đó là xong nhưng giống như nhẹ gật đầu, trách không được đâu, trách không được, thi độc này có chút không đúng, nếu là nói bị người tiết nửa ngụm thi khí lời nói, vậy cái này liền lộ ra bình thường nhiều thi khí không đủ tất nhiên lấy thi độc bổ chi, cương thi đang hút máu quá trình bên trong cũng là lại không ngừng bổ túc tự thân thiếu hụt. Chắc không được lao quái vật này một mực tương đối quan tâm văn tài thi độc, nguyên lai hắn mới là kẻ cầm đầu a. Nhìn xem Cửu Thúc ánh mắt, Tống Phong thì là không nhanh không chậm mở miệng nói ra, lão phu đã sớm nói qua cho ngươi, ta có 9 loại phương pháp có thể đem văn tài thi độc cho rút ra, chẳng qua là ngươi vẫn luôn không tin tôi. Nghe được Tống Phong nói như thế, Cửu Thúc cũng là không khỏi gật đầu bất đắc dĩ, là ngài quả thật là như thế nói qua, người ta cũng nói có biện pháp giải quyết, chẳng qua là chính mình kiên trì phải dùng phương pháp của mình cho đồ đệ đem thi độc rút ra, chuyện này chính mình coi như không chiếm lý. Hiện nay đã không phải là chính mình đứng tại đạo đức điểm cao thượng chỉ điểm điểm, mà là đảo ngược thiên cương. Hắc, quả nhiên không hổ là khối cường giả, thật sự chính là đủ đa mưu túc trí. Nghe trong thùng gỗ bịch tiếng bịch từ từ yếu bớt, Tống Phong thì là trụ vải trượng chậm rãi hướng về bên trong phòng của mình đi đến. Đi, lão phu có chút buồn ngủ, liền không cùng các ngươi những người tuổi trẻ này cùng một chỗ dày vò, lão phu trước hết đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. À, đúng rồi, đến lúc đó bắt quỷ thời điểm đừng quên đem lão phu cho đánh thức. Lão phu cũng nghĩ nhìn xem nữ quỷ này đến tột cùng xinh đẹp thành cái dạng gì. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tống Phong thì là xa xa liếc nhìn chính đệ xuống nắp nồi Thu Sinh. Thấy được Thất Thúc Công ánh mắt, Thu Sinh thì là theo bản năng về sau rụt rụt, nhìn liền cùng một cái chim cút giống như, Thất Thúc Công, vậy thì thật là cái ngoài ý muốn. Không để ý đến Thu Sinh giải thích, Tống Phong thì là trụ quải trượng từ từ đi tới bên trong phòng của mình. Đợi đến đi vào trước giường thời điểm, hắn thì là mười phần cứng ngắc ngồi ở trên giường, chống trong tay cái này một cây đằng trượng sâu kín cảm khái nói, nhân quỷ bởi vì tình mà hợp, âm dương giao hợp ở giữa tự có huyết khí tạo hóa sinh ra, thu sinh tiểu gia hỏa này có phúc khí nha, nếu là năm đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, các loại nói xong lời cuối cùng thời điểm hắn thì là chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn tựa hồ là ngồi liền ngủ mất một dạng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nắm một cây kia đằng trượng phía trên, loan thoáng dường như có một sợi đỏ thấm sen lẫn huyết khí ngay tại trong đó không ngừng lắng đọng.